Chương 1239, cay nghiệt thiếu tình cảm nữ nhân. Chương 1239, cay nghiệt thiếu tình cảm nữ nhân. Nghe được Chu đại sư nói như vậy, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, liền hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta liền ngủ mất nha. Lại sau đó thì sao? Ta chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Lại sau đó ta liền dậy, cùng kia đối vợ chồng nói, để bọn hắn mời Cao Minh Khắc à, chuyện này ta không làm được, còn chưa bắt đầu động thủ, người liền ngủ mất, có thể có như vậy thủ đoạn mấy thứ bẩn thỉu, ta khẳng định không đối phó được à, vì 3000 khối tiền, đem ta mạng nhỏ góp đi vào, quá không đáng làm. Chu đại sư nhìn ta nói, không tệ, ngươi thật là một cái đại thông minh, may mắn chạy nhanh, bằng không thật có khả năng đem mệnh ở lại nơi đó. Ta tán thán nói, kia là, xem phong thủy ta lành nghề, bắt quỷ dáng yêu vẫn là đến Ngô thiếu gia, chuyện này ta thật không làm được, bất quá ngày đó ngủ thời điểm, ta giống như nằm mơ, trong mộng cảm giác 10 phần sợ hãi, nhưng là tỉnh lại về sau, liền cái gì đều không nhớ rõ, cùng kia đối vợ chồng nói vài câu, ta vội vàng liền chạy, ai nghĩ tới về đến nhà, lại còn đã xảy ra loại chuyện này. Chu đại sư buồn bực nói, ngươi là lây dính quỷ vật kia oán sát khí, hiện ở trên thân thể ngươi oán sát khí đã bị thiên cương ấn cho cắn nuốt hết, bất quá còn sẽ có ngóc đầu trở lại thời điểm, quỷ vật kia thì tương đương với tại trong thân thể ngươi gieo một hạt giống, không biết rõ lúc nào liền sẽ lần nữa dã man sinh trưởng. Ta vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy làm sao bây giờ A Ngô thiếu gia? Chu đại sư có chút luống cuống, còn có thể làm sao, nhất định phải đem cái kia quỷ vật thu hoặc là trực tiếp siêu độ, ngươi mới có thể khôi phục bình thường, bằng không không bao lâu, ngươi còn lại biến thành trước đó cái dạng kia, xem ra cái này quỷ vật hung rất, oán khí rất lớn à. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, ta là phát hiện, về sau cùng quỷ A yêu A loại hình dính dáng chuyện, ta là thật không thể làm, đụng một cái bên trên liền xui xẻo, còn phải là Ngô thiếu gia, lần này lại muốn làm phiền ngài, chắc chắn sẽ không nhường Ngô thiếu gia toi công bận rộn. Chu đại sư cảm kích nhìn về phía ta, chúng ta đều là bạn cũ, đừng thảo luận với ta chuyện tiền bạc. Ta nghiêm mặt nói, đúng, chúng ta đều quen như vậy, đừng đề cập tiền, chờ tiểu béo sau khi xuống núi, còn phải dựa vào Chu đại sư hỗ trợ giải quyết một cái chuyện công tác. Hổ tử thúc ở một bên có chút gian trá cười nói, vừa nhắc tới tiểu béo, Chu đại sư mặt đều tái rồi, cái này nhân tình thế sự thật sự là quá khó khăn. Chu đại sư, đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi nhìn ngươi sợ hãi đến, ha ha ha. Hổ tử thúc vui vẻ cười to nói, ta đã nói rồi, tiểu béo có thể là theo chân Long Hổ Sơn Lao Thiên sư học bản sự, hắn sau khi xuống núi, khẳng định bản sự cao minh, chỗ nào còn có thể đến chỗ của ta làm lái xe. Chu đại sư cười cười xấu hổ, thở phào một cái. Ta nhìn sắc trời một chút, đã là lúc xế chiều, một hồi sẽ qua nhi trời liền đã tối. Thế là liền cùng Chu đại sư nói, tìm ngươi người kia nhà ở chỗ nào, hiện tại đi tới kịp không? Không xa, liền cách tuyến bắc không xa một cái trong huyện thành, chừng 2 giờ đã đến. Chu đại sư vội vàng nói, ân, về thời gian còn kịp, chúng ta tới liền bây giờ đi. Ta chào hỏi một tiếng, liền lên xe của Hồ Tử Thúc, Chu đại sư cùng ta cùng một chỗ ngồi ở xếp sau. Vừa lên xe, Chu đại sư liền có liên lạc cái kia gọi người của Triệu Thụy Kiệt, nói còn muốn đi trong nhà hắn một chuyến. Triệu Thụy Kiệt nghe xong Chu đại sư muốn đi, tự nhiên là 10 phần vui vẻ, nói là trong nhà chờ lấy chúng ta, để cho ta nhanh lên một chút đi qua. Trên đường, ta cùng Chu đại sư lại kỹ càng hàn huyên một phen Triệu Thụy Kiệt sự tình trong nhà, có thể là kinh nghiệm chuyện này về sau, Chu đại sư đầu óc có chút không quá linh quang, đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, hắn cũng không nhớ nổi nhiều ít, chỉ biết là nhà bọn hắn đoán khí rất nặng, Triệu Thụy Kiệt cùng lao bà hắn trên thân đều lây dính rất nặng oán khí, nhưng là hai người này nhìn qua đều rất khỏe mạnh, có vẻ như cũng không có bị quỷ vật ăn mòn vết tích. Triệu Thụy Kiệt cùng nàng lão bà chỉ nói là nửa đêm thường xuyên sẽ nghe được các loại kỳ quái tiếng vang, một ngủ liền sẽ nằm mơ, hơn nữa đều là ác mộng. Tỉnh lại về sau, liền không nhớ rõ đêm qua làm cái gì mộng, ban ngày cảm giác cũng là ngơ ngơ ngác ngác, để không nổi bất kỳ tinh thần. Loại tình huống này, chỉ là bị quỷ vật trên người đoán sát khí ảnh hưởng, cũng không có cái khác triệu chứng. Để cho ta 10 phần không hiểu là, nếu như là hai vợ chồng này trêu chọc lợi hại như vậy quỷ vật, nếu như muốn giết chết bọn hắn, quả thực quá dễ dàng, vì cái gì chậm chạp cũng không hề động thủ. Giống như là Chu đại sư loại này, người tu hành đều bị ảnh hưởng lợi hại như vậy, quỷ vật này tuyệt đối không đơn giản. Như thế, hơn 2 giờ về sau, chúng ta liền đến mục đích, liền cách tuyến bắc không xa một cái huyện thành nhỏ, gọi Hương Hà huyện. Triệu Thụy Kiệt cặp vợ chồng liền ở tại Hương Hà huyện ngoại ôm một cái thành hương kết hợp bộ một cái nhỏ trong sân. Làm chúng ta lái xe lấy tới cổng về sau, liền thấy một cái hơn 30 tuổi, dáng dấp cao cao gầy gò, mang theo kính mắt nam tử đứng chờ ở cửa chúng ta. Xe vừa dừng lại một cái, nam tử kia liền tiến lên đón, bắt lại tay của Chu đại sư, kích động nói, "Chu đại sư, ta cho là ngươi đi liền không trở lại đâu, ngài xem như tới. Ta kia là trở về làm chuẩn bị, ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay liền đem chuyện giải quyết cho ngươi." Chu đại sư nhìn hai người chúng ta một cái nói. Đang nói, trong viện chạy ra một nữ nhân, nhìn sơn đi chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy, ta nhìn kỹ một cái gương mặt nàng, xương gò má nhô cao, bờ môi rất mỏng, ấn đường chỗ 10 công chật hẹp. Đồng dạng nắm giữ loại này mặt hướng nữ nhân, cũng không phải là đơn giản như vậy, tất nhiên là cay nghiệt thiếu tình cảm hạng người, gặp phải chuyện dễ dàng tính toán chi ly, không tốt kết giao. Quả nhiên, làm ta cẩn thận đi nhìn nữ nhân kia thời điểm, hắn bỗng nhiên đi tới bên người chúng ta, nhìn Chu đại sư một cái nói, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Lúc trước đã nói xong chỉ cấp ngươi 3000 khối tiền, ngươi sẽ không muốn thừa cơ thêm tiền a? Một câu nhường mấy người chúng ta có chút cứng miệng không trả lời được. Ta thật mẹ nó, nếu như không phải là vì Chu đại sư mà đến, đừng nói 3000 khối tiền, nàng chính là cho ta 300 vạn, ta đều không thèm nhìn một chút nàng. Chu đại sư lại nhẫn mại tính tình nói rằng, ngươi yên tâm, sẽ không thu nhiều ngươi một phân tiền. Cái này còn tạm được. Nữ nhân kia cười cười, quay người liền hướng phía trong viện đi đến. Hai vợ chồng này ta đều nhìn kỹ một phen, trên thân đều nhiễm lấy rất đậm đoán sát khí, nhưng là bọn hắn cũng không có xảy ra giống như là trên người Chu đại sư loại tình huống này. Cái này khiến ta có chút không có thể hiểu được. Cái kia là ta người yêu, nói chuyện liền như thế, Chu đại sư các ngươi đừng để trong lòng, chúng ta trong phòng ngồi đi. Triệu Thụy Tiên nói, liền kêu gọi chúng ta hướng phía trong viện đi đến. Lúc này, sắc trời đã tối dần, tiến tới trong viện bên trong, trong lòng ta cũng có chút không thoải mái, có loại khó mà nói rõ kiềm chế cảm giác. Trong viện rối bời trưng bày rất nhiều tạp vật, hấp dẫn nhất ánh mắt của ta chính là, trong viện dựa vào chân tường địa phương, trồng một gốc cây dâu. Chương 1240, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chương 1240, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Dựa theo phong thủy học lý luận mà nói, đình viện bên trong không thích hợp loại cây dâu. Đầu tiên là danh tự này điểm xấu, tang cùng tang hại âm, trong nhà loại cây dâu là mười phần suối quẩy, hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, có thể có cái gì hảo tâm tình. Thứ hai chính là cây dâu cao lớn cả quang, sẽ để cho đỉnh trong nội viện tia sáng không đủ sung túc, từ đầu đến cuối sinh hoạt tại trong âm u, hơn nữa còn dễ dàng dẫn tới một chút đồ không sạch sẽ. Còn có chính là cây dâu đặc biệt dễ dàng chiêu côn trùng, cây dâu kết xuất tới trái cây rất ngọt, rất dễ dàng đưa tới một chút phi trùng kiến động, sinh sôi vi khuẩn, nhường người trong nhà sinh bệnh. Phong thủy học vốn chính là một loại xu lợi tránh hung học vấn, chiếm hết thiên thời địa lợi mới là tốt phong thủy. Bất kỳ phá hư phong thủy bất lợi địa phương, ta một cái liền có thể nhìn ra, vốn chính là làm cái này, đối với những này đặc biệt mất cảm. Bên này khi trời tối xuống tới, ta đi đến trong viện, liền cảm thấy một cố khó mà nói rõ cảm giác đè nén, trong lòng chấn hoảng. Trực giác nói cho ta, khu nhà nhỏ này khẳng định phát sinh qua cái gì không giống bình thường chuyện. Triệu Thụy Kiệt đem chúng ta mời đến trong phòng ngồi xuống, chào hỏi lão bà hắn qua đến cho chúng ta chấm trà, có thể là lão bà của hắn tựa như là làm như không nghe thấy, một người ngồi trong phòng cũng không biết đang làm gì. Rơi vào đường cùng, Triệu Thụy Kiệt đành phải cho chúng ta một người rót một chén nước sôi để nguội, đặt ở trước mặt chúng ta. Xin lỗi, trong nhà không có lá trà, cũng chỉ có nước sôi để nguội. Triệu Thụy Kiệt có chút ấy này nói. Không có chuyện, chúng ta không khác, ngươi ngồi xuống, cùng chúng ta tâm sự, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ta nhìn về phía Triệu Thụy Kiệt nói. Ngươi là Triệu Thụy Kiệt có thể là cảm thấy ta quá trẻ tuổi, có chút không tin lắm mặt cho. Hổ tử thúc vứt đi lấy miệng rộng vừa muốn nói chuyện, Chu đại sư liền gấp nói theo. Đây là chúng ta phong thủy sự vụ sở cố vấn cao cấp, có chuyện gì, ngươi trực tiếp nói với hắn là được, đều là giống nhau. Triệu Thụy Kiệt lúc này mới nhẹ gật đầu, nói rằng, ngày đó nên nói, ta đều nói với Chu đại sư, ngươi còn có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Ta nghe Chu đại sư nói, ngươi cùng lão bà ngươi ban đêm kiểu gì cũng sẽ nghe được kỳ quái động tĩnh, hơn nữa đều sẽ làm ác mộng, tỉnh lại về sau liền không nhớ rõ tự mình làm mộng đúng không? Ta nhìn về phía hắn nói, không sai, ta cùng lão bà mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng, tỉnh lại về sau liền cái gì đều không nhớ rõ, ban ngày luôn cảm giác mê man, trong đầu giống như là bịt kín một tầng hơi nước, một mực không thanh tỉnh, hơn nữa còn đặc biệt khốn. Lúc nói lời này, Triệu Thụy Kiệt liền miệng mở rộng cười ha ha. Hiện tại ta có thể xác định chính là, ngươi cùng lão bà ngươi đều bị quỷ vật cho có lên, kế tiếp ta muốn hỏi, ngươi phải thành thật trả lời, đừng đối ta có bất kỳ dấu giếm nào, bằng không ai cũng không thể nào cứu được các ngươi, biết không? Ta trịnh trọng nói. Tốt tốt tốt, ngươi hỏi, ta khẳng định đều nói. Ngươi cùng lão bà ngươi xảy ra chuyện như vậy bao lâu? Không sai biệt lắm gần một tháng, mỗi ngày đều là như thế này tới. Trước mấy ngày ta cũng bởi vì lúc làm việc lao thất thần, làm sai rất nhiều chuyện, bị công ty bị khai trừ, lao bà của ta ban đêm làm ác mộng, ban ngày luôn luôn rất khốn, cảm giác một mực ngủ không tỉnh dáng vẻ. Triệu Thụy Kiệt vội vàng nói. Như vậy tại một tháng trước đó, các ngươi đã có làm hay không chuyện thương thiên hại lý gì, hay là làm qua cái gì đối quỷ thần bất kính chuyện, bao gồm sai lầm người nào, đều muốn chi tiết nói cho ta. Ta lần nữa trịnh trọng hỏi. Lời còn chưa nói hết, Triệu Thụy Kiệt liền lắc đầu liên tục nói rằng, đều không có. Chúng ta đều là bình thường nhỏ dân chúng, có thể từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, chớ nói chi là đắc tội người nào, hai chúng ta lỗ hổng, phần lớn thời gian đều là trong nhà ở lại, nhất là lao bà của ta, đều rất ít đi ra ngoài, làm sao có thể đắc tội với người. Chúng ta bên này đang trò chuyện, nữ nhân kia liền ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi ra. Mặc dù tận lực cách ăn mặc qua, cũng khó có thể che giấu trên mặt nàng tiểu thụy, xem ra là bị quỷ vật kia cho giày vò không nhẹ. Vừa ra tới, nàng liền âm dương quái khí nói rằng, ta nói Chu đại sư à, chuyện này ngươi đến cùng có thể hay không xử lý, chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, đưa ngươi theo Yến Bắc mời đi theo, thoáng qua một cái đến liền hỏi cái này hỏi cái kia, không biết rõ còn nghĩ đến đám các ngươi là đang tra hộ khẩu đâu. Lúc đầu lần này việc liền không kiếm tiền, còn bị nữ nhân này một trận gỡ trách, hổ tử thúc cái này bảo tính tình chỗ nào chịu được cái này, ngươi cái này lao nương môn có phải hay không ăn no dỗi việc. Chúng ta tới nơi này là giúp các ngươi cặp vợ chồng, hỏi các ngươi hai câu thế nào, ngươi nếu là ăn no dỗi việc không có chuyện làm, liền đi ra bên ngoài mát mẹ đi. Ngươi làm sao nói đâu ngươi, ngươi nói ai lão nương môn. Nữ nhân kia bị hổ tử thúc trực tiếp cho tức nổ tung, mắt lộ ra hung quang, đi lên liền phải đối hổ tử thúc độc thủ. Chu đại sư liền vội vàng đứng lên, mạo xưng làm hòa sự lão, tốt tốt đều bất tranh cãi, chúng ta là tới giải quyết vấn đề, không phải tới cãi nhau. Lão bà, ngươi đi trước bên ngoài đợi một hồi, chúng ta Chu đại sư bọn hắn tâm sự. Triệu Thụy Kiệt cũng đi theo khuyên nhủ. Ngươi đổ bỏ đi, có người như thế ức hiếp lão bà ngươi, ngươi cái gì cũng không nói. Nữ nhân kia mắng vài câu Triệu Thụy Kiệt, thở phì phò hướng phía trong viện đi tới. Ta chẳng hề nói một câu, xuất đạo mấy năm này, gặp qua đủ loại người. Cái dạng gì tính cách người đều có. Bất quá Triệu Thụy Kiệt lão bà tuyệt đối xem như kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Chờ nữ nhân kia đi ra ngoài về sau, hổ tử thúc liền có chút không vui nói rằng, ta nói Triệu tiên sinh à, ngươi bà lão này không phải sao thế, cái này tính tình không tốt lắm à. Không có cách nào, chịu đựng qua à, trước kia nàng không dạng này, ta bên trên một cái lao bà bởi vì bị bệnh qua đời, đây là hai cưới, liền ta hiện tại cái dạng này, có thể có người cùng ta sinh hoạt cũng không tệ rồi. Triệu Thụy Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. Kế tiếp, ta lại hỏi Triệu Thụy Kiệt mấy vấn đề, cũng không hỏi đi ra cái gì vật hữu dụng. Nhiều khi, những người này đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, liền xem như làm cái gì không chuyện nên làm, bọn hắn cũng không có phát giác. Hay là, bọn hắn là có trô dấu giếm, căn vốn không muốn cùng chúng ta nói. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể chờ lấy, chờ đến đêm khuya, cái kia mấy thứ bẩn thỉu khẳng định còn sẽ tới, đến lúc đó trực tiếp động thủ có thể bắt được chính là. Lúc chiều, chúng ta trực tiếp đi qua xử lý chuyện của Chu đại sư, đến bây giờ còn không được ăn cơm chiều, bụng có chút tụ cục gọi. Chu đại sư mấy ngày nay cũng bị dày vò không nhẹ, vẫn luôn không có ăn cơm thật ngon, mấy người chúng ta đói bụng rồi. Nhưng mà, kia Triệu Thụy Kiệt lại một chút nhãn lực độc đáo đều không có, cũng không nói mời chúng ta chuyện ăn cơm. Rơi vào đường cùng, Hổ Tử Thúc nói liền đi nói bên ngoài trước nhét đầy cái bao tử, chờ một lát trở lại. Kia Triệu Thụy Kiệt đoán chừng là sợ dùng tiền, chúng ta đều nói ra đi ăn cơm, hắn lại nói, các ngươi ra ngoài ăn đi, ta không đói bụng, một hồi các ngươi ăn xong lại tới. Chương 1241, ra đi theo ta chơi chương 1241, ra đi theo ta chơi ba người chúng ta rời đi trong nhà của Triệu Thụy Kiệt, tại phụ cận tìm một nhà hàng nhỏ, tùy tiện điểm vài món thức ăn lấp đầy bụng. Trong lúc đó, Hổ Tử Thúc kia thật là đầy bụng bức tức, miệng bên trong một mực nghĩ linh tinh, không ngừng bẩn thỉu Triệu Thụy Kiệt cùng hắn cái kia hoàng kiệm bà nàng dâu. Lẽ ra loại này xử lý quỷ vật tình huống, ta bên này đều là 100 vạn đặt cơ sở. Hơn nữa Triệu Thụy Kiệt trong nhà tình huống này còn hết sức phức tạp, hẳn là thu càng nhiều hơn một chút mới là. Thật là hai người này chỉ cấp 3.000 khối, liền bữa cơm đều mặc kệ, Hổ Tử Thúc tự nhiên là đầy bụng lời oán giận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không quan trọng, ngược lại chúng ta bây giờ cũng không thiếu tiền, ta đi ra làm việc cũng không hoàn toàn là vì tiền, nhiều nhất vẫn là hồng trần lịch luyện, kiến thức đủ loại phức tạp tình huống, phong phú chính mình lịch duyệt cùng kinh nghiệm thực chiến. Cái này 100 vạn đặt cơ sở giá cả, đó cũng là cho những người có tiền kia ra giá cả, nếu thật là có loại kia gặp phải loại tình huống này, trên thân một phân tiền không có người tìm tới ta. Ta khẳng định cũng sẽ không chí chi mặc kệ, loại tình huống này trước đó cũng đã gặp qua. Chủ yếu là cái này hai vợ chồng thái độ, để cho người ta mười phần khó chịu, ra 3.000 khối tiền, thật giống như hai chúng ta chiếm phần lớn tiện nghi dường như. Nghe được Hổ Tử Thúc lại nhải, Chu đại sư không ngừng xin lỗi, nói chuyện này làm xong, hắn khẳng định sẽ xuất ra tiền đến đền bù ta. Nhưng mà, Hổ Tử Thúc cũng không phải là đòi tiền, chỉ là đối hai người này thái độ không hài lòng. Ta không thể làm gì khác hơn là khoát tay áo, nói rằng, Chu đại sư, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Hổ Tử Thúc cũng không phải là bởi vì tiền, chúng ta quan hệ này liền đừng nhắc lại chuyện như vậy, về sau có suy nghĩ, ngươi nhiều giới thiệu một chút cho ta là được rồi. Ba người chúng ta người ăn xong bữa cơm, còn uống hơi có chút rượu, ăn uống no đủ về sau, đã là hơn 9 giờ đêm giờ, một đường lắc lắc ung dung về tới Triệu Thụy Kiệt trong nhà. Chờ đến trong nhà về sau, phát hiện cái này vợ chồng trẻ cũng vừa ăn xong không bao lâu, ngay tại kia thu thập đầu. Ta nhìn thấy kia hoàng kiểm bà còn bưng nửa bát đầu heo thịt bỏ vào trong tủ lạnh. Khá lắm, thật là làm giận. Cái này Triệu Thụy Kiệt cũng không phải cái thứ tốt, cùng chúng ta nói hắn không nói bụng, chúng ta sau khi ra ngoài bọn hắn vợ chồng trẻ chính mình lại bắt đầu ăn. Ba người chúng ta người có thể ăn bao nhiêu thứ, 100 khối tiền liền đuổi, khả năng còn không cần đến, người này trước một bộ, phía sau một bộ, quả thực làm cho lòng người bên trong cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy ba người chúng ta trở về, Triệu Thụy Kiệt liền vội vàng nên đón, vừa cười vừa nói, Chu đại sư, các ngươi trở về, tranh thủ thời gian ngồi. Ta tỉnh mơ tìm địa phương ngồi xuống. Hổ Tử Thuốc bước đi lấy miệng rộng, một bộ rất khó chịu dáng vẻ, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói rằng, đều là cái gì? Triệu Thụy Kiệt toàn bộ làm như là không có nghe thấy, nặng nề ra mặt hỏi, Chu đại sư, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến chúng ta ngay tại cái này trong phòng khách đợi, một hồi sẽ qua nhi, cái kia mấy thứ bẩn thỉu gặp qua tới tìm các ngươi, chúng ta trực tiếp có thể bắt được, chuyện của các ngươi liền giải quyết. Kia tốt, các ngươi tại cái này ngồi, ta có chút nhi mệt mỏi, về phòng nghỉ một lát. Triệu Thụy Kiệt đứng dậy, duỗi lưng một cái, liền hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Hiện tại mới hơn 9 giờ, hai người này ăn xong bữa cơm, liền cảm giác là buồn ngủ quá đỗi, trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Ba người chúng ta người an vị trong phòng khách, không có chuyện liền nói chuyện phiếm thiên. Chu đại sư nhìn thoáng qua ta, đột nhiên nói, Nô thiếu gia, trong khoảng thời gian này ngươi đều đang bận rộn cái gì? Ta cảm giác ngươi thật giống như là biến thành người khác như thế, gần nhất tu vi là đột nhiên tăng mạnh, cảm giác có chút thâm tàng bất lộ. Cũng không cái gì, liền theo lão la cùng một chỗ mù quáng làm việc, chạy loạn khắp nơi. Ta lung tung qua loa nói, có một số việc nhi thật đúng là không thể nói với Chu đại sư, hắn chính là đường đường chính chính người làm ăn, chuyên môn tác phong nước buôn bán, chỉ có thể coi là nửa cái giang hồ người. Liên quan tới nhất quan đạo những chuyện kia, ta cũng không muốn nhường Chu đại sư tham dự vào, lúc nào cũng có thể mất mạng. Liên quan tới tu vi tăng lên chuyện, chủ yếu vẫn là kia luyện huyết cầu nguyên nhân, thôn vệ không ít cao thủ tu vi, gần nhất lại có một bộ phận năng lượng chuyển rời đến trên người của ta, tu vi của ta tự nhiên liền sẽ tăng lên không ít. Chúng ta nói chuyện phía một chốc lát này, sát vách trong phòng ngủ kia đối vợ chồng liền truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, hai người này cũng là tâm lớn, vậy mà tất cả đều ngủ thiết đi. Trong lúc bất chi bất giác, mắt thấy liền phải tới 11 giờ. Nửa đêm giờ tí vừa đến, chính là quỷ vật nhất là sinh động một đoạn thời gian, bởi vì cái này thời gian một chút, thực lực của bọn hắn là mạnh nhất. Ba người chúng ta người tất cả đều đề cao cảnh giác, hướng phía trong viện phương hướng nhìn lại. Không biết rõ lúc nào thời điểm, toàn bộ đình trong nội viện âm sát chi khí biến 10 phần nồng nặc lên. cũng không biết nguyên nhân gì, ta bỗng nhiên liền bắt đầu đánh lên ngủ gật. Mấy phút trước đó, ta vẫn rất tinh thần, bất thình lình bối rối, để cho ta có chút xé đuôi mù ra. Chiều ta lấy trên đùi của mình bấm một cái, để cho mình biến tinh thần một chút. Vừa quay đầu công phu, ánh mắt rơi vào Chu đại sư cùng trên người Hồ Tử Thúc. Khá lắm, Hồ Tử Thúc đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, trong lúc nhất thời tiếng ngáy như sấm. Mà Chu đại sư tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn rõ ràng là mong muốn gượng chống lấy không ngủ, thật là mí mắt căn bản không nghe sai khiến, thân thể lung lay hai lắc, hướng phía một bên ngã xuống, cũng ngủ thiếp đi. Kỳ thật ta cũng rất buồn ngủ, cũng không hề có cốt như thế khôn qua. Ta biết, khẳng định là cái kia mấy thứ bẩn thỉu đến đây, hắn không biết rõ dùng thủ đoạn gì để chúng ta như thế buồn ngủ. Ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm mấy lần tĩnh tâm khẩu quyết, hai tay bấm niệm pháp quyết, kết bất động mình vương ấn, nhường ý chí của mình không nhận ngoại lực ảnh hưởng. Làm ta mở mắt lần nữa thời điểm, loại kia buồn ngủ cảm giác lập tức giảm bớt không ít. Hít sâu một hơi, chiếu ta lấy sân nhỏ phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy trong miệng bỗng nhiên lên một lớp sương khói mỏng manh, kia là một tầng sát khí, sát mặt đất, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Thật là lợi hại quỷ vật. Ngay tại chiều ta lấy trong viện nhìn lại thời điểm, Hồ Tử Thúc đông nhiên đình chỉ ngáy, thân thể bắt đầu bất an lung tung động đậy, hô hấp của hắn biến nặng nề, sau đó liền bắt đầu khóc, phát ra ô ô tiếng vang. Chu đại sư tình huống bên kia cũng kém không nhiều, thân thể bất an dãy rủa, cũng khóc theo. Lúc này, sát vách cũng truyền tới tiếng vang, là kia đôi vợ chồng làm ra động tĩnh, cảm giác một bộ hết sức thống khổ bộ dáng. Lúc này ta cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp chạy qua, liền đẩy ra bọn hắn cửa phòng ngủ. Sau đó liền thấy một màn vô cùng kỳ dị. Triệu Thụy Kiệt ôm đầu, khi thì khóc khi lại cười. Mà lão bà hắn thì là dùng hai tay bóp lấy cổ của mình, trên ánh mắt lật, đầu lưỡi đều vươn láo dài. Đang lúc ta nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người bọn họ thời điểm, đột nhiên phía bên ngoài cửa sổ truyền đến một đứa tiểu hài nhi âm chắc chắc thanh âm, "Ca ca, ngươi ra đi theo ta chơi à?" Chương 1242, bị nàng mê hoặc chương 1242, bị nàng mê hoặc đây là một cái tiểu nữ hài nhi thanh âm, non nớt, nhưng là nghe tự dưng âm trầm. Tại nàng nói xong câu đó về sau, Triệu Thụy Kiệt cùng lão bà hắn động tác đột nhiên liền ngừng lại, nhao nhao ngã xuống trên giường. Chiều ta lấy hai người bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng nói, "Tốt tiểu muội muội, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta, ca ca lập tức liền đi ra chơi với ngươi." Nói, ta đem thiên đồng xích theo long hổ kính bên trong đem ra, đi tới trong phòng khách, nhìn thoáng qua Hồ Tử Thúc cùng Chu đại sư, hai người động tác cũng đều ngừng lại, nhưng là vẫn tại mê man. Điều này nói rõ phía ngoài cô bé kia đã thu liễm khí tức, từ bỏ đối khống chế của bọn hắn. Nàng tốt muốn biết ta khó đối phó, lúc này mới đem tất cả khí tức đều thu nạp, chuyên môn đối phó ta. Xách theo thiên đồng xích, ta thận trọng hướng phía trong viện đi đến. Một đi vào trong sân, liền cảm giác được trong viện tử này âm sát chi khí càng thêm nồng nặng. Sát mặt đất không ngừng lan lộn, cả viện đều bị từng đoàn màu trắng oán sát khí bao vây lấy. "Ca ca, ngươi ra đi theo ta chơi a." Cô bé kia thanh âm lần nữa tại bên tai ta quen quẩn. "Tốt, ngươi ở đâu đâu, đi ra ca ca thật tốt đùa với ngươi chơi." Ta hòa ái dễ gần nói. Vừa nói, ta một bên xách theo thiên đồng xích hướng phía trong viện đi đến. Trong viện tử này cảnh tượng đã sớm thay đổi, khắp nơi đều là màu trắng oán sát khí quằn lan lộn, cảnh tượng chung quanh tất cả đều không thấy được. Khi hì ta đi về phía trước 4-5 bước về sau, theo trong sương mù trắng liền lần nữa truyền đến cô bé kia tiếng cười. Ta theo tiếng nhìn lại, không bao lâu, liền thấy một người mặc màu đỏ nhỏ váy nữ hài nhi xuất hiện ở ta ngay phía trước. Nàng nhìn qua có cái 6-7 tuổi bộ dáng, rím hai cái bím tóc xù dê, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Trong tay còn cầm một cây kẹo que, hướng phía ta phất phất tay, "Ca ca, ngươi qua đây a." Ta nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút, cái này tiểu nha đầu nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng là trên người oán khí lại không là bình thường trọng. Từ trước tuổi tác càng nhỏ quỷ vật thì càng khó quấn, bởi vì nàng tâm trí không thành thục, sự tình gì đều làm được, cũng sẽ không kiêng kỵ ta đưa nàng đánh hồn phi phách tán. "Ngươi đứng kia đừng động, ca ca lập tức đi tới." Ta hướng về phía kia tiểu nha đầu cười cười, xách theo thiên đồng xích tăng nhanh tốc độ hướng phía nàng đi tới. Cô bé kia liền đứng tại trước mặt của ta, thật không nhúc nhích, liền như thế cười tủm tỉm nhìn ta. Sắc mặt của nàng rất trắng, khoe miệng nụ cười rất quỷ dị, một đôi đen như mực mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm. Theo ta cách nàng càng ngày càng gần, cô bé kia ánh mắt đông nhiên liền biến đỏ, có hai hàng huyết thủy theo khoe mắt chảy xuôi xuống tới. Nàng há hốc miệng ra, phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu. Bốn phía màu trắng sát khí lập tức lăn lộn không ngớt, phồng lên mà đến. Có như vậy một cái mắt, đầu óc của ta đông nhiên xuất hiện một tia choáng váng. Loại kia buồn ngủ cảm giác xuất hiện lần nữa, nặng nề có chút xé đuôi mù ra. Ta lung lay đầu, liền vội vàng hai tay lần nữa kết ấn, bất động minh vương ấn, trong miệng nhanh chóng niệm tụng một phen tĩnh tâm khẩu quyết, loại kia buồn ngủ cảm giác mới giảm bớt không ít. Chờ ta tỉnh táo lại về sau, cô bé kia đã khôi phục vừa rồi dáng vẻ. Chỉ là lần này nàng không nói gì, mà là không ngừng hướng phía ta ngoắc, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia nụ cười quái dị. Ta ngược lại muốn xem cái này tiểu nha đầu phiến tử đang giở trò quỷ gì. Kế tiếp, ta xách theo thiên đồng xích lần nữa hướng phía cô bé kia đi tới. Cô bé kia lại lui về rời đi chỗ cũ. Bốn phía xương trắng phồng lên, nữ hài nhi kia bỗng nhiên biến mất không thấy. Chờ ta lần nữa thấy được nàng thời điểm, bên cạnh nàng xuất hiện một cái ghế, trên ghế còn thả một cái bàn ghế. Mà cô bé kia đã bỏ tới trên mặt ghế, sau đó lại đứng ở kia run rẩy bàn ghế phía trên. Bên cạnh nàng chính là trong viện cây kia lão tang thụ. Trên lão tang thụ mặt rủ xuống một sợi dây thừng, cô bé kia quay đầu nhìn ta một cái, đông nhiên nước mắt chảy ngang. "Ca ca." Cứu ta nói, nàng liền đem đầu đặt ở sợi dây kia phía trên, hai chân đạp một cái, bàn ghế liền từ trên ghế rơi xuống. Cô bé kia trong nháy mắt liền treo ở cây kia trên láo tang thụ mặt, nàng thân thể nho nhỏ đang không ngừng dãy rủa, mặt tái nhợt đỏ bừng lên. Một phút này, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trực tiếp liền hướng phía cô bé kia phương hướng mà tới. Đứa nhỏ ngốc, tranh thủ thời gian xuống tới. Ta một chút liền nhảy tới kia trên ghế, hai tay ôm lấy hai chân của nàng, mong muốn đưa nàng theo dây thừng bộ bên trong giải cứu ra. Mà lúc này, cô bé kia thân thể bỗng nhiên tụt xuống, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của ta. Khí lực của nàng thật lớn, một cái mắt, ta liền cảm giác có chút ngạt thở, sắc mặt nghẹn đỏ lên. Mà trước mắt cô bé kia sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, lần nữa chảy ra hai hàng huyết lệ. Tỉnh. Tỉnh, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai ta quen quẩn. Sau đó cảm giác cái hót giống như bị người vỗ một cái, ta trong nháy mắt liền mở mắt. Sau đó liền thấy chính mình vậy mà treo ở cây kia trên láo tang tụ mặt, dây thừng gắt gao ghim chặt cổ của ta. Mà tại một bên, Mỹ Linh đang phiêu phù ở giữa không trung, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía ta. Sau một khắc, ta trực tiếp theo trên thân lấy ra thắng tà kiếm, một chút mang trên đầu dây thừng bộ cho chặt đứt, sau đó thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Chỗ cổ bị ghim rất đau, ta miệng lớn hô hút vài hơi không khí mới mẻ. Mỹ Linh, đây là chuyện gì xảy ra? Ta có chút sợ hãi nhìn về phía nàng. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền nàng nói, cái này tiểu quỷ oán khí rất sâu, có thể cấu tạo các loại huyết tượng, ngươi bị nàng cho mê hoặc mà thôi, nàng đứng ở bên cạnh đâu? Mỹ Linh hướng phía cách đó không xa chỉ. Ta theo Mỹ Linh chỉ vào phương hướng nhìn lại, lần nữa thấy được cái kia ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhi, trong tay nàng vẫn như cũ cầm cái kia kẹo que, hướng về phía ta quỷ dị cười. Cả ngày đánh nhưng ngược lại là bị ưng mổ mắt bị mù, không khỏi để cho ta mặt mo đỏ ửng, giận không tìm được. Lập tức ta đem thiên bồng xích thu vào, trực tiếp lấy ra thắng tà kiếm, ý niệm đầu tiên chính là muốn đem cái này tiểu quỷ cho trực tiếp diện sát đi. Vật nhỏ, đạo hạnh vẫn rất cao, giữ lại nàng tất nhiên là mối họa lớn. Làm ta xách theo thắng tà kiếm, chạy về phía cô bé kia thời điểm, nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ ta nhanh muốn tới gần nàng thời điểm, cô bé kia bỗng nhiên phát ra một hồi nhi cười khanh khách âm thanh, quay người chui vào màu trắng sát khí bên trong, không thấy bóng dáng. Mong muốn cùng ta bịt mắt trốn tìm a, ta lửa giận trong lòng kéo lên, lúc này lấy ra thiên cương ấn, bộ đạp đổ cương, trong miệng nói lẩm bẩm, đi tới sân nhỏ trung tâm nhất địa phương, đột nhiên đem thiên cương ấn hướng xuống đất chi vỗ một cái, nương theo lấy trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe, kia một cỗ màu trắng âm sát chi khí đều bị thiên cương ấn nuốt chửng lấy đi. Chương 1243, nữ hài nhi hiểu hiểu. Chương 1243, nữ hài nhi hiểu hiểu. Mấy phút quan cảnh, trong viện phiêu tán âm sát chi khí, tất cả đều bị thiên cương ấn thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, ta nhìn thấy một đạo bạch quang, trực tiếp hướng phía sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong cây kia lão tang thụ phiêu tới, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Từ vừa mới bắt đầu ta tiến vào trong viện này, cũng cảm giác cái này quả lão tang thụ mười phần cổ quái, hiện tại xem ra, vấn đề nằm ở chỗ cái này quả trên lão tang thụ mặt. Vừa rồi thật sự là quá hiểm, nếu không phải Mỹ Linh bỗng nhiên xuất hiện, ta nói không chừng liền kia tiểu quỷ bật nói. Nhìn cái này đạo hạnh của tiểu quỷ thật không thấp, tối thiểu tiếp cận quỷ yêu cảnh giới, hoán khí không là bình thường trọng. Sau đó, ta cùng Mỹ Linh cùng một chỗ hướng phía cây kia lão tang thụ đi tới. Ta vây quanh kia lão tang thụ dạo qua một vòng, đưa tay theo trên thân lấy ra mấy trương liệt hỏa phù đi ra, chuẩn bị đem kia lão tang thụ cho một mồi lửa đốt. Lúc này, Mỹ Linh lại ngăn trở cử động của ta, ngươi không làm rõ ràng tình huống liền đối phó cái này tiểu nha đầu, có phải hay không có chút lỗ mãng rồi? Cái này tiểu quỷ hơi kém đem ta giết đi, giữ lại hậu hoạn vô tận, không bằng sớm cho kịp giết đi, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Ta trầm giọng nói, phàm là bị thiên cương ấn phong ấn quỷ vật, đều lại nhận thiên cương ấn ôn dưỡng, những cái kia quỷ vật trên thân kèm theo oán sát khí sẽ bị thiên cương ấn không ngừng rửa sạch hóa tan, đừng nói Mỹ Linh, ngay cả Na tỷ sâu như vậy bán niệm, hiện tại cũng cải biến rất nhiều, Mỹ Linh hiện tại cũng trở nên rất hiền lành. Nếu sớm biết quỷ vật này như thế khó chơi, ta liền nên đem Na tỷ cùng quỷ phu thê cho phóng xuất, đem kia tiểu quỷ cho đoàn đoàn bao vây, cùng công chi, dạng này ta liền tỉnh động thủ. Chi như vậy tức giận, cũng là bởi vì hơi kém bị cái này tiểu quỷ cho xử lý, nếu như liền chết như vậy, còn không phải bị Lạp Thát đạo sĩ cười đến rụng răng. Nhìn ta một bụng tức giận, Mỹ Linh lần nữa khuyên nhủ, phàm là quỷ vật có hoàn khí, tất nhiên có nhân quả, ngươi tốt nhất vẫn là làm rõ ràng một chút mới hạ thủ, miễn cho ngươi về sau gánh vác nhân quả, chậm trễ tu hành. Nghe được Mỹ Linh nói như vậy, ta liền bình tĩnh lại, nhìn về phía nàng tấm kia mỹ không tưởng nổi mặt, hỏi, ngươi có thể trả nguyên cô bé kia còn sống thời điểm cảnh tượng sao? Ta có thể thử một chút, kia tiểu quỷ hẳn là vừa mới chết không đến bao lâu, hẳn là không có vấn đề gì. Mỹ Linh quả quyết nói. Chiều ta lấy trong phòng nhìn thoáng qua, Chu đại sư cùng Hồ Tử Thúc còn đang ngủ say. Triệu Thụy Kiệt cùng lão bà hắn cũng chưa tỉnh lại. Xem ra công việc này còn phải ta một người làm. Lập tức, ta ngồi ở cây kia lão hoại thụ phía dưới, đem quỷ phu thê cùng tiểu anh linh tung ra ngoài, để bọn hắn thủ ở bên cạnh ta, phòng ngừa kia tiểu quỷ lần nữa ra tới quấy rối. Thế là liền cùng Mỹ Linh nói, bắt đầu đi, ta ngược lại muốn xem cô bé kia là chết như thế nào. Mỹ Linh nhẹ gật đầu, đi tới bên cạnh ta, đem một cái tay đặt ở ta thiên linh đắp lên. Ta dồn khí đan điền, buông lòng ý thức biển sâu, nhờ Mỹ Linh huyễn tượng rất mau tiến vào trong đầu của ta. Ngay từ đầu chính là loại kia quen thuộc hạ xuống cảm giác, bốn phía một vùng tăm tối. Sau đó trong bóng đêm có quang, vẫn là tại cái nhà này bên trong. Ta thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, người kia là Triệu Thụy Kiệt. Trong ngực của hắn ôm một cái tiểu nữ hài nhi, 6-7 tuổi bộ dáng, bọn hắn hẳn là một đôi cha con. Triệu Thụy Kiệt nhìn về phía cô bé kia ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Mà tại bọn hắn cha con hai người bên người, còn có một cái thân hình đơn bạc nữ nhân, gầy da bọc xương, vẻ mặt tiểu tụy. Triệu Thụy Kiệt đem tiểu nữ hài nhi giơ lên cao cao, tiểu nữ hài nhi cười khanh khách. Ba ba, lại nâng cao một chút nhi. Tiểu nữ hài nhi vui vẻ cười nói. Tốt. Triệu Thụy Kiệt trực tiếp đem tiểu nữ hài nhi ném, tiểu nữ hài nhi cười càng vui vẻ hơn. Hiểu hiểu, không nên hồi náo, ba ba đã rất mệt mỏi, Tiêu Thụy nữ nhân vừa cười vừa nói, ta không, ta không, ta liền phải ba ba nâng cao cao tiểu nữ hài nhi vẫn như cũ vui vẻ cười. Đột nhiên, nữ nhân kia thân thể nhoáng một cái, thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trong miệng mũi liền có đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi thế nào? Tiểu nữ hài nhi theo trong ngực của Triệu Thụy Kiệt tránh thoát, chạy tới mụ mụ bên người quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ đã khóc lê hoa đái vũ. Triệu Thụy Kiệt cũng có chút bối rối, một tay lấy nữ nhân bế lên, nàng dâu, ngươi kiên trì một hồi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hình tượng lóe lên, vẫn là ở chỗ này. Trong viện lao tang thụ mở cành lá rậm rạp. Tiểu nữ hài nhi mụ mụ nằm ở trong phòng ngủ, nhìn qua càng suy yếu, sắc mặt vàng như nến, hơi thở mong manh. Triệu Thụy Kiệt đứng tại bên giường than thở, tiểu nữ hài nhi đứng tại bên giường, cầm mụ mụ tay, chỉ là không ngừng khóc. Hiểu hiểu, mụ mụ muốn đi, đi một cái địa phương rất xa rất xa. Muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về nhìn ngươi, ngươi muốn đi theo ba ba thật tốt, biết sao? Nữ nhân vươn một cái tay khô héo, vuốt ve tiểu nữ hài nhi gương mặt. Mụ mụ, ngươi không muốn đi, ta không cần ngươi rời đi, ta tiểu nữ hài nhi nào vào mụ mụ trong ngực, khóc càng hung. Không biết rõ lúc nào thời điểm, tiểu nữ hài nhi khóc ngủ thiếp đi. Triệu Thụy Kiệt vẫn là đứng tại nữ nhân bên giường, không ngừng than thở. A Kiệt, ta sợ là không được, phát hiện lúc sau đã là ung thư thời kỳ cuối, nhà chúng ta điều kiện vốn là không tốt, cũng không cần đem tiền đều dạy vào tại trong bệnh viện. Ta đi về sau, ngươi phải chiếu cố thật tốt hiểu hiểu, biết sao? Nữ nhân tràn đầy dịu dàng nhìn xem Triệu Thụy Kiệt. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt hiểu hiểu, Triệu Thụy Kiệt nói, đã đỏ lên hốc mắt. Ân, ta muốn ngủ một hồi, ta mệt mỏi quá. Nữ nhân nói, liền nhắm mắt lại. Hình tượng lóe lên, liền là một bộ đưa tang cảnh tượng, cô gái kêu hiểu hiểu kia nhi khóc tan nát cõi lòng, ôm mụ mụ ảnh chụp chết chết không buông tay. Trước tới tham gia nữ nhân tang lễ cũng không có nhiều người, ban đêm tất cả mọi người rời đi về sau, Triệu Thụy Kiệt ôm hiểu hiểu, cầm một bình rượu đế, tự mình uống vào. Hiểu hiểu vùi ở ba ba trong ngực, khóc khóc liền ngủ mất. Tiếp xuống hình tượng cũng có chút phá thành mảnh nhỏ. Ta nhìn thấy cô gái kêu hiểu hiểu kia nhi, rất là nhu thuận hiểu chuyện, mỗi ngày sau khi thức dậy, chính mình đeo bọc sách đi học, sẽ còn giúp đỡ Triệu Thụy Kiệt làm tốt điểm tâm. Mặc dù làm rất là nhạt, có đôi khi sẽ còn bỏng tới tay, tiểu nữ Hải Nhi cũng sẽ không khóc thành tiếng. Nhưng mà, Triệu Thụy Kiệt từ khi chết lao bà về sau, mỗi ngày đều muốn uống rượu, uống say như chết. Uống nhiều quá về sau, có đôi khi sẽ còn say khướt, đối với hiểu hiểu chính là hành hung một trận, đánh hiểu hiểu khóc rất thảm. Như thế qua sau một khoảng thời gian, Triệu Thụy Kiệt bỗng nhiên lĩnh tới một nữ nhân. Nữ nhân này chính là Triệu Thụy Kiệt hiện tại lao bà, một cái xương gò má cao, ấn đường hẹp, rất không dễ dàng trùng đụng nữ nhân. Vừa đến cái nhà này bên trong, nữ nhân kia liền đối hiểu hiểu không có cái gì sắc mặt tốt. Hiểu hiểu mới là 6 7 tuổi hải tử, liền đánh chịu không sai biệt lắm tất cả việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, còn muốn giúp trong nhà quét dọn vệ sinh. Trời rất lạnh, hiểu hiểu một người ngồi ở trong sân giặt quần áo, tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng. Chương 1244, ác ma ở nhân gian. Chương 1244, ác ma ở nhân gian. Tại mị linh cấu tạo trong tấm hình, ta nhìn thấy một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài nhi, lập tức theo thiên đường ngã rơi xuống địa ngục. Từ mẫu thân chết về sau, cô bé này trên mặt giống như lại cũng không có thấy qua nụ cười. Như vậy một đứa tiểu hải tử, tại đã mất đi thân mẹ ruột về sau, cũng không lâu lắm liền nên đón một cái mẹ kế, sau đó liền liên tục không ngừng ác mộng đồng dạng sinh hoạt. Lòng người là trên thế giới này ác độc nhất đồ vật, không có cái thứ hai. Bất kỳ lang tâm cẩu phế đều không cách nào cùng lòng người đánh đồng. Ta tại Mỹ Linh tạo dựng trong tấm hình, vô số lần nghe được người đàn bà kêu là Hoàng Á Mỹ kia, dùng ác độc thanh âm nói hiểu hiểu là vương hữu, sao chổi, khắc chết nàng mẹ ruột, hiện tại lại tìm đến nàng suối quẩy. Tại cái này nho nhỏ hải tử trên thân, ta thấy được đến không hết tai nạn. Nàng con nhỏ như vậy, chính là tại phụ mẫu trong ngực nũng nịu tuổi tác, là phụ mẫu cùng ra ra trong tay hòn ngọc quý trên tay. Nâng trong lòng bàn tay sợ ném tới, ngậm trong miệng sợ tan rơi. Hiểu hiểu đến cùng gặp cái gì đâu? Rất nhiều hình tượng, ta đều không đành lòng đi xem, thật là nó vẫn là không ngừng hiện lên ở trong đầu của ta. Một cái 6 7 tuổi tiểu nữ hài nhi, dậy sớm muốn cho chuyện này đối với lười biếng cha mẹ làm điểm tâm. Hơi hơi sai lầm, liền sẽ trúng vào một trận đấm đá. Ngay từ đầu, Triệu Thụy Kiệt vẫn là rất đau lòng cô gái này, thật là cái kia gọi Hoàng Á Mỹ ác độc nữ nhân, lại tại Triệu Thụy Kiệt gối đầu bên cạnh không ngừng thổi gió thoảng bên hai, nói hiểu hiểu là vương hữu, nói hiểu hiểu là vương hữu, nói hiểu hiểu là tên sát tinh. Dân gia ngay cả cái này cha ruột cũng đúng nữ nhi của mình sinh ra thành kiến, thậm chí là chán ghét. Làm cha thái độ đều là như thế, cái này mẹ kế liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Ta nhìn thấy hiểu hiểu bởi vì tại không có trong thời gian quy định tẩy xong y phục của bọn hắn, liền chịu một trận đánh đập, không cho phép ăn cơm, ban đêm bị giam trong nhà cậu, không được phép ngủ. Hiểu hiểu rất sợ hãi, thậm chí liền khóc cũng không dám phát ra âm thanh, bởi vì nàng sợ hãi lần nữa gặp mẹ kế một trận đánh đập. Vô số trong đêm, hiểu hiểu kia thân ảnh nhỏ gầy đều sẽ co quắp tại trong một cái góc, nhìn ngoài cửa sổ cây kia lão tang thụ. Nàng hoài niệm mẫu thân còn tại thời gian, đem nàng ôm vào trong ngực, thân mật gọi nàng tiểu bà bối. Nàng hoài niệm mẫu thân nụ cười, hoài niệm mẫu thân tất cả, không sai mà hết thảy này đều không về được. Ngày thứ hai, nàng vẫn là sẽ nên đón ác mộng đồng dạng sinh hoạt. Có một lần, ta nhìn thấy hiểu hiểu bởi vì giúp đỡ Hoàng Á Mỹ bưng nước rửa chân, chậu nước rất lớn, hiểu hiểu rất nhỏ. Nàng bưng rửa chân buồn, đi đường đều lắc lắc ung dung. Kết quả không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất, trong chậu nước vung đầy đất. Hoàng Á Mỹ tựa như là như bị điên, cầm cây gậy hướng phía trên người hiểu hiểu không ngừng quật, ngươi sao chổi, trời phạt. Này một ít sống đều không làm xong, đem phòng làm như thế bẩn, nhìn ta đánh không chết tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Mẹ, đừng đánh nữa. Van cầu ngươi đừng đánh nữa, ta một hồi liền quét sạch sẽ, đừng đánh nữa, hiểu hiểu đau khổ cầu khẩn, thật là căn bản không bằng dùng. Nàng cầu cứu dường như nhìn về phía cha ruột của mình, thật là phụ thân nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng có một tia chán ghét cùng bực bội. Tất cả cầu khẩn đều vô dụng, tất cả đều đổi lại như hạt mưa cây gậy rơi vào trên người mình. Nàng kia thân thể nho nhỏ đã mình đầy thương tích, xanh một miếng tử một khối. Chịu kết thúc đánh về sau, hiểu hiểu còn muốn lấy ra đồ lau nhà, từng chút đem trong phòng nước đọng quét sạch sẽ, nàng không dám khóc thành tiếng âm, biệt khuất nước mắt theo hốc mắt từng điểm chảy xuôi xuống tới. Vì sao lại biến thành cái dạng này, hiểu hiểu không biết rõ. Nàng chỉ là rất nhớ mụ mụ. Mỗi khi hiểu hiểu sắp kháng không được thời điểm, hiểu hiểu liền sẽ len len tránh trong phòng, lấy ra mụ mụ sinh tiền ảnh chụp, một lần vuốt ve ảnh chụp, nhẹ giọng hô hào mụ mụ, mụ mụ, ngươi ở đâu a? Ngươi chừng nào thì trở về, ta rất nhớ ngươi, ba ba không cần ta nữa. Ô ô không có trả lời, giống như toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn. Có một ngày ban đêm, hiểu hiểu tan học về tới trong nhà, bởi vì đêm qua ngủ không ngon giấc, nàng rất khốn, về đến nhà liền ngủ mất, quên đi làm xong cơm. Đánh xong mặt trượt trở về Hoàng A Mỹ, về đến nhà thấy được lạnh nồi lạnh lò, hỏa khí này lập tức liền đi lên. Từ bên ngoài cầm lên một cây gậy, hướng phía nằm sấp trên bàn ngủ hiểu hiểu chính là hành hung một trận. Hiểu hiểu bị đánh không ngừng kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ, thẳng đến bị đánh khóc không được, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thời điểm, Hoàng Á Mỹ mới ngừng tay. Hiểu hiểu rất đau, cảm giác xương cốt toàn thân đều giống như gãy mất như thế. Nàng rất nhớ mụ mụ, không có một khắc giống như là hiện tại như vậy tưởng niệm. Mụ mụ khi còn sống, xưa nay không bỏ được đánh hiểu hiểu một chút, thậm chí ngã rầm trên mặt đất, mụ mụ đều sẽ lập tức đem nó ôm lấy, đau lòng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh nhi. Hiểu hiểu một người nằm dạp trên mặt đất, đau ngất đi. Đợi nàng lần nữa lúc tỉnh lại, Hoàng Á Mỹ cùng hắn cha ruột Triệu Thụy Kiệt đã ngủ. Đêm đã khuya, rất yên tĩnh. Chỉ có phía ngoài lão tang thụ bị gió phất qua, phát ra tiếng vang xào xạc, tựa như là mụ mụ tại bên thai của mình thì thào nhỏ nhẹ. Trong lòng hiểu hiểu, đột nhiên nghĩ đến nhà trẻ học qua một mảnh bài khóa, cô bé bán diêm nhi. Tiểu nữ hài nhi bị đông cứng chết tại đầu đường, liền thấy sữa của mình sữa. Là không phải mình chỉ phải chết, liền có thể nhìn thấy mụ mụ. Nghĩ tới đây, hiểu hiểu kiên định ý nghĩ này, nàng thật vất vả từ dưới đất bò dậy. Nàng không dám phát ra một chút động tĩnh, sợ bừng tỉnh ngủ say bên trong ác ma. Toàn thân đều rất đau, vết thương cũ thêm mới tổn thương. Qua thật lâu sau, hiểu hiểu mới dùng tới trên thân tất cả khí lực, đem trong nhà một cái ghế nhẹ nhàng chuyển ra phòng, đem đến cây kia lão tang thụ phía dưới. Hiểu hiểu bò tới trên mặt ghế, vẫn là đủ không đến lão tang thụ cành cây. Thế là hiểu hiểu lại về tới trong phòng, lấy ra một cái bàn ghế, đặt ở trên ghế. Hiểu hiểu run rẩy thân thể bò lên trên ghế, lại bò lên trên cái kia bàn ghế, thân thể nho nhỏ đang không ngừng phát run. Nàng lấy ra mụ mụ sinh tiền đã dùng qua một cái dây lưng đỏ, treo ở lớn cây dâu trên nhánh cây, đem cổ của mình bộ tiến vào trong dây lưng. Có gió thổi qua, lão tang thụ phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là mụ mụ nhẹ giọng ở bên tai mình tiếng nói. Hiểu hiểu ôm mụ mụ sinh tiền ảnh chụp, nhìn kỹ một cái, dùng bẩn thỉu tay nhỏ xoa xoa ảnh chụp liền làm càng ố hế. Mụ mụ, ta muốn đi tìm ngươi, ta rất nhớ ngươi a. Hiểu hiểu nước mắt lần nữa vô thanh vô tức lưu chảy ra ngoài, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phụ thân ở lại phòng, lại liếc mắt nhìn mụ mụ ảnh chụp, đột nhiên trên chân đột nhiên vừa dùng lực, cái kia bàn nhỏ liền theo trên ghế rơi xuống. Sau đó thân thể của hiểu hiểu liền treo ở cây kia trên lão tang thụ mặt, một cỗ ngạt thở cảm giác lập tức bao phủ tới. Nàng kia thân thể nho nhỏ run rẩy mấy lần liền không một tiếng động, một cô oán khí ngập trời mà lên. Chương 1245, ngày mai động thủ. Chương 1245, ngày mai động thủ. Tại Mị Linh chế tạo trong tấm hình, ta mắt thấy hiểu hiểu đáng thương mà bi thảm lại ngắn ngủi cả đời. Không biết rõ lúc nào thời điểm, ta đã lệ rơi đầy mặt. Người cả đời này đều có chính mình riêng phần mình tao ngộ, ta cho là ta liền đủ thảm, từ nhỏ bị trong thôn người coi là quái thai, không có tiểu hài tử bằng lòng cùng ta chơi, tất cả mọi người trốn tránh ta. Thật là ta còn có phụ mẫu, còn có gia gia sủng ái, chỉ là đáng thương hiểu hiểu. Tại đã mất đi mẫu thân về sau, một chút theo thiên đường ngã rơi xuống địa ngục, tiếp nhận nàng cái tuổi này vốn không nên tiếp nhận tất cả. Ta thậm chí không dám tưởng tượng, người vì sao lại như thế ác độc. Hiểu hiểu thật là nữ nhi ruột thịt của hắn, Triệu Thụy Kiệt làm sao nhịn tâm nhường một cái mới quen không bao lâu nữ nhân, đối nữ nhi của mình đủ kiểu tra tấn, các loại làm khó dễ. Loại người này vẫn xứng xưng là một người đàn ông sao? Thẳng đến nhiều năm về sau, ta thấy được so cái này còn muốn tàn nhẫn chuyện, mới biết được lòng người là đến cỡ nào ác độc đến khó lấy phỏng đoán tình trạng. Nhiều năm về sau hai cái tin tức, một cái là Sơn Tây vận thành thân mẹ ruột liên hợp cha ghẻ đem con trai ruột của mình giết đi. Lúc đầu đứa con trai kia còn đang ra sức dãy rủa, ý đồ né ra cha ghẻ ma chảo, sau đó hắn thấy được chính mình thân mẹ ruột, cũng giúp đỡ cha ghẻ cùng một chỗ khống chế chính mình, đứa bé kia liền tuyệt vọng, từ bỏ dãy rủa. Ngay cả thân mẹ ruột đều muốn giết mình, vậy thế giới này còn có cái gì có thể lấy lưu luyến đâu? Còn có một cái tin tức, cũng là một cái cha ruột tự tay giết mình một đôi nhi nữ, đem bọn hắn đều trên nhà cao tầng bỏ xuống, đem bọn hắn tươi sống ngã chết, hắn mục đích làm như vậy, liền là muốn cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ. Không có đôi này nữ, về sau liền ít đi rất nhiều bằng hữu, mà nữ nhân kia cũng là đồng lõa, không ngừng giật dây nam tử giết con của mình. Đem con của mình giết về sau, ngụy trang thành hài tử vô ý té lầu giả tượng, nam tử kia còn một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, ý đồ đào thoát luật pháp chế tài. Thiên vong tuy thưa nhưng mà khó lọt, cuối cùng là cảnh sát phát hiện bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép, mới biết được đôi cậu nam nữ này ác độc kế hoạch. Giống như là loại người này căn bản không xứng sống ở nhân thế giới. Thật địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hồi lâu sau, ta đều không có từ loại kia bi thương cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Chờ ta mở mắt thời điểm, Mỹ Linh liền đứng ở bên cạnh ta, nàng cũng là đôi mi thanh tú khóa chặt, ánh mắt đau thương. Ta nhìn thấy, Mị Linh cũng tương tự có thể nhìn thấy, hơn nữa so cảm thụ của ta càng sâu. Ta thở dài một cái, nhìn về phía Mị Linh nói, Mị Linh, cảm ơn ngươi, bằng không ta thật sẽ đem Hiểu Hiểu cho Ngộ Thương. Ngươi định làm như thế nào? Mị Linh cắn chặt môi nói rằng, ta trước cùng Chu đại sư bọn hắn thương lượng một chút à, chuyện này ta cũng không có cân nhắc tốt. Nói, ta liền đem Mị Linh cùng vị phu thê bọn hắn thu vào, một lần nữa gãy quay trở về trong phòng. Chu đại sư cùng Hổ Tử Thúc còn đang ngủ say, hơn nữa ngủ rất chết. Vừa rồi hai người bọn hắn đều bị Hiểu Hiểu cho mê hoặc, nhận lấy oán khí của nàng ảnh hưởng, mới có thể nặng ngủ không tỉnh. Thế là ta đi tới hai người bọn họ bên người, lấy ra thiên cương ấn, phân biệt đặt ở phía sau lưng của bọn hắn bên trên, đem trong cơ thể của bọn họ âm sát chi khí cho rút lấy ra ngoài, sau đó lại lần vô vô bờ vai của bọn hắn, hai người mới yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, hai người bọn họ đều có chút mở mịt nhìn về phía ta. Nô thiếu gia, ta vừa rồi giống như nằm mơ, nhưng là ta quên ta làm cái gì mộng, chính là cảm giác rất khó chịu. Chu đại sư nhìn về phía ta nói. Ta cũng giống vậy. Hổ Tử Thúc phụ họa theo đôi. Ta thở dài một cái, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào mở miệng. Chu đại sư dường như cảm thấy xảy ra điều gì, Nô thiếu gia, ngươi có phải hay không gặp qua cái kia quỷ vật? Đúng vậy, cái kia quỷ vật rất mạnh, thực lực đều tiếp cận bị yêu, oan khí không phải là bình thường trọng, ta kém một chút nhi liền nàng nói. Đã lợi hại như vậy, lẽ ra hai vợ chồng này sớm đã bị nàng hại chết, vì cái gì chậm chạp không động thủ? Chu đại sư mười phần không hiểu. Vấn đề này ta cũng mười phần khó hiểu. Lập tức, ta liền gặp tới cái kia quỷ vật chuyện của Hiểu Hiểu, còn có Mị Linh cấu tạo huyết tượng, Hoàn Nguyên gia tới tình cảnh lúc ấy, cùng hai người bọn họ nói chuyện. Nghe được là nguyên nhân này về sau, Hổ Tử Thúc cùng Chu đại sư ngoại trừ chấn kinh chính là phẫn nộ. Thật mẹ nó xuất sinh. Lao tử tự mình kết liêu hắn nhóm. Hổ Tử Thúc trực tiếp rời lên một cái ghế, liền phải hướng phía phòng ngủ phương hướng phóng đi. Ta kéo lại Hổ Tử Thúc, nói rằng, Hổ Tử Thúc, đừng xúc động, đừng quên ta là làm cái gì, muốn giết chết bọn hắn, còn có thể để ngươi tự mình bảo thủ. Nghe ta tiểu nói này, Hổ Tử Thúc mới buông xuống ghế, cắn răng nghiến lợi nói rằng, đứa bé kia quá đáng thương, chắc không được oán khí lớn như vậy, hợp lấy là bị cái này một đôi cậu nam nữ cho tươi sống bất tử. Trong phòng ngủ kia hai vợ chồng cũng lây dính rất nhiều cái kia quỷ vật âm sát chi khí, đang ngủ say, một lát khẳng định vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta nói chuyện cũng sẽ không lo lắng bị bọn hắn nghe được. Nô thiếu gia, kế tiếp chúng ta làm thế nào? Thật sự là phiền muộn a, nếu như thu cái kia tiểu quỷ, có thể liền tiện nghi kia đối vợ chồng, không thu, ta bên này vấn đề cũng không tốt giải quyết. Chu đại sư có chút khó khăn nói. Ta trầm ngâm một phen, nói rằng, buổi tối hôm nay chỉ có thể dạng này, kia tiểu quỷ nhận lấy kinh hãi, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nữa, ngày mai nửa đêm thời điểm, chúng ta lại độc thủ. Đến lúc đó ta sẽ bố trí một cái pháp trận, nhường cái kia tiểu quỷ không cách nào trở lại cây dâu bên trong, tranh thủ có thể bắt được. Thiếu gia, ngươi sẽ không đưa nàng đánh hồn phi phách tán a? Hổ Tử Thúc vẻ mặt lo lắng hỏi. Sẽ không, ta muốn đem nàng thu được thiên cương ấn bên trong thật tốt ôn dưỡng, cái này tiểu nha đầu đoán khí rất lớn, đạo hạnh cũng cao, về sau khẳng định là tốt giúp đỡ, ta tin tưởng thiên cương ấn bên trong quỷ vật đều sẽ thích hắn. Ta cười nói. Cái này tốt, cái này tốt. Nô thiếu gia đây là làm một chuyện thật tốt a. Chu đại sư giơ ngón tay cái lên nói. Lúc đầu trong lòng còn có chút oán khí, cảm thấy lần này là đi một chuyến uổng công, xuất lực không có kết quả tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đây là lại chiếm cái đại tiện nghi, thu đạo hạnh tiếp cận quỷ yêu tiểu quỷ ở bên người, thực lực lại cường đại một chút. Không nghĩ tới có một ngày ăn bám còn có thể ăn vào đứa nhỏ trên đầu, thật sự là bất ngờ a. Lập tức, ba người chúng ta liền rời đi nhà của Triệu Thụy Kiệt, tại phụ cận tìm quán trọ nhỏ ở lại. Chờ thu xếp tốt về sau, đã là sau nửa đêm, đều tự tìm địa phương ngủ tiếp đi. Cái này ngủ một giấc tới mặt trời lên cao, chờ sau khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Chuyện này có không nóng nảy, Chu đại sư mang theo ta cùng Hổ Tử Thúc tìm một cái tốt một chút tiệm cơm, ăn một bữa lớn, ăn uống no đủ về sau, đã là buổi chiều 3-4 giờ, ba người chúng ta nhân tài lắc lắc ung dung hướng phía trong nhà của Triệu Thụy Kiệt đi đến. Chờ đến nhà bọn họ thời điểm, hai người này liền trong sân ngồi, vừa nhìn thấy ba người chúng ta người lại trở về, có vẻ hơi giật mình. Chương 1246, nàng lại xuất hiện. Chương 1246, nàng lại xuất hiện. Nhìn thấy ba người chúng ta người lại về sau, Triệu Thụy Kiệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nói, các ngươi tại sao lại trở về? Chuyện còn không có giải quyết, chúng ta đương nhiên muốn trở về. Chu đại sư thản nhiên nói. Hổ Tử Thúc vốn là đối hai vợ chồng này không có cái gì tốt cảm nhận, lần nữa nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người về sau, kia thái độ tất cả đều bày trên mặt, còn kém xông đi lên đem đôi cậu nam nữ này hành hung một trận. Ta vội vàng vỗ vỗ Hổ Tử Thúc, ra hiệu hắn khống chế một chút cảm xúc, không cần hỏng chúng ta kế hoạch tiếp theo. Hổ Tử Thúc lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên, nhìn đều không muốn nhiều xem bọn hắn một cái, sợ là dơ bẩn ánh mắt. Hoàng Á Mỹ nhìn mấy người chúng ta một cái, âm dương quái khí nói rằng, liền tiếng chào hỏi đều không đánh liền đi, ta còn tưởng rằng các ngươi không giải quyết được chuyện này không mặt mũi trở về nữa nha. Ngươi làm sao nói đâu? Hổ Tử Thúc tức giận nói. Ngươi nói ta làm sao nói? Công việc này các ngươi nếu có thể làm liền tiếp lấy làm, không có thể ít chúng ta lại tìm những người khác, ta trả các ngươi cả đám đều bao lớn bản sự đâu, vừa đưa ra ba người, không ai có bản lĩnh. Hoàng Á Mỹ hử lạnh một tiếng nói. Ngươi! Hổ Tử Thúc giận dữ, cơ nắm đấm liền phải đi đánh kia ác bà nương. Ta lần nữa kéo hắn lại, cười tủm tỉm nhìn về phía Hoàng Á Mỹ, ngươi yên tâm, đã chúng ta tiếp xuống việc, khẳng định sẽ cho các ngươi giải quyết, buổi tối hôm nay liền có đáp án. Nói thật dễ nghe, ai biết các ngươi có thể hay không giải quyết được ngược lại không cho các ngươi tiền. Hoàng Á Mỹ tiếp tục cười lạnh. Ta chậm rãi đi tới cái đôi này bên người, cười cười, trực tiếp nhìn về phía Triệu Thụy Kiệt, nói rằng, Triệu tiên sinh, ngươi có phải hay không có một đứa con gái? Lời này vừa ra khỏi miệng, hai người này lập tức biểu lộ đại biến, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía ta. Triệu Thụy Kiệt có chút kinh hoàng nhìn về phía ta nói, ngươi, làm sao ngươi biết?
Rất đơn giản a, đêm qua ta thấy nàng.
Ngươi,
ngươi thấy nàng, nàng cùng ngươi nói cái gì?
Triệu Thụy Kiệt lập tức đứng lên, khẩn trương nói rằng,
cũng không nói gì, ta nhìn dung mạo của nàng cùng ngươi có chút giống, cho nên liền muốn tìm ngươi xác định một chút, nàng chết rất oan à, oan khí rất lớn, nàng là chết như thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết không?
Bằng không chuyện này thật đúng là không dễ giải quyết.
Ta cố ý lời nói khách sáo, muốn nhìn một chút hai người này nói thế nào.
Triệu Thụy Kiệt rõ ràng có chút bối lý, khẩn trương trên trán đều toát ra mồ hôi.
Hoàng Á Mỹ nghe xong lời này, lập tức liền bạo phát, giống con cọp cái dường như hét lên, hóa ra là cái kia tiểu xuất sinh muốn hại ta nhóm, nàng thật sự là một chút lương tâm đều không có à, mẹ ruột nàng chết, ta gả tới về sau, chiếu cố nàng ăn, chiếu cố nàng uống, cả ngày cho nàng giặt quần áo nấu cơm, nàng còn một chút không biết đủ, cả ngày lẩm bẩm mẹ ruột nàng, coi ta là thành một ngoại nhân nhìn. Đêm hôm đó, cái này tiểu nha đầu phiến tử chính mình nghĩ quẩn, ở đằng kia khỏa trên lao tang,
thu bên trên treo cổ tự sát, chính nàng chết thì chết, còn muốn quấn lấy chúng ta, thật là một cái nhỏ bạch nhãn lang, lão nương thật sự là mắt bị mù, đến cái này nghèo trong nhà tới.
Nghe được Hoàng Á Mỹ như vậy cưỡng từ đoạt lý, trong lòng ta chỉ có cười lạnh, vậy liền coi là cái gọi là ác nhân cáo trạng trước.
Tốt tốt tốt, ta liền để ngươi trước nhảy nhót hai ngày, nếu không phải lão tử biết hiểu đứa bé kia chân chính nguyên nhân cái chết, liền tin các ngươi tả.
Cái này bà nương là thật không biết ta tên Ngô lão lục là thế nào tới, giờ cho hai vợ chồng này chung vào một chỗ lại nhân với 10, kia trí thông minh đều không đủ trình độ.
Nhưng là Hổ Tử Thúc nghe xong nàng nói ra lời này, đã không nhịn được chửi ầm lên.
Lần này không cần ta ngăn đón, Chu đại sư liền bắt lấy hắn, về sau giật mấy bước.
Hổ Tử Thúc chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, dạng này chỉ có thể phiền phức hơn, đi ra lăn lộn, vẫn là phải động não.
Ta cười cười, nhìn về phía Hoàng Á Mỹ, nói rằng, Hoàng nữ sĩ, ngươi thật không có làm thật xin lỗi cô bé kia chuyện.
Ngươi nhưng muốn nói lời nói thật, cái kia tiểu quỷ oán khí không phải là bình thường trọng, nàng có thể sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi, ngươi muốn không nói thật, ta cũng không thể nào cứu được ngươi.
Ta có thể làm chuyện gì có lỗi với nàng tình, chính là nàng ngẫu nhiên không nghe lời thời điểm, ta đánh nàng hai lần, nhà ai đại nhân không có đánh qua đứa nhỏ.
Hoàng Á Mỹ còn tại kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Được thôi, vậy ta liền tin ngươi nói, buổi tối hôm nay nàng còn sẽ xuất hiện, mặc dù ta có thể đem kia tiểu quỷ cho thu, nhưng là nàng oán niệm có lẽ sẽ còn một mực lưu tại tổn thương qua nàng trên thân thể người, một mực tra tấn nàng đến chết, cái này ta liền không thể ra sức.
Nghe ta nói như vậy, Hoàng Á Mỹ lập tức có chút luống cuống, cái này,
tiểu hài tử này ta xác thực là đánh qua nàng, nàng không sẽ nhằm vào ta đi.
Ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp?
Cái này ta bất lực, ta chỉ là phụ trách tới bắt quỷ.
Nói xong câu đó, ta liền kêu gọi Chu đại sư cùng Hổ Tử Thúc rời đi, cùng cái đôi này nói ban đêm còn sẽ tới.
Sở dĩ đi ra, chủ yếu còn thì không muốn thấy kia cặp vợ chồng ghê tởm sắc mặt, nhìn nhiều, trong lòng liền thay Hiểu Hiểu Minh bất bình.
Hiểu Hiểu chết thảm như vậy, thụ nhiều như vậy bị quất, lớn như thế oan khí, vì cái gì chính là không giết chết hai người này đâu?
Ta thật là không thể lý giải.
Ba người chúng ta người ở bên ngoài đi dạo, cũng không cái gì chơi vui.
Cứ như vậy, một mực nương đến trời tối, ba người chúng ta ở bên ngoài lại ăn một bữa cơm tối, chờ trở lại Triệu Thụy Kiệt trong nhà thời điểm, đã là hơn 10 giờ tối.
Kia cặp vợ chồng cả ngày nhận Hiểu Hiểu oán khí ảnh hưởng, ba ngày mỏi mệt không chịu nổi, khi trời tối, trên cơ bản liền ngủ mất.
Chúng ta tới Triệu Thụy Kiệt trong nhà về sau, đi thẳng tới cây kia lão tang thụ bên cạnh.
Cái này lão tang thụ cành lá rậm rạp, đoán chừng có cái mấy thập niên, phía trên âm khí rất nặng, đã thành cái kia tiểu quỷ Hiểu Hiểu chỗ ẩn thân.
Ta hiện tại cần phải làm là tại cái này cây dâu chung quanh bố trí một cái pháp trận.
Một khi pháp trận khởi động về sau, liền sẽ sinh ra một lớp bình phong, phòng ngừa Hiểu Hiểu một lần nữa trở lại cây dâu bên trong.
Như thế đến nay, chúng ta mới có thể đem Hiểu Hiểu cùng khống chế lại.
Kỳ thật, nàng trở lại cây dâu bên trong, ta cũng có biện pháp đưa nàng lấy ra, chỉ là như vậy sẽ làm bị thương tới Hiểu Hiểu.
Kể từ khi biết chuyện của nàng về sau, ta quá đau lòng đứa bé này, thật sự là đối nàng không thể đi xuống ngoan thủ.
Bố trí xong pháp trận về sau, chúng ta lại về tới trong phòng khách ngồi xuống.
Lần này, ta đã sớm có chuẩn bị. Tại nửa đêm giờ tí tới trước khi đến, ta nhường Chu đại sư cùng Hổ Tử Thúc xoay người qua, cởi bỏ áo, tại phía sau lưng của bọn hắn bên trên riêng phần mình dùng máu tươi tu hai đạo tĩnh tâm phủ, dạng này bọn hắn liền sẽ không nhận Hiểu Hiểu mê hoặc.
Chờ ta bận rộn xong đây hết thảy, đã cách nửa đêm giờ tí rất gần.
Ba người chúng ta người mắt lớn trừng mắt nhỏ hướng phía trong viện nhìn lại.
Không bao lâu, trong viện liền lần nữa lên sương mù, đó cũng không phải là đơn giản sương mù, mà là âm sát chi khí ngưng kết mà thành, chậm rãi hướng phía nguyên tử bốn phía tràn ngập ra.
Nàng lại xuất hiện.
Chương 1247 Bạch sắc tiểu toàn phong chương 1247, bạch sắc tiểu toàn phong trong viện lần nữa tràn ngập lên màu trắng sương mù, chậm chậm hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi.
Chu đại sư cùng Hổ Tử Thúc đều là vẻ mặt khẩn trương bộ dáng.
Nhưng là rất nhanh, hai người liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ngay cả ta cũng đột nhiên biến rất buồn ngủ, có chút mắt mở không ra.
Đoán chừng là cái kia trên người tiểu quỷ phát ra âm sát chi khí, có một loại có thể thôi miên tác dụng.
Ta muốn có thể là cái này tiểu nha đầu sinh trước bị chịu quá nhiều ngược đãi, cái kia mẹ kế Hoàng Á Mỹ một mực trừng phạt nàng chờ trong nhà cầu, không cho nàng đi ngủ, cho nên nàng rất khốn, liền có loại này năng lực đặc thù.
Làm loại này bối rối nhanh chóng cuốn tới thời điểm, ta một cái tay đặt ở trên bờ vai của Hổ Tử Thúc, sau đó nhỏ giọng nói với Chu đại sư, hai người các ngươi tiếp tục giả vờ ngủ, liền chăng cái gì cũng không biết, chờ ta hàng phục nàng, lại chào hỏi các ngươi.
Nói, liền lần nữa mặc niệm lên tinh tâm khẩu quyết, nhiều lần về sau, loại kia bối rối mới biến mất không ít.
Hổ tử thúc tại linh lực của ta ra chỉ phía dưới, vẫn như cũng là có chút buồn ngủ, còn tốt trước đó ta ở sau lưng của bọn họ đều tu phủ, không đến mức bị kia tiểu quỷ lần nữa khống chế lại. Nhưng là căn phòng cách vách bên trong kia cặp vợ chồng lại lần nữa phát ra loại đau khổ này tiếng vang. Ta tiến đến cửa phòng ngủ, hướng phía bên trong liếc mắt nhìn. Triệu Thụy Kiệt vẫn như cũng là toàn thân phát run, khi thì khóc khi lại cười, mà kia Hoàng Á Mị thì là hai tay bóp lấy cổ của mình, ánh mắt trắng dã, đưa lưới dài. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền theo phòng ngủ bên trong đi ra, hướng phía trong viện mà đi. Mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe tới kia tiểu quỷ tiếng cười, hì hì ha ha tiếng cười kia không nói ra được âm trầm kinh khủng, đầy mang theo u ám chi khí. Ta một bên hướng phía trong sương mù trắng đi đến, một bên nhỏ giọng nói rằng, "Hiểu hiểu, ta biết ngươi chết oan khuất, sinh tiền nhận chịu quá nhiều cực khổ, ngươi đi ra cùng ca ca nói rõ ràng nói, ca ca có thể giúp ngươi ca ca. Ngươi ra đi theo ta chơi a." Hì hì kia âm thanh của tiểu quỷ lần nữa theo bên tai của ta quấn quẩn, chợt xa chợt gần. Tiếng cười kia phảng phất giống như là mang theo một loại nào đó ma lực, nhường đầu góc của ta một hồi nhi choáng váng. Cảm giác bốn phía lăn lộn sương mù màu trắng càng thêm nồng nặc một chút. Còn không biết chuyện ra sao, tại quanh thân liền xuất hiện rất nhiều bạch sắc tiểu toàn phòng, vây quanh ta không ngừng đảo quanh nhi. Mụ mụ, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi mụ mụ. Ta đau, ta khốn, ta muốn ngủ. Kia âm thanh của tiểu quỷ vang lên lần nữa, không ngừng la lên mụ mụ, thanh âm càng ngày càng thê lương. Nương theo lấy nàng tiếng la khóc, bao quanh lấy những cái kia màu trắng cơn lốc nhỏ liền càng nhiều, vây ở bên cạnh ta bay tới bay lui. Vậy cũng là sát khí ngưng kết đi ra, một khi đụng vào trên người của ta, liền có thể thiêu đốt ta thần hồn. Thấy cảnh này, ta run lên trong lòng, không nghĩ tới cái này tiểu quỷ oán khí đã ngưng trọng như thế. Ngay tại chiều ta lấy những cái kia màu trắng cơn lốc nhỏ nhìn lại thời điểm, đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Ta theo tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, liền lần nữa thấy được tiểu nữ Hải Nhi Hiểu Hiểu. Nàng chân trần, trên thân mình đầy thương tích, bẩn thỉu, tóc rối bời, đang chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Nàng vừa đi, một bên khóc, cách ta càng ngày càng gần. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn phải đối với ta như vậy? Ta đau quá. Ta nhớ mụ mụ Hiểu Hiểu một bên khóc, một bên hướng phía ta đi tới, kia nhóc đáng thương bộ dáng. Bất cứ người nào nhìn đều sẽ đau lòng, nhất là làm ta đã biết nàng nguyên nhân cái chết về sau, loại kia cảm giác đau lòng càng thêm mãnh liệt. Hiểu Hiểu, đừng sợ, ca ca có thể bảo hộ ngươi, ngươi tới ca ca nơi này đến. Chiều ta lấy nàng mở ra hai tay. Hiểu Hiểu nặng nề gật đầu, hướng về phía ta cười cười, sau đó cũng mở ra hai tay, hướng phía ta chạy chạy tới. Cách ta không đến 3 mét địa phương, Hiểu Hiểu đột nhiên liền ngừng lại, nàng mở ra hai tay, khóe miệng đột nhiên lần nữa tạo nên cố hữu nụ cười quỷ dị, há hốc miệng ra, phát ra một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc. Trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Cái miệng kia căng ra rất lớn rất lớn. Nàng phát ra tới quỷ tiếng khóc, chấn hai ta màng ông tác hưởng, lập tức cảm giác một hồi nhi trời đất quay cuồng. Cùng lúc đó, bốn phía phiêu tán những cái kia màu trắng cơn lốc nhỏ, toàn bộ hướng phía trên người của ta đánh tới. Thời khắc mấu chốt, mắt thấy những cái kia màu trắng cơn lốc nhỏ liền phải đâm vào trên người ta thời điểm, ta cắn răng một cái, chịu đựng chói hai quỷ phiếu, hai tay kết ấn, quát to một tiếng, khởi trận. Lời nói vừa dứt, tại quanh thân lập tức nổi lên từng đạo bình chướng, đem ta bao khỏa tại ở giữa. Những cái kia màu trắng cơn lốc nhỏ toàn bộ đâm vào ta trước đó liền bố trí tốt bình chướng phía trên, nhao nhao đụng nát bấy, tiêu tán thành vô hình. Kia tiểu quỷ đình chỉ quỷ thiếu, thấy được nàng trước đó ngưng kết đi ra những cái kia bạch sắc tiểu toàn phong tất cả đều bị ta tan rã rơi mất, trong đôi mắt lưu lộ ra ngoài hận ý càng thêm sâu nặng. Sau một khắc, kia tiểu quỷ trực tiếp tung bay mà lên, hướng phía ta bên này bay đánh tới. Ta xem xét cơ hội đã đến. Vũ Thiên cương ấn, chỉ một thoáng, các loại nhan sắc khí tức nhao nhao bay ra, phân tán tại bốn phía. Lần này, Na tỷ là cái thứ nhất xuất hiện. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, tóc dài theo gió phất phới, lạnh lùng nhìn xem nào về phía ta Hiểu Hiểu. Nhưng thấy Na tỷ vung mạnh lên tay, liền có một đạo màu đỏ tím sát khí hướng phía Hiểu Hiểu phương hướng đụng tới. Kia tiểu quỷ vừa vặn bỗng chốc bị Na tỷ đánh ra tới màu đỏ tím sát khí đánh trúng, một tiếng rú thảm về sau, liền ngã bay ra ngoài. Quỷ phu thê cùng tiểu anh linh nhao nhao lui ra phía sau, ngăn cản kia tiểu quỷ đừng đi. Hai tử, từ bỏ chống lại a, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Na tỷ theo giữa không trung phiêu rơi xuống, ngăn khuất trước mặt của ta. Kia tiểu quỷ từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ hung tợn hướng phía ta bên này xem ra. Cặp kia máu trong mắt tràn đầy hận ý đồng dạng loại này hàm oan mà chết quỷ vật, đã sớm mất phương hướng bản chất, bị oán khí chi phối, tựa như là lúc trước Na tỷ như thế. May mắn ta trước đó làm chuẩn bị, biết vật nhỏ này mê hoặc người bản sự rất có một bộ, bằng không sẽ lần nữa lấy nàng nói. Kia tiểu quỷ oán khí nặng như vậy, nhất định phải dùng thiên cương ấn bố một cái, bằng không nàng căn bản không biết rõ sợ hãi. Quả nhiên, kia tiểu quỷ rất nhanh lần nữa tung bay mà đi, tiếp tục hướng phía ta bên này đánh tới. Còn chưa tới bên cạnh ta, hai tay Na tỷ phiêu động, lại là hai đạo màu đỏ tím sát khí hướng phía kia tiểu quỷ đánh qua. Kia tiểu quỷ liên tiếp lại bị Na tỷ đánh trúng hai lần, phát ra thê lương bi thảm, sau khi rơi xuống đất, thân ảnh lần nữa mở nhạt rất nhiều. Nàng rốt cuộc biết Na tỷ rất không dễ trêu chọc, không phục hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, quay người lại liền còn làm một đạo khí màu trắng hơi thở, trực tiếp hướng phía cây kia lão tang thụ phương hướng tiêu tới, tốc độ rất nhanh. Ta cũng không có đi truy, bởi vì cây kia lão tang thụ sớm đã bị ta động tay động chân. Tiểu quỷ mới vừa đến kia lão tang thụ phụ cận, trên mặt đất liền có từng đạo kim quang nở rộ, đem kia tiểu quỷ lần nữa bắn ra ngoài. Chương 1248 sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chương 1248 sẽ không bỏ qua bọn hắn. Kia tiểu quỷ sau khi rơi xuống đất còn phải lại tiếp tục giãy giụa, có một loại sữa hung khí thế, chỉ là nàng vừa mới đứng dậy, quỷ phu thê liền đống nhiên ra tay, trên mặt đất lập tức toát ra hai cỗ màu đen sắc khí, cuốn lấy kia tiểu quỷ hai chân, nhường không thể động đậy. Sau đó, Na tỷ kia vô số tóc dài đi khắp mà đến, đem kia tiểu quỷ quanh thân quấn quanh, càng làm cho đã mất đi bất kỳ chỗ trống để né tránh. Nàng lợi hại hơn nữa, ở trước mặt của Na tỷ cũng không đủ cho, ta còn chưa thấy qua so Na tỷ còn hung bị bật. Nhìn thấy khống chế được kia tiểu quỷ, ta chợt hướng phía trong phòng chào hỏi một tiếng, Chu đại sư cùng hộ tử thúc đội vàng theo phòng bên trong đi ra. Mà ta bên này thì lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp hướng phía tiểu quỷ đi tới. Cho dù là bị khống chế gắt gao, kia tiểu quỷ còn đang giãy giụa, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt. Hộ tử thúc vừa nhìn thấy cái này tiểu quỷ bộ dáng, quan sát tỉ mỉ hai mắt, thiếu ra, chính là tiểu oa nhi này, nhìn xem rất hung a. Chu đại sư cũng có chút ngoài ý muốn, khá lắm, chắc không được ta ăn kẹo que chạy loạn khắp nơi, hóa ra là cái này tiểu nha đầu dở trò quỷ. Cái này tiểu quỷ bị oán khí chi phối, đã sớm mất phương hướng lúc đầu tâm trí, ta nhất định phải dùng thiên cương ấn thôn vệ nàng một bộ phận oán khí, nhường nàng khôi phục một chút tâm trí mới được. Như thế đến nay, nàng cũng biết tổn thất một chút đạo hạnh, bất quá không sao cả, tại bên trong thiên cương ấn có thể ôn dưỡng, về sau có rất nhiều cơ hội nhường nàng thôn vệ còn lại quỷ vật. Lập tức, ta xách theo thiên cương ấn đi tới kia bên người của tiểu quỷ, trực tiếp đập vào phía sau lưng nàng bên trên. Thiên cương ấn vừa rơi xuống, phía trên phủ văn nhanh chóng lấp lóe, Na tỷ cùng quỷ phu thêm vội vàng thu hồi chính mình thủ đoạn, núp xa xa. Dù sao cái này thiên cương ấn thôn vệ quỷ vật cũng không phải đùa giỡn chuyện. Sau một lát, tiểu quỷ phát ra thê lương bi thảm thanh âm, hết sức thống khổ bộ dáng, nhìn một bên Na tỷ cùng Mị Linh cũng có chút không đành lòng. Không có cách nào, muốn được thu vào thiên cương ấn, nhất định phải qua cửa ải này. Không bao lâu, tại thiên cương ấn cường đại thôn vệ tác dụng phía dưới, kia tiểu quỷ thân thể của Hiểu Hiểu dần dần biến trong suốt một chút, ta vội vàng đem thiên cương ấn thu hồi. Hóa khí của nàng bị thôn vệ không ít, ta nhìn con mắt của nàng thời điểm, kia xóa hung tàn chi sắc lập tức suy yếu rất nhiều. Hiểu Hiểu, không cần phải sợ, ca ca sẽ không đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Ta vội vàng an ủi. Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua trong tay của ta cầm thiên cương ấn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể về sau rụt rụt, lại nhìn một chút bên người vây quanh nàng những cái kia quỷ vật, càng là sợ hãi đến không được. Đối với cái này tiểu quỷ, trong lúc nhất thời ta cũng không biết nên như thế nào nhường tiêu trừ sợ hãi. Không có lường trước, lúc này, Tiểu Anh Linh bỗng nhiên hướng phía nàng bỏ qua, đi tới bên người của Hiểu Hiểu, hắn bỗng nhiên đứng lên, vươn một cái tay, bắt lấy Hiểu Hiểu tay nhỏ, hướng về phía nàng thử lên miệng đầy nhỏ răng nanh, biểu lộ giống như là đang cười, nhưng là so với khóc đều khó nhìn. Tiểu Anh Linh là muốn đi qua an ủi một chút Hiểu Hiểu, lắc lư một cái tay nhỏ. Có lẽ Tiểu Anh Linh cảm thấy, chính mình rốt cục có thể có cái bạn chơi ai nhìn thấy Tiểu Anh Linh lấy lòng, Hiểu Hiểu lòng cảnh giác vương lòng không ít, cũng nắm lấy tay của Tiểu Anh Linh lắc lư hai lần. Na tỷ thu nạp một thân kinh khủng sát khí, trực tiếp đi tới bên người của Hiểu Hiểu, ôn nhu nói, "Hai tử, đừng sợ, về sau ta đến bảo hộ ngươi, ai nếu dám khi dễ ngươi, ta liền giết hắn." Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn một cái Na tỷ, lập tức lần nữa khóc lên, đống nhiên mở miệng nói, "Mụ mụ có thể là hồi lâu đến nay đều không có người đối nàng tốt như vậy qua." Nhường Hiểu Hiểu nhớ tới mẹ của mình, đông nhiên hô một tiếng mụ mụ. Cái này âm thanh mụ mụ hơi kém đem trái tim của Na tỷ đều hòa tan. Nàng mở ra ôm ấp, đem Hiểu Hiểu ôm chặt lấy, "Bé ngoan, về sau ta sẽ đem ngươi trở thành nữ nhi như thế, ta đến bảo hộ ngươi." Mụ mụ Hiểu Hiểu lần nữa hô một tiếng mẹ, ôm Na tỷ ồ ồ khóc lên. Lúc này, ta lần nữa hướng phía Hiểu Hiểu nhìn lại, trên người nàng oán khí lại suy yếu mấy phần. Bên cạnh quỷ phu thê cùng Mị Linh cũng đều lộ ra gì giống như mỉm cười. Xem ra ta không thu cái này tiểu quỷ cũng không được. Thiên cương ấn bên trong phong ấn những cái kia quỷ vật nhìn qua đều rất ưa thích Hiểu Hiểu, đồng thời cũng đều mười phần đồng tình nàng tao ngộ. Đây quả thật là một cái làm cho đau lòng người tiểu quỷ nha đầu. Hổ Tử Thúc thấy cảnh này, ở một bên không ngừng hút cái mũi. Ta vừa quay đầu, thấy được Hổ Tử Thúc đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn thấy ta đang nhìn hắn, Hổ Tử Thúc đội vàng quay đầu đi. Hôm nay gió thật là lớn, hạt cắt mê ánh mắt. Đại lao ra, muốn khóc liền khóc thôi, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Ta cười hắc hắc. Nhìn thấy đông đảo quỷ vật trung đụng mười phần hòa hợp, trong lòng ta cũng hết sức vui mừng. Lúc này ta nhìn thời cơ không sai biệt lắm, trực tiếp hướng phía Hiểu Hiểu đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, vẻ mặt ôn nhu nói, "Hiểu Hiểu, về sau ngươi đi theo ta, đi theo những này đại tỷ tỷ đại ca anh em cùng một chỗ có được hay không?" Hiểu Hiểu nhìn về phía ánh mắt của ta nhi đã không có trước đó sợ hãi như vậy, nàng hướng về phía ta nhẹ gật đầu. "Hiểu Hiểu à, ta biết ngươi chết oan khuất, là ngươi mẹ kế Hoàng Á Mỹ cùng ba của ngươi Triệu Thụy Kiệt bức tử ngươi, ngươi có muốn hay không báo thủ, đem bọn hắn tất cả đều giết đâu?" Làm ta đưa ra vấn đề này thời điểm, ánh mắt của Hiểu Hiểu xuất hiện một tia mờ mịt, sau đó lắc đầu, nói rằng, "Hiểu Hiểu không muốn giết ba, hắn là ba của Hiểu Hiểu. Mụ mụ khi còn sống, bà rất thương ta. Vậy chúng ta giết cái kia cả ngày ức hiếp nữ nhân của ngươi có được hay không?" Ta hỏi lần nữa. Hiểu Hiểu vẫn lắc đầu, "Không, ta không muốn giết nàng, nàng cũng là ta mụ mụ, mặc dù nàng thường xuyên đánh ta, thật là Hiểu Hiểu thường xuyên phạm sai lầm, mụ mụ mới đánh ta, đều là Hiểu Hiểu không tốt." Làm Hiểu Hiểu nói ra lời nói này thời điểm, ta hơi kém nước mắt trong nháy mắt tuôn ra. Cái này một đôi lòng dạ rắn giết phụ mẫu, đối Hiểu Hiểu đủ kiểu ngược đãi, cuối cùng nhường Hiểu Hiểu tuyệt vọng, lúc này mới sâu chết tại trên lão tang tụ. Có thể mặc dù là như thế, Hiểu Hiểu cũng không muốn mạng của bọn hắn. Đứa nhỏ này hiểu chuyện làm cho đau lòng người, hiền lành để cho người ta muốn khóc. Nàng trước đó sở dĩ một mực quấn lấy Triệu Thụy Kiệt cùng Hoàng Á Mỹ, cũng đều là oán khí chi phối, nhưng là đáy lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy kia một tia lương thiện, không có đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Trên người nàng oán khí quá nặng đi, không chỗ phát tiết, chỉ là quấn lấy bọn hắn, trong lòng từ đầu đến cuối không có bất kỳ sát nghiệm. Ta rốt cục làm rõ ràng đôi cậu nam nữ này vì cái gì một mực còn sống nguyên nhân. Hiểu Hiểu thân oan, ngươi về trước đi cùng những này đại tỷ tỷ nhóm thật tốt làm quen một chút, một hồi ta lại ngươi đi ra có được hay không? Ta ôn nhu nói. nhỏ tiểu quay xảo nói, rốt cục đối ta hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Sau đó, ta liền vỗ thiên cương ấn, lập tức đem tất cả quỷ vật tất cả đều thu nạp trở về. Chu đại sư đầu tiên là thở dài một cái, nói rằng, đứa nhỏ này quá biết điều, tốt bao nhiêu hài tử à, thật sự là đáng tiếc. Thiếu gia, đôi cậu nam nữ kia cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hổ tử thúc thở phì phò nói, làm sao có thể? Ta muốn thả qua bọn hắn, thiên lý bất dung. Ta âm tàn nói, chương 1249, cương đao xuyên bối chương 1249, cương đao xuyên bối chuyện của Hiểu Hiểu rốt cục làm xong, bị ta nhận được thiên cương ấn bên trong. Kế tiếp, chính là muốn đối phó đôi cậu nam nữ kia. Bọn hắn mặc dù đem Hiểu Hiểu hại thảm như vậy, nhưng là Hiểu Hiểu vẫn như cũ không muốn giết bọn hắn báo thủ, cái này tiểu nha đầu quá thiệt lương. Hiểu Hiểu mặc dù không muốn để cho bọn hắn chết, nhưng là về tình về lý, cũng không thể để bọn hắn tiêu diêu tự tại. Ta phải dùng phương thức của ta, để bọn hắn vì mình việc đã làm nỗ lực giá cao thảm trọng, để bọn hắn cảm thụ một chút sống không bằng chết tư vị. Lập tức, ta kêu gọi Chu đại sư đi tới Triệu Thụy Kiệt bọn hắn ở cái này chỗ tòa nhà đằng sau, lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, cùng Chu đại sư kỹ càng hiểu nói một lần bảy trận chi tiết. Chu đại sư liên tục gật đầu, dựa theo ta nói tới phương vị, đem kia ngũ hành lệnh kỳ dựa theo phương hướng khác nhau cắm vào từng cái trận ước. Mà ta đã dùng thắng tà kiếm tại phòng ngủ của bọn hắn đằng sau đào một cái hố, sau đó theo long hổ kính bên trong lấy ra một thanh dài hơn một thước cương đao đi ra. Tại trên cương đao kia, ta dùng chu sa viết một đạo phù văn, dùng ba tầng hoàng chỉ phù đem cương đao bao khóa tốt, đặt ở một cái trong một sát, liền chôn ở đào xong trong hố. Sau đó, đem đào hố sâu trở về hình dáng ban đầu, dùng chân dẫm bằng, đồng thời chất đống một chút mảnh ngói tảng đá loại hình đồ vật xem như che giấu, thật giống như cũng không hề có người động đậy vết tích. Ta tại Dương Thụy Kiệt vợ chồng nhà đằng sau bố trí một cái rất hung phong thủy trận, tên là cương đao xuyên bối. Cương đao chính là lợi khí, bị chôn ở nhà bọn hắn phòng đằng sau, đúng lúc là bọn hắn đầu giường đối lập vị trí, như thế, bọn hắn mỗi ngày lúc ngủ đều bị một thanh cương đao đối với, cảm giác tùy thời đều muốn đâm tiến sống lưng của bọn họ xương, như là bị người từ phía sau lưng âm một đao như thế, dạng này dương trạch, dễ phạm hung hành chết, có huyết quang, dễ dàng bị người ám toán, gặp bất lợi thời gian cùng phương vị, cả ngày vận rủi vào đầu, kia thật là uống nước lạnh đều nhét cái răng, đánh giấm đều nện gót chân. Từ hôm nay trở đi, đôi cậu nam nữ này sẽ không có một ngày ngày tốt lành có thể qua, ngoại trừ không may chính là không may. Ra ngoài lúc nào cũng có thể gặp phải tai nạn xe cộ, ngồi trong nhà đều có thể họa trời giáng. Chơi mặt trượt tay cầm điểm tháo, nửa đêm đi ngủ đều có thể kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi ngày chịu đủ tàn phá. Cứ như vậy, bọn hắn thật là sống lấy so chết đều khó chịu. Liền xem như bọn hắn có thể kiên trì nổi, cũng nhịn không quá 3 năm, không phải điên, chính là đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, một mệnh ô hô. Nhưng mà cũng không phải là tùy tiện tại người ta phòng đằng sau chôn một thanh cương đao liền có loại hiệu quả này, nhất định phải tiến hành bí pháp chú ngữ, còn có ngũ hành lệnh kỳ bố trí đi ra phong thủy trận, cộng đồng tác dụng phía dưới mới sẽ như thế. Nói thật ra, đây là ta bình sinh lần thứ nhất bố trí tà ác như thế phong thủy trận, chuyên môn dùng để hại người. Lúc trước bái sư thời điểm, sư phụ đã nói, không thể dùng sở học chi thuật pháp làm sàng làm bậy, hại tính mạng người. Thật là cái này một đôi cậu nam nữ căn bản cũng không có thể xưng là người, liền xuất sinh cũng không bằng, vậy ta liền hôm nay liền phá giới, thích thế nào sao thế a, tóm lại tuyệt đối không thể nhường đôi cậu nam nữ này tốt hơn chính là. Làm ta bố trí xong pháp trận này, Chu đại sư trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn ta một cái, thổn thức nói, nô thiếu gia, dạng này có phải hay không quá độc ác một chút? Ngươi cảm thấy ác sao? Ngươi suy nghĩ một chút hiểu hiểu tao ngộ, lại đến nói với ta vấn đề này. Ta lạnh mặt nói. Chu đại sư lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thổn thức lấy nhỏ giọng nói rằng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Ngô lão lục à, thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Sau đó, chúng ta lần nữa quay trở về tới nhà của Triệu Thụy Kiệt trong viện. Ta theo bên trong thiên cương ấn đem Hiểu Hiểu phóng ra. Ngồi xổm ở bên người nàng nói rằng, "Hiểu Hiểu, một hồi ngươi giúp ta một chuyện, cái gì đều không cần làm, liền đứng ở trong sân có được hay không?" Hiểu Hiểu hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Thu xếp tốt Hiểu Hiểu về sau, ba người chúng ta lần nữa vào phòng. Ta lấy ra thiên cương ấn, đi tới kia vợ chồng ngủ trong phòng, riêng phần mình tại bọn hắn trên lưng vỗ một cái, hấp thu một chút trong cơ thể của bọn họ âm sát chi khí. Không bao lâu, hai người yếu ớt tỉnh lại, có chút bối rối nhìn về phía ta. Cái kia ác bà nương đi lên liền tức giận nói, "Ngươi người này thế nào dạng này? Có thể tùy tiện tiến người ta phòng ngủ sao? Có biến, cái kia tiểu quỷ đã bị ta khống chế được, các ngươi muốn đừng đi ra nhìn xem." Ta vội vàng nói. Hai vợ chồng nghe nói, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đôi mắt sợ hãi càng lớn. Ngay sau đó, kia ác bà nương nhân tiện nói, "Chúng ta không nhìn, ngươi trực tiếp đem nàng tiêu diệt ta, tỉnh lấy nàng lại đi hại người. Các ngươi vẫn là đi nhìn một chút ta, bằng không còn cảm giác cho chúng ta chuyện này không có xử lý sạch sẽ, các ngươi tận mắt thấy ta giết hắn, khả năng yên tâm không phải?" Ta cười lại nói. Kia cặp vợ chồng lúc này mới vội vàng đứng dậy, đi theo đằng sau ta, hướng phía trong viện đi đến. Vừa mới đi tới cửa, vợ chồng bọn họ hai người liền thấy đứng trong sân ở giữa tiểu quỷ Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu sau khi thấy Triệu Thụy Kiệt, vẫn là không nhịn được có chút kích động lên, dùng thanh âm non nớt hô một tiếng ba ba. Nghe được âm thanh của Hiểu Hiểu, Triệu Thụy Kiệt sợ hãi đến toàn thân lắc một cái, vội vàng lùi lại, đứng ở lão bà hắn sau lưng, "Ngươi không được qua đây." Nhưng mà, Hiểu Hiểu lại kích động khóc ra tiếng, "Ba ba, ngươi không cần Hiểu Hiểu nữa sao?" Nói, Hiểu Hiểu trực tiếp hướng phía bên này phiêu đi qua. Một màn này, đem hai người này dọa cho không nhẹ, nhất là kia Hoàng Á Mỹ, bắt lại cánh tay của ta, "Đại sư, ngươi tranh thủ thời gian diệt nàng, quá đáng sợ, tranh thủ thời gian đánh nàng hồn phi phách tán, ta một giây đồng hồ đều không muốn lại nhìn thấy nàng." "Mụ mụ, ta đau quá, ngươi đừng đánh ta." Hiểu Hiểu vẫn tại chậm rãi tới gần. Hoàng Á Mỹ sợ hãi đến phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, hai chân đã bắt đầu phát run. "Nhanh, nhanh nhường nàng đi, nhanh giết nàng. Ta cho các ngươi thêm tiền." Hoàng Á Mỹ cuồng loạn hét lớn. Vừa nghe đến thêm tiền, Hổ Tử Thúc lập tức lên tinh thần, vội vàng bu lại, "Tăng bao nhiêu?" "Một bạc khối, ta cho các ngươi một bạc khối." Tranh thủ thời gian giết nàng, Hoàng Á Mỹ tay chân luôn cùng nói rằng, "Lấy tiền đi thôi, nhanh lên một chút, bằng không một hồi liền bay tới bên cạnh ngươi." Hổ Tử Thúc Thúc giục nói. Hoàng Á Mỹ sợ hãi đến kia là lộn nào, trực tiếp chạy tới trong phòng ngủ, theo phía dưới gối đầu lấy ra một vạn khối tiền đưa cho ta. "Ta đem kia một vạn khối tiền chuyển giao cho trong tay Hổ Tử Thúc. Con rồi lại nhỏ đó cũng là khối thịt, ngược lại cái này cậu nam nữ về sau cũng không cần đến tiền. Cầm tới tiền về sau, ta liền làm bộ lắc lư lên ở trong tay thiên cương ấn, chỉ vào Hiểu Hiểu nói, đuổi về với bụi, đất về với đất, ngươi cái này tiểu quỷ, còn không mau nhanh chóng chịu nằm." Tiếng nói chuyện bên trong, trên thiên cương ấn mặt phủ văn lần nữa lưu chuyển không chừng, sau đó đột nhiên kim quang lóe lên, Hiểu Hiểu liền hóa thành một đạo bạch quang bị hút vào bên trong thiên cương ấn. Bên này còn không có đem thiên cương ấn thu lại, Triệu Thụy Tuyệt đã sợ hãi đến sủi lơ trên mặt đất, một mùi nước tiểu nhi tràn ngập tại trong không khí. Chương 1250, người già nhưng tâm không già. Chương 1250, người già nhưng tâm không già. Nhìn thấy bị sợ hãi đến tiểu trong quần Triệu Thụy Tuyệt, ta một chút chưa phát giác hắn đáng thương, ngược lại cảm giác hắn có chút khuôn mặt đáng ghét. Cho tới bây giờ, hắn đều không có một tia áy náy hối hận, ngược lại đối nữ nhi của mình quỷ hồn tràn đầy sợ hãi, đây càng thêm nói rõ hắn có tật giật mình. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, thật là Triệu Thụy Kiệt liền là một thanh vô hình giết người đao, chính là bởi vì lạnh lùng của hắn cùng dung túng, mới có thể nhường Hiểu Hiểu lựa chọn đi một bước này. Trên đời này có nhân tất có quả, Hiểu Hiểu chính là bởi vì ta chính là bọn hắn quả, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cho nên, ta chính là bọn hắn báo ứng. Thu tiền về sau, ta nhìn cái này một đôi sợ hãi đến toàn thân phát run cậu nam nữ, vừa cười vừa nói, tiểu quỷ này đã bị chúng ta thu, nàng về sau sẽ không bao giờ lại quấn lấy các ngươi, bất quá có câu nói vẫn là phải nhắc nhở các ngươi, làm chuyện xấu, vẫn là phải tiếp nhận nhân quả. Nếu như các ngươi về sau gặp phải cái gì xui xẻo chuyện, vậy khẳng định là báo ứng tới, tất cả hậu quả tự hành gánh chịu. Đi nhanh lên đi ngươi, nói nhảm nhiều quá. Hoàng Á Mỹ lần này rốt cục hồi thần lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái. Liên để nàng đắc ý một đoạn thời gian, cuộc sống sau này có hắn quả ngon để ăn. Sau đó, ba người chúng ta cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, tìm tới rừng ở ven đường xe, hướng thẳng đến Yến Bắc phương hướng chạy mà đi. Trên đường, Chu đại sư vừa lái xe vừa nói, "Nô thiếu gia, chuyện của Hiểu Hiểu đã giải quyết, trên người ta âm sát chi khí có thể hay không cho tàn lại chạy a?" Cái này Chu đại sư yên tâm, Hiểu Hiểu đã bị ta thu, nàng bị phong ấn ở thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng, trên người bán khí sẽ càng ngày càng nhỏ, trên người ngươi vấn đề sẽ tự hành biến mất, 2-3 ngày sau đó liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Nghe ta nói như vậy, Chu đại sư luôn miệng nói tạ, sau đó lại có chút không yên lòng nói, "Nô thiếu gia, chúng ta nghiêm chỉnh thầy phong thủy, xưa nay không bố trí pháp trận hại tính mạng người, ngươi bố trí một đạo cương đao xuyên bối phong thủy sát cục, liền không sợ gánh vác nhân quả sao?" Ta cười cười, nhìn về phía Chu đại sư, "Chu đại sư, ta thiên sinh yêu thai, liền không nên giáng lâm tới trên thế giới này, bởi vậy ta cả đời gánh vác thập bát kiếp, mỗi một cước đều có thể muốn mệnh của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ nhân quả gì sao? Ta chỉ tin tưởng chính nghĩa vĩnh tồn, thiên đạo đại công tước, người xấu nên đạt được hắn muốn có trừng phạt." Thiếu gia nói rất đúng, ta vĩnh viễn đứng tại thiếu gia bên này, Hiểu Hiểu đứa nhỏ này quá đáng thương, liền nên cho hắn một cái thuyết pháp. Hổ Tử Thúc nghiêm mặt nói. Chu đại sư liên tục gật đầu, thở dài một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của ta nhiều hơn mấy phần vẻ khâm phục. Vào lúc ban đêm, chúng ta đã đến tứ hợp viện, đã là sau nửa đêm, Chu đại sư đem chúng ta đưa sau khi về nhà, hắn tự mình lái xe liền trở về. Về đến nhà về sau, Hổ Tử Thúc cũng mệt mỏi không nhẹ, rửa mặt, thật sớm ngủ rồi. Đạt được Hiểu Hiểu như thế lợi hại quỷ vật, trong lòng vẫn rất cao hứng. Trong lúc rảnh rỗi, liền đem Hiểu Hiểu theo thiên cương ấn bên trong tung ra ngoài, làm sâu thêm một chút tình cảm, tìm hiểu một chút tình huống của nàng, thuận tiện về sau giúp ta một tay. Hiểu Hiểu vừa xuất hiện ở trước mặt ta, lập tức liền có chút sợ hãi hướng phía nhìn một phía. Cuối cùng, nàng chấp lấy một đôi ngập nước mắt to rơi vào trên người của ta, "Ca ca, đây là nơi nào a? Đây là nhà ta, về sau cũng là nhà ngươi, về sau ngươi cũng chỉ có thể đi theo ca ca ta có được hay không?" Ta đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, không nói ra được ưa thích. Càng là tuổi nhỏ quỷ vật oán khí càng lớn, huống chi nàng chết rất thảm, cho nên đạo hạnh rất cao, tiếp cận với quỷ yêu trạng thái, đã có thể ngưng kết ra thực thể đi ra. Về sau thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng có thể đạt tới na tỷ loại kia trạng thái. Bên người có na tỷ cùng Hiểu Hiểu, về sau gặp phải quỷ vật gì, ta còn không sợ. Hiểu Hiểu hướng về phía ta cười cười, nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Ca ca, tại cái này căn phòng lớn bên trong, ta rất sợ hãi, có thể hay không về sớm một chút?" Lúc này, ta mới nhớ tới, ta trong tứ hợp viện này đều là pháp trận, là ta sư phụ bố trí tới, Hiểu Hiểu sợ hãi cũng là trạng thái bình thường. Đang lúc ta muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên ngoài bay thẳng vào. "Ai nha nha, tiểu muội muội, đừng sợ, gọi bắt ca ca, bắt ca ca bảo hộ ngươi." Người tới chính là bắt ra, hắn trực tiếp bay đến bên người của Hiểu Hiểu, đột nhiên vung lên mấy lần cánh, bố trí trong sân các loại pháp trận khí tức lập tức đều bị áp chế xuống, như thế đến nay, Hiểu Hiểu liền không có sợ hãi như vậy. Hiểu Hiểu mặc dù là quỷ vật, nhưng dù sao cũng là người tiểu hải nhi, nhìn thấy biết nói chuyện bắt ra, lập tức con mắt lóe sáng đường, tò mò nhìn đứng trên bàn bắt ra, chỉ vào hắn nói, "Ca ca, ngươi nhìn, nơi này có chỉ biết nói chuyện quả đen." Bắt ra ghét nhất liền là người khác nói hắn là quả đen, đây là hắn tối kỵ. Sau đó lời này từ trong miệng của Hiểu Hiểu nói ra, bắt ra cũng không có sinh khí, chỉ là liếc mắt, kiên nhẫn cùng Hiểu Hiểu giải thích nói, "Tiểu Khả Ái, ta cũng không phải quá đen, ta là Bát Ca Nhi, về sau ngươi gọi ta Bát Ca Ca là được rồi. Bát gia, ta ra mặt còn có thể lại dày được không? Ngài cái này cao tuổi rồi, làm sao có ý tứ nhường cái này tiểu nha đầu gọi ngươi ca ca?" Ta vẻ mặt ghét bỏ nói, "Bát gia ta người già nhưng tâm không già, tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều quá, có còn muốn hay không muốn kiếm phổ?" Bát gia hừ lạnh một tiếng nói, "Kiếm phổ có mặt mũi?" Ta lập tức kích động, "Chờ một chút, năm nay khẳng định cho ngươi đoạt tới tay." Bát gia cười hắc hắc, ánh mắt lần nữa rơi trên thân Hiểu Hiểu, mười phần vui vẻ nói, "Cái này tiểu nha đầu dáng dấp thật đáng yêu, khi còn bé chính là mỹ nhân bại hoại, trưởng thành còn đến mức nào, thật sự là đáng tiếc a, nhỏ như vậy liền không có tính mệnh." Chật chật Bát gia một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, "Đứa nhỏ này đích thật là rất đáng thương, bằng không ta cũng sẽ không đem nàng thu được thiên cương ấn bên trong." Ta thở dài một cái nói, "Nàng chết như thế nào? Tuổi con nhỏ, liền không sai biệt lắm có quỷ yêu đạo hạnh, hoán khí thật là không nhỏ." Bát gia hết sức tò mò. Lập tức, ta liền đem Hiểu Hiểu kinh lịch cùng Bát gia đơn giản vừa nói như vậy, khí Bát gia cũng là nghiến răng nghiến lợi, thô tục hết bài này đến bài khác. Làm ta nói ra tại Triệu Thụy Kiệt vợ chồng trong nhà bố trí cương đao xung đối phong thủy cục về sau, Bát gia vậy mà một chút cũng không ngoài ý muốn, tán thán nói, "Hảo tiểu tử, chuyện này á mạ dịnh vững rôn, nếu như là ngươi sư phụ lời nói, đoán chừng hắn cũng sẽ như vậy làm, chừng ác dương thiện, cũng không phải là nói qua loa cho xong, muốn biến thành hành động, chuyện này Bát gia đỉnh ngươi." Đạt được Bát gia duy trì, trong lòng ta lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhìn ra, Bát gia cũng mười phần nữa thích Hiểu Hiểu, cái này lao sắt thôi, nhìn xem xinh đẹp nữ hài tử liền chủ động đi lên gót, liền tiểu quỷ đều không dung tha, thật là khiến người ta im lặng. A Bát gia cùng ta hàn huyên vài câu về sau, liền bắt đầu đùa Hiểu Hiểu chơi, dẫn Hiểu Hiểu khanh khách cười không ngừng, ở phía sau đuổi theo hắn cả phòng bay loạn. Thật là một cái không có chính hình nhi lao sắt thôi. Chương 1251, Hiểu Hiểu tu hành pháp môn. Chương 1251, Hiểu Hiểu tu hành pháp môn. Ta đột nhiên phát hiện một việc, Bát gia cái này già mà không đứng đắn đặc biệt ưa thích tiểu lọ ly. Trước đó đối Dương Ngọc Phạm tình hữu độc chung, lúc này nhìn thấy tuổi tác nhỏ hơn Hiểu Hiểu, càng là vui vẻ không được. Một già một trẻ này tại trong phòng có thể sức lực làm ầm ĩ, cãi nhau ầm ĩ, trong lòng ta cái kia phiền muộn, lúc đầu muốn theo Hiểu Hiểu làm sâu thêm một chút tình cảm, thuận tiện thăm dò kỹ, nhìn xem Hiểu Hiểu đều có cái gì thủ đoạn lợi hại, kết quả bị cái này lao sắt phôi cho cắt hổ, trực tiếp đem ta gạt tại một bên. Ta vẻ mặt u oán nhìn lấy bọn hắn hai tại trong phòng bay tới bay lui, bọn hắn không sai biệt lắm nháo đằng 2 giờ mới dừng lại, ta mới đưa Hiểu Hiểu thu hồi thiên cương ấn. Còn không có cùng Hiểu Hiểu thế nào giao lưu, Bát gia lại cùng với nàng lẫn vào cùng bi sắt dường như, cái này lao sắt phôi cũng là thật biết lợi dụng sơ hở. Tựa hồ là nhìn ra ta vẻ mặt không vui, Bát gia bay tới, cười hắc hắc, nói rằng, "Tiểu tử, hôm nay cái này tiểu quỷ thu không tệ, Bát gia tịch mịch a, không có chuyện thời điểm liền phóng ra đến bồi Bát gia đùa pha trò." được rồi, hôm nào lại nói, ta vây lại, chuyện này hôm nào rồi nói sau." Ta phất phất tay, hướng thẳng đến trên giường một nằm. Bát gia lẩm bẩm hai tiếng, nói rằng, "Ai, lúc đầu ta có mấy bộ giúp quỷ vật tu luyện pháp môn, đã ngươi tiểu tử thái độ này, không dạy cho Hiểu Hiểu cũng được, về sau tiểu tử ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp à?" Nói, Bát gia liền hướng phía ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Ta vội vàng một cái diều hâu xoay người, từ trên giường nhảy xuống dưới, "Bát gia, chớ đi à, có chuyện nói rõ ràng, chớ đi à, chúng ta trò chuyện tiếp một lát." Thân hình Bát gia dừng lại, dừng ở cửa sổ, quay đầu nhìn về phía ta, "Không vây lại. Không vây lại, hiện tại lần tinh thần, Bát gia, ngài mới vừa nói quỷ vật tu hành pháp môn là phương pháp gì, lợi hại hay không?" Ta cười đùa tí tưởng, vẻ mặt định nọt đưa tới. "Ai, tiểu tử ngươi hoàn toàn cùng người đạo sĩ thúi kia học xấu, giống nhau như lúc tiện bắt đầu, còn đặc biệt không muốn mặt, thật sự là gần mực thì đen gần đèn thì sáng a." Bát gia trực tiếp mắng lên. Bát gia nói chính là, lão la hoàn toàn chính xác không phải cái thứ tốt, ta về sau cách hắn xa một chút nhi, đều bị hắn làm hư. Ta phụ họa theo đôi. "Tiểu tử ngươi so với hắn không muốn mặt nhiều, còn không biết xấu hổ nói người ta." Bát gia hừ lạnh một tiếng. "Bát gia nói cái gì đều đúng, chỉ cần ngài chịu truyền thụ Hiểu Hiểu tu hành pháp môn, ngươi liền nói ta sư phụ là hai nghịch ngợm ta đều không có ý kiến." Ta cười hắc hắc. Bát gia sửng sốt một chút, lão phu cũng chưa hề gặp qua như thế mặt dạy vô sỉ chi đồ. Nói, Bát gia trực tiếp bay ra ngoài. "Bát gia, chớ đi à, lúc nào thời điểm giáo Hiểu Hiểu qua mấy ngày à, trước hết để cho nàng tại thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng một đoạn thời gian, nàng bây giờ còn có chút suy yếu." Nói, Bát gia liền mất tung ảnh. Trong lòng ta cái kia mỹ, đã Bát gia chịu truyền thụ Hiểu Hiểu tu hành pháp môn, vậy thì quá tốt rồi, tiểu quỷ không đáng sợ, liền sợ tiểu quỷ sẽ thuật pháp. Một cái sẽ thuật pháp quỷ vật, kia sức chiến đấu không phải là bình thường cường hãn. Vừa nghĩ tới Hiểu Hiểu cái này tiểu quỷ về sau đi theo ta đại sát tứ phương tình cảnh, ta cái này đi ngủ đều có thể cười ra tiếng. Qua vài ngày nữa về sau, Hiểu Hiểu tại thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng không sai biệt lắm, thần hồn nhìn qua vững chắc rất nhiều. Sau đó, Bát gia liền mỗi lúc trời tối đều biết bay tới phòng ngủ của ta bên trong, để cho ta đem Hiểu Hiểu cho phóng xuất, đi theo hắn tu hành thuật pháp. Cái này lao sắt phôi đang truyền thụ Hiểu Hiểu tu hành pháp môn thời điểm, còn không cho ta ngốc trong phòng nhìn, ta liền ngồi xổm trong sân, liền nghe tới trong phòng truyền đến Hiểu Hiểu cười khanh khách âm thanh, còn có Bát gia kia tràn ngập ma tính giống như là quạ đen như thế tiếng kêu. Ta cũng không biết Bát gia truyền thụ cho Hiểu Hiểu cái gì tu hành pháp môn, ta cũng không dám hỏi. Bất quá khi ta trở về đem Hiểu Hiểu thu hồi thiên cương ấn trước đó thời điểm, tổng có thể cảm giác được Hiểu Hiểu thần hồn biến càng thêm vững chắc một chút, hơn nữa nàng ngưng tụ ra thân thể cũng nhìn qua càng thêm chân thực. Bát gia đi về sau, ta cũng biết vụng trộm hỏi Hiểu Hiểu, Bát gia đều truyền thụ cho nàng cái gì thủ đoạn lợi hại. Không nghĩ tới Hiểu Hiểu vậy mà cùng Bát gia mặc vào một cái quần, thần thần bí bí nói với ta, Bát ca ca không cho nàng nói với ta. Thật sự là buồn bực ta không được, còn có mở miệng một tiếng bát ca ca kêu, ái chà chà, chua không được. Tại xử lý chuyện của Hiểu Hiểu, ước chừng một tuần sau, Chu đại sư cho ta gọi một cú điện thoại tới, nói với ta, người đàn bà kêu là Hoàng Á Mỹ kia lại qua tìm hắn. Vừa lên đến liền khóc sướt mướt, cầu Chu đại sư hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Hoàng Á Mỹ nói, hắn nam nhân Triệu Thụy Kiệt trước đó 2 ngày ra ngoài mua thức ăn, bị một chiếc không có chụp ảnh xe hơi nhỏ đụng bay ra ngoài, đè gãy một cái chân, đến bây giờ đều không có tìm được gây chuyện cố xe, hiện tại người đàn ông của nàng liền nhìn chân tiền đều không có. Còn có chính là, nàng gần nhất đặc biệt không may, lúc ăn cơm ăn ra tảng đã đến, cấn dụng một cái răng, chơi mặt trược cũng chưa hề thắng nổi, chỉ cần bên trên bàn đánh bài liền thua tiền. Lúc ra cửa còn ngã một phát, đem mặt cho té phá cùng nhau, ngược lại liền là mỗi ngày đều có xui xẻo chuyện xảy ra. Nàng tìm tới Chu đại sư liền là muốn cho Chu đại sư phá giải một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện ra sao. Chu đại sư cũng thông minh, nói với Hoàng Á Mỹ, chỉ có làm chuyện thất đức người mới có dạng này báo ứng, lúc trước diệt cái kia tiểu quỷ về sau, báo ứng liền theo chi mà đến, nếu như lúc ấy nói rõ ràng, đem kia tiểu quỷ siêu độ lời nói, nàng cũng không đến nỗi xui xẻo như vậy, là nàng một mực yêu cầu chúng ta đem kia tiểu quỷ cho diệt đi. Hoàng Á Mỹ khóc sướt mướt, thừa nhận ngược đãi chuyện của Hiểu Hiểu, chỉ cầu Chu đại sư có thể giúp đỡ chút hóa giải. Chu đại sư chỉ là từ chối bất lực, nhường người của Phong Thủy sự vụ sở đưa nàng đuổi ra ngoài. Ta liền khen Chu đại sư chuyện này ả mạ rỉnh của dối. Nhưng là Chu đại sư lại có chút lo lắng nói với ta nói, nô thiếu gia, hiện tại kia cặp vợ chồng nghèo cái gì cũng không có, Hoàng Á Mỹ còn nói với ta muốn bán nhà cửa, một khi nhà kia bán, có phải hay không cái kia cương đao xung đối phong thủy cục liền đối bọn hắn không dùng được. Sẽ không, ta bố trí phong thủy trận là đặc biệt nhằm vào vợ chồng bọn họ hai người, ban đầu ở trên cương đao viết tên của bọn hắn, kia hoàng chỉ phù bên trong cũng xen lẫn vợ chồng bọn họ hai người lông tóc, liền xem như bọn hắn đem phòng ở bán, vẫn như cũ sẽ vận rủi quân thân, vận rủi liên tục. Ta giải thích nói, nô thiếu gia thật không hổ là phong thủy vương đồ đệ, cân nhắc thật sự là chu toàn a. Chu đại sư tán thán nói, như thế lại qua vài ngày nữa, ta lại liên lạc với Chu đại sư một chút, hỏi một chút kia cặp vợ chồng chuyện. Chu đại sư nói từ lần trước đem Hoàng Á Mỹ đuổi sau khi đi, nàng liền lại cũng không có tới qua. Về phần sống hay chết, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn, trừ phi bọn hắn có thể tìm tới một cái hết sức lợi hại phong thủy cao nhân, có lẽ có thể giúp bọn hắn hóa giải. Nhưng là liền bọn hắn loại tình huống này, trên cơ bản là không thể nào, trong vòng 3 năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, chuyện này không sai biệt lắm qua sau 1 tháng, đột nhiên lại có sinh ý tìm tới cửa, người này là ông chủ lớn, chuyên môn theo Việt Tỉnh Hoa Đô đi tìm tới. Chương 1252, lão bản cùng thư ký. Chương 1252, lão bản cùng thư ký. Người kia tìm tới cửa thời điểm, là Hổ Tử Thúc trực tiếp đưa vào tới, xem xét Hổ Tử Thúc đi đường mằng gió, hoan thiên hỉ địa bộ dáng, ta liền biết khẳng định là một món làm ăn lớn. Hổ Tử Thúc thật là kẻ ra đời, xem xét người quan sát trình độ thật là không phải bình thường, đối phương có tiền hay không, hắn một cái liền có thể nhìn ra. Thiếu gia, có khách tìm tới cửa, là Đường lão bản giới thiệu. Còn chưa tới phòng khách, Hổ Tử Thúc liền hướng phía ta bên này chào hỏi một tiếng. Nghe xong là Đường lão bản giới thiệu hộ khách, ta khẳng định phải cho mấy phần mặt mũi, vội vàng đi ra phòng khách tự mình nên đón. Đi vào trong sân về sau, liền nhìn thấy Hổ Tử Thúc mang vào hai người, một nam một nữ, nam nhìn qua chừng 50 tuổi, mặc âu phục phản phiêu, vóc dáng không cao, mang theo mắt kiếm bạc vàng, xem xét chính là ta giống như ta người làm công tác văn hóa. Tại nam nhân kia bên người đi theo một cái nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua 20 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mặc đồ chức nghiệp, mang theo một cái cặp cơm văn, xem xét chính là kia ông chủ lớn nữ thư ký. Bên người đi theo như thế một cái xinh đẹp nữ thư ký, kia lão bản này tự nhiên không phải người bình thường. Vừa nhìn thấy ta theo trong phòng khách đi tới, cái kia ông chủ lớn liền thao lấy một ngụm tiếng Quảng Đông tiếng phổ thông hướng phía ta đi tới, "Ai nha, vị này chính là trong truyền thuyết Ngô thiếu gia à, thật sự là cựu ngưỡng đại danh rồi." Hạnh ngộ nói, liền đến một nắm chắc tay của ta, dùng lực lung lay. Chào ngươi, ta là Ngô Kiếp, vị tiên sinh này trong phòng mời." Ta vội vàng hô. Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền vào phòng, riêng phần mình phân chủ khách ngồi xuống. Bên này vừa mới ngồi xuống, kia ông chủ lớn liền tự giới thiệu mình, "Ngô thiếu gia ngài tốt, ta gọi từ Nhất Linh." Đã sớm nghe Kim Lăng Thành Đường lão bản nói ngài là một vị hết sức lợi hại cao nhân, vẫn muốn bái phỏng, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy ngài, quả thật là đẹp trai, danh bất hư truyền rồi. Thư tiên sinh, ngài cùng Đường lão bản quan hệ không tệ a? Ta cười hỏi dò. Chúng ta là bạn cũ lâu năm rồi, một mực có sinh ý bên trên lui tới, 2 năm này ta thường xuyên đi Kim Lăng Thành cùng Đường lão bản nói chuyện làm ăn, hắn mỗi lần đều sẽ nâng lên ngài rồi, vẫn luôn mong muốn bái phỏng, lần này cố ý tới, quả thực có chút đường đột, hy vọng Ngô thiếu gia không nên trách tội rồi. Kia tử lão bản 10 phần khách khí nói. Đâu có. Đã là bạn của Đường lão bản, kia chính là ta bằng hữu của Ngô Kiếp. Hổ Tử Thúc, tốt nhất trà. Ta chào hỏi một tiếng. Đúng vậy. Hổ Tử Thúc lên tiếng, vội vàng như một làn khói đi ra ngoài pha trà. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Từ lão bản, cái này Từ lão bản mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là tướng mạo lại là không sai, giữa trán đầy đặn, các phương viên, thiên kho bình đầy không tạp ăn, mũi lớn, lông mày rậm, hai mắt có thần, xem xét chính là quý khí bức người, vậy cũng không là bình thường kẻ có tiền. Đường lão bản tại Kim Lăng thành thật là số 1 đại phú hào, có thể cùng hắn làm ăn người, vậy khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Chẳng qua là khi ta nhìn thấy Từ lão bản tại Bạch cung thời điểm, phát hiện có chút thảm đạm, gần nhất tất nhiên là vận rủi liên tục, tại kinh tế bên trên tất nhiên là có chỗ tổn thương. Đoán chừng là trong nhà hoặc là đối với hắn tương đối địa phương trọng yếu, phong thủy phương diện xảy ra vấn đề gì. Theo tướng mạo liền có thể quan sát ra hắn gần nhất vận thế, còn có các phương diện các loại tình huống, cái này khiến trong lòng ta đại khái có chút chuẩn bị. Nếu là phong thủy phương diện xảy ra vấn đề, liền không có cái gì tốt lo lắng, đây chính là ta ăn cơm ra hỏa. Không chờ Hổ Tử Thúc bưng lên trà đến, kia Tử lão bản lần nữa khách khí nói, "Nô thiếu gia, ta là theo Việt Tỉnh Hoa Đô bên kia tới, nô thiếu gia có thể đi qua Hoa Đô sao?"
"Không có không có, còn chưa từng đi địa phương xa như vậy."
Ta vừa cười vừa nói. "Vậy lần này Nô thiếu gia có cơ hội đi với ta một chuyến, từ mỗi nhân lần này tới, là có chuyện nhi yêu cầu Nô thiếu gia hỗ trợ rồi." Từ lão bản khách khí nói. Tất cả đều dễ nói chuyện, ta nhìn Từ lão bản tài bạch cũng có chút tối nhạt, tất nhiên gần nhất gặp nhất định tổn thất kinh tế, có chút gia đình không yên, cực khổ nghĩ hao tổn tinh thần, không biết rõ ta nói đúng hay không. Nghe ta nói như vậy, Từ lão bản trực tiếp kích động đứng lên, một nắm chặt tay của ta, "Ai nha, Đường lão bản thật không lừa ta, Nô thiếu gia quả thật là không thể thấy nhiều cao nhân, vậy mà một cái liền nhìn ra trên người ta vấn đề, thật sự là quá lợi hại, chỉ cần Ngô thiếu gia chịu ra tay, vấn đề của ta khẳng định có thể giải quyết dễ dàng rồi."
Dễ nói, Từ lão bản quá khen, chuyện ngồi xuống chúng ta chậm rãi trò chuyện, xem trước một chút tình huống như thế nào, ta tự nhiên đem hết khả năng giúp Từ lão bản giải quyết vấn đề chính là."
Ta khách khí nói,
"Thật sự là quá tốt."
Từ lão bản cảm kích nói, đồng nhiên nhìn thoáng qua sau lưng xinh đẹp nữ thư ký, "Lộ Lộ à, thấy không, Nô thiếu gia không chỉ có bản sự, còn rất bình dị gần gũi, về sau tìm lão công à, tìm người giống như Nô thiếu gia vậy, về sau nhất định có thể thành đại sự rồi."
Cái kia gọi Lộ Lộ nữ thư ký một chút liền đỏ mặt, hướng về phía ta ngượng ngùng cười cười. Bị Từ lão bản như thế một trận khen, ta đều cảm giác có chút xấu hổ lên, thế là rời đi để tài nói, "Từ lão bản, chúng ta vẫn là nói một chút chuyện của ngươi à, ngươi gần nhất đến cùng gặp phiền phải gì, có thể kỹ càng nói cho ta một chút." Bên này Từ lão bản vừa muốn nói chuyện, Hổ Tử Thúc liền bưng trà hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hắn đem nước trà đặt ở trước mặt Từ lão bản, cười hắc hắc nói, "Từ lão bản uống trà, đây là nhà ta gia chủ chân tàng phổ nhĩ trà, bình thường thiếu gia đều không bỏ được uống, ngài nếm thử."
"Làm phiền làm phiền."
Từ lão bản đội vàng nhận lấy nước trà, nếm thử một miếng, lúc này khen không dứt miệng.
"Hổ Tử Thúc cái này lão lục, ta sao không biết ta sư phụ có chân tàng trà ngon, hợp lấy có đồ tốt lại không cho ta."
Uống một ngụm trà về sau, kia Từ lão bản liền bắt đầu êm hai nói, "Không dối gạt Ngô thiếu gia, ta tại Việt Tỉnh Hoa Đô có một nhà máy, là chuyên môn sản xuất điện gia dụng, tiêu hướng cả nước từng cái tỉnh thị, cũng làm một chút xuất nhập cảng chuyện làm ăn, những năm này chuyện làm ăn cũng không tệ, cũng tích lũy một chút gia sản, chỉ là theo đầu năm nay bắt đầu, ta cái công xưởng này liền liên tiếp không ngừng xuất hiện các loại quái sự, không phải công nhân lúc làm việc ngoài ý muốn thụ thương, chính là vận chuyển hàng hóa cỗ xe xuất hiện sự cố, trong xưởng còn ngoài ý muốn phát hỏa nhiều lần, tổn thất rất lớn, ngay tại đoạn thời gian trước, còn náo xảy ra án mạng kiện cáo, là trong xưởng công nhân thao tác sai lầm, bị cuốn vào máy móc bên trong, tại chỗ mất mạng, trong công ty bồi thường rất nhiều tiền. Ta luôn cảm thấy trong nhà xưởng có thể là cái nào địa phương phong thủy xảy ra vấn đề, cho nên muốn mời Ngô thiếu gia tới xem, hỗ trợ hóa giải một chút. Trước đó, Từ lão bản có hay không mời qua các thầy phong thủy đi nhìn qua?
Ta hỏi. Mời qua 2-3, nhưng là tác dụng không lớn, những thầy phong thủy kia đều là đại lừa gạt rồi, để cho ta mua bọn hắn đồ vật, một cái phong thủy trấn vật liền thu ta hơn 200 vạn, kết quả một chút tác dụng đều không có.
Từ lão bản thở dài nói.
Chương 1253, bay hướng Hoa Đô. Chương 1253, bay hướng Hoa Đô. Nghe Từ lão bản nói những này, ta cảm giác vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần là phong thủy phương diện vấn đề, trên cơ bản với ta mà nói đều không có gì khó. Chỉ là không thể không tán thưởng cái này Từ lão bản tài đại khí thô, mua phong thủy trấn vật đều hoa 200 vạn, hẳn là trong truyền thuyết lớn oan loại không thể nghi ngờ. Nhiều khi, phong thủy trấn vật cũng không phải là chỉ có xa hoa mới có tác dụng, chỉ cần dùng thỏa đáng, như thế có thể đưa đến trấn trạch hóa sát tác dụng. Ta trầm ngâm một lát, gấp hỏi tiếp, xảy ra chuyện là đầu năm nay bắt đầu.
Trước đó vẫn luôn không có vấn đề gì a?
Không có, trước đó đều êm đẹp, trên phương diện làm ăn một mực xuôi gió xuôi nước, ngẫu nhiên ra chút vấn đề nhỏ cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta làm ăn này là một năm so một năm tốt, chỉ là tới năm nay liền gặp các loại phiền toái, chuyện làm ăn đã có đi xuống dốc dấu hiệu, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta làm ăn này liền không có cách nào lại làm tiếp rồi.
Từ lão bản thở dài một cái nói,
kia Từ lão bản cái này một hai năm có cái gì kiểu ra, hoặc là sai lầm người nào loại hình?
Vấn đề này cơ hồ mỗi lần gặp phải hộ khách ta đều hỏi một lần, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù mỗi lần hỏi đều không có gì chim dùng.
Quả nhiên, Từ lão bản gấp nói tiếp, Nô thiếu gia, chúng ta người làm ăn giảng cứu dĩ hòa vi quý, giống như là làm ăn làm được ta loại này tầm trên mặt người, thì càng không muốn đắc tội người rồi, phần lớn đều là dàn xếp ổn thỏa, tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, cũng không muốn tìm phiền toái cho mình.
Không dối gạt Ngô thiếu gia, liền xem như tại trên đường cái, có người phun ra ta một đụng đàm, ta đều phải đi trốn, tận lực không cùng đối phương xảy ra xung đột, ngọc khí cùng đồ sứ đụng nhau, thua thiệt thật là ngọc khí, thân gia không giống đi.
Từ lão bản lời nói ẩu nhưng cũng có lý, giống như là loại này ông chủ lớn, giá trị bản thân vài tỷ hoặc là trên trăm ức loại này, chắc chắn sẽ không tại trên đường cái cùng người xảy ra mâu thuẫn, đối phương chân trần không sợ măng dày, vạn nhất đem Từ lão bản cho đánh chết đả thương, kia Từ lão bản liền thật thua thiệt lớn. Hắn cũng không phải một người, đi theo hắn kiếm cơm công nhân vậy nhưng có nhiều lắm, căn bản sẽ không vì chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ cùng người sinh ra mâu thuẫn.
Nghe Từ lão bản nói như vậy, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, Từ lão bản, dựa theo ngươi nói tình huống này, trước đó hàng của ngươi đều chưa từng xảy ra cái gì quá lớn biến cố, từ khi năm nay bắt đầu, các loại xui xẻo chuyện liên tiếp không ngừng, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề,
các ngươi nhà máy chung quanh phong thủy rất có thể bị người động tay động chân, hoặc là bởi vì cái khác biến cố, nhường bốn phía phong thủy phát sinh biến hóa, bất quá cũng có một loại cái khác khả năng, chính là mộ. Tổ tiên của nhà ngươi bị người động tay động chân, cụ thể tình huống như thế nào, ta còn muốn đi mới có thể làm ra sau cùng quyết đoán. Đây chính là ta đường xa mà đến mục đích, liền là muốn mời Ngô thiếu gia đi với ta Hoa Đô một chuyến, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra nhi, ta gặp phải lừa đảo nhiều lắm, nếu không phải Đường lão bản cho ta để cử ngài, ta thật không biết nên làm gì bây giờ, ta cảm thấy giống như là Ngô thiếu gia cao nhân như vậy, ta nhất định phải tự mình tới mời, khả năng cho thấy thành ý của ta. Từ lão bản trịnh trọng nói, cái này từ lão bản cho người cảm giác còn là rất không tệ, tối thiểu cái này nói chuyện nghe để cho người ta rất dễ chịu. Gần nhất nhàn hồi lâu, cũng không có gặp phải cái gì đại họa nhi, đã từ lão bản biểu hiện ra tràn đầy thành ý, ta cũng không có cự tuyệt đạo lý. Lập tức cười cười, nói rằng, từ lão bản, đã ngài có thành ý như vậy, ta không đến liền có vẻ hơi không hiểu lễ phép, vậy được rồi, từ lão bản định cái thời gian, ta đi theo ngươi một chuyến Hoa Đô chính là. Đà tạ Ngô thiếu gia. Từ lão bản đứng dậy, vội vàng hướng phía ta chắp tay, Ngô thiếu gia yên tâm, chỉ muốn sự tình xử lý thỏa đáng, ta nhất định sẽ không bạc đãi Ngô thiếu gia, ta biết quy củ, như vậy đi, ta trước cho Ngô thiếu gia 100 vạn tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, có khác thâm tặng. Đã từ lão bản là bạn của Đường lão bản, cái này tiền đặt cọc muốn hay không không quan trọng, vẫn là chờ làm xong về sau rồi nói sau. Ta rất hào phóng phất phất tay. Nếu là Đường lão bản giới thiệu người, ta khẳng định không cần lo lắng đối phương không trả tiền. Dám hố một cái thời phong thủy, vậy hắn thật là sống chấm dứt. Kia từ lão bản nói lời cảm tạ một phen, sau đó lại nói, Ngô thiếu gia, nếu như ngài có thời gian, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường bay hướng Hoa Đô, ngài thấy thế nào? Không có vấn đề, đều nghe từ lão bản an bài chính là, ta bên này cũng chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cùng đi à? Ta khách khí nói. Như thế như vậy, hai người chúng ta lần nữa hàn huyên một phen, từ lão bản liền dẫn hắn cái kia xinh đẹp thư ký rời đi. Bí thư kia tại đi tới cửa thời điểm, còn quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Hổ tử thúc nhìn thấy bọn hắn muốn đi, vẻ mặt ân cần đem hai người bọn họ đưa ra tứ hợp viện, còn nói muốn mở hắn phiên bản dài còn đưa bọn hắn đi khách sạn, từ lão bản viện cự, nói có người tới đón hắn. Đem hai người bọn họ đưa sau khi đi, hổ tử thúc một đường chạy chậm đến lại tới, có chút hưng phấn nói, thiếu gia, cái này từ lão bản xem xét liền đặc biệt có tiền, chúng ta lần này đi Hoa Đô, nhất định có thể hung ác kiếm một số lớn. Đừng cao hưng quá sớm, mặc dù chúng ta trả hết cho thế chấp, nhưng là muốn thường xuyên phòng bị lão đầu như kia, không chừng lúc nào trở về lại hố chúng ta một số tiền lớn. Ta nhắc nhở. Thiếu gia yên tâm, lần này ta nhất định nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không cho này lão đầu tử đạt được. Hổ tử thúc vũ bộ ngực nói rằng. Như thế, cùng ngày ta liền sớm chuẩn bị một phen, vẽ lên rất nhiều phù giữ lại dự bị, kiểm tra chính mình pháp khí, xác định không có cái gì bỏ sót địa phương về sau, mới an tâm nằm ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có người gõ tứ hợp viện đại môn, chính là từ lão bản cái kia xinh đẹp thư ký. Hổ tử thúc đưa nàng mời vào sân nhỏ, bí thư kia liền cười nói với ta nói, Ngô thiếu gia, lão bản của chúng ta để cho ta tới đón ngài đi sân bay, ngài chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Nói, ta liền kêu gọi hổ tử thúc đi theo nàng hướng phía cửa đi ra ngoài. Kia xinh đẹp thư ký hơi nghi hoặc một chút nhìn ta một cái, Ngô thiếu gia, hành lý của ngài đâu? Đều ở trên người mang theo đâu, đi thôi. Ta cười cười, trực tiếp ra tứ hợp viện. Kia xinh đẹp thư ký vẻ mặt một bức, không nghĩ ra hành lý của ta đặt ở địa phương nào, nàng làm sao biết ta có long hổ kính, đừng nói hành lý, liền xem như một xe tải đồ vật đều có thể đặt vào. Bất quá nàng cũng không có nhiều hỏi, đi theo chúng ta tới tứ hợp viện cổng. Đi tới cửa nhìn lên, phát hiện cổng ngừng lại một chiếc Rolls Royce, còn giống như là kiểu mới nhất. Chiếc xe này tối thiểu ngàn vạn cấp bậc. Hổ tử thúc nhìn xem xe này, kia thật là hâm mộ trong mắt đều bay ra, Lý bí thư, ngươi từ chỗ nào lấy được chiếc xe này? À, xe này là lão bản của ta bằng hữu xe, tạm thời mượn dùng một chút, lão bản của chúng ta tại Yến Bắc cũng không ít trên phương diện làm ăn bằng hữu. Xinh đẹp thư ký vừa cười vừa nói. Chương 1254, hung ác đồng sư chương 1254, hung ác đồng sư cùng trên Lý bí thư trước kia xe sang trọng, chúng ta liền thẳng đến sân bay mà đi. Trên đường, hổ tử thúc cùng kia xinh đẹp thư ký nói chuyện phiếm, biết tên của hắn, gọi Lý Mộc Lộ, thật là dễ nghe một cái tên, đối ta cùng hổ tử thúc một mực khách khách khí khí. Tới sân bay về sau, phát hiện từ lão bản đã đợi chờ chúng ta đã lâu, cách thật xa liền nhiệt tình cùng chúng ta chào hỏi. Hôm qua lúc chiều, Lý bí thư liền liên hệ hổ tử thúc, muốn ta cùng hổ tử thúc tin tức, sớm giúp chúng ta đem vé máy bay đều cho đã đặt xong, mua đều là khoang hạng nhất, phục vụ gọi là một vòng tới. Ta ra nhiều lần như vậy cửa, hổ tử thúc đều không có bỏ được cho ta đặt trước qua khoang hạng nhất, một mực đau lòng hắn dưỡng lao tiền. Nương theo lấy máy bay tiếng oanh minh, chúng ta rời đi mặt đất, đi về phía biệt tỉnh. Lúc đầu coi là chuyến này đi biệt tỉnh Hoa Đô, bất quá là giải quyết một cái phong thủy vấn đề nhỏ, không nghĩ tới đằng sau lại liên lụy ra một đống lớn chuyện đến, nhưng mà, đây hết thể chỉ là nói sau. Sau mấy tiếng, chúng ta máy bay liền rơi xuống. Từ lão bản bên kia đã sớm sắp xếp xong xuôi xe nhận điện thoại, vẫn như cũng là một chiếc tiểu mới nhất Rolls Royce, chở chúng ta đi về phía Hoa Đô. Ta vốn cho rằng từ lão bản sẽ trực tiếp mang theo ta cùng hổ tử thúc đi hãng công ty của hắn, không nghĩ tới, hắn trực tiếp đưa chúng ta tới Hoa Đô một nhà khách sạn 5 sao, hơn nữa còn mua một cái phòng tổng thống. Nói thật ra, ta đi ra ngoài làm ăn nhiều lần như vậy, chỉ có từ lão bản an bài là nhất chẳng diện, cũng nhất khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Thu xếp tốt về sau, từ lão bản liền tới đón ta cùng hổ tử thúc đi một nhà tư phòng thái quán ăn cơm. Cái này tư phòng thái quán ngay tại Hoa Đô trong một cái trung thức đình viện, hoàn cảnh ưu mỹ, hoa tươi nộ phóng, toàn bộ trong đình viện đều là hoa mùi thơm khắp nơi. Vừa tiến vào trong đình viện này mặt, ta cũng cảm giác 10 phần cấp cao, ở chỗ này ăn bữa cơm, hẳn là giá tiền không ít. Vừa chưa ngồi được bao lâu, từng đạo xinh đẹp tinh xảo đồ ăn liền đã bưng lên. Bạch thiết kê, lão hỏa lượng thang, bao tử phạn, thúy bì khảo nga, mật chấp xoa tiêu, la bạc lưu nạm, chư cước phạn, định tử chứ. Mỗi một đạo đồ ăn đều 10 phần tinh xảo, nhìn qua sắc hương vị đều đủ, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hổ tử thúc đã từng là cảng đảo song hoa hồng côn, đối với món ăn Quảng Đông cũng không xa lạ gì, nhìn trên bàn từng đạo đồ ăn, hổ tử thúc liền cùng ta giảng giải lên. Hắn đầu tiên là chỉ vào kia đỉnh tử chứ nói với ta nói, thiếu gia, ngươi trước nếm thử món ăn này, nguyên liệu nấu ăn 10 phần phong phú, chủ yếu phối liệu có tươi mới tôm nhỏ, lát cá sống, nổ đậu phộng, thịt nạc, bánh quẩy tia, hành thái, trứng kia, con sứa kia, cá mực chờ, nấu nướng món ăn này thời điểm, lấy nóng hổi chảo đáy. Đổ vào phối liệu bên trong bỏng quen thuộc liền có thể, lấy cháo đáy đậm đặc, cháo trơn mềm miên, hương vị ngon mà sừng, dân bản xứ đối món ăn này đều 10 phần yêu thích. Nghe được hổ tử thúc vừa giới thiệu như vậy, kia tử lão bản lúc này liên tục gật đầu, hướng phía hổ tử thúc giơ ngón tay cái lên nói, nô thiếu gia, không nghĩ tới ngài bên người hổ tử lão đệ cũng không phải bình thường người a, kiến thức rộng rãi, tùy tiện một món ăn đều có thể nói đạo lý rõ ràng, quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, bội phục rất a. Bị tử lão bản như vậy khen một cái, hổ tử thúc lúc này cũng có chút nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói, tử lão bản, ta mặc dù là Bắc Phương người, lúc còn trẻ cũng tại Nam Phương sông sáo qua một đoạn thời gian, các lộ mỹ thực trên cơ bản đều nếm qua, cho nên cũng không xa lạ gì. Kia là, năm đó hổ tử thúc lúc ở cảng đảo đây chính là song ta cái này lời còn chưa nói hết, hổ tử thúc đội vàng trùng điệp ho khan một tiếng, cắt ngang lời ta. Ta cười cười, nói tiếp, đây chính là hai chân đi khắp Nam Phương thật to địa phương nho nhỏ, lịch duyệt không là bình thường phong phú. Lợi hại lợi hại, hổ tử lão đệ xem xét cũng không phải là bình thường người, lúc còn trẻ khẳng định cũng là đẹp trai. Từ lão bản lần nữa khen ngợi lên. Kia là, hổ tử thúc lúc còn trẻ thiếu gia, ngươi bất tranh cãi, tranh thủ thời gian dùng nữa. Nói, hổ tử thúc liền bắt đầu hướng phía ta trong chén gấp thức ăn, sợ ta đem hắn năm đó hàng đêm làm tân lang quang huy sự tích nói ra. Bữa cơm này ăn 10 phần vui mừng, sau khi cơm nước no nê, đã là buổi chiều 2-3 điểm chung. Lúc này, từ lão bản mới khách khí nói, nô thiếu gia, ngài là về khách sạn trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi với ta nhà máy nhìn một cái. Ăn uống no đủ, vừa vận tản bộ, tiêu cơm một chút, vẫn là đi hàng của ngươi nhìn một chút ta. Ta cười nói, từ lão bản chờ chính là ta câu nói này, sau đó liền dẫn chúng ta đi ra cái này đình viện, ngồi xe thẳng đến hãng công ty của hắn mà đi. Từ lão bản trên xe cùng chúng ta nói, hắn là làm điện gia dụng gia công nhà máy, cái gì quạt điện, nồi cơm điện, nắp bồn, cầu loại hình đồ vật, liên quan đến sản phẩm rất nhiều, tại Hoa Đô mảnh này đã làm vài chục năm, quy mô khá lớn. Trong nhà xưởng chỉ là nhân viên liền có mấy ngàn người, chuyện làm ăn mạng trải rộng hoa hạ các nơi, còn có chút đồ điện gia dụng xuất khẩu tới nước ngoài, chủ yếu là Đông Nam Á các nơi. Nghe được từ lão bản nói như vậy, ta cùng hổ tử thúc không khỏi có chút líu lưỡi, khá lắm, quang nhân viên liền có mấy ngàn người, cái này nhà máy quy mô không phải là bình thường lớn, chắc không được từ lão bản có tiền như vậy. Không bao lâu, xe là xong chạy tới từ lão bản nhà máy phụ cận. Chờ đến lúc đó về sau, ta mới biết được, từ lão bản nhà máy chỗ nơi này lại là một cái công nghiệp khu. Ngoại trừ từ lão bản nhà máy bên ngoài, xung quanh còn phân bố rất nhiều nhà máy. Khắp nơi đều là san sát nhà máy, có một dòng sông nhỏ qua lại từng cái nhà máy ở giữa, bốn phía dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, khắp nơi màu xanh biếc rậm rạp, hoàn cảnh nhìn qua còn là rất không tệ. Xuyên qua một mảnh công nghiệp khu, xe đi tới một cái rất lớn xưởng khu đại môn phụ cận. Cách thật xa, ta liền thấy có hai cái kim quang lóng lánh đồ vật, thẳng chói mắt. Chờ xe tới gần về sau, ta mới phát hiện cổng phát sáng đồ vật, lại là hai tôn loại cực lớn đồng sư tử. Hai cái này sư tử tạo hình 10 phần hung mãnh, nhe răng trợn mắt, cảm giác rất có tính công kích. Vừa nhìn thấy cùng hai cái đồng sư tử, ta liền cảm giác có chút không đúng lắm. Nhường từ lao bản dừng xe. Từ lao bản đội vàng nhường lái xe dừng xe lại, hỏi, nô thiếu gia, thế nào? Ta xuống dưới nhìn một cái. Nói, ta liền xuống xe, đi tới kia đồng sư tử phụ cận, vây quanh kia hai tôn sư tử chuyển hai vòng. Từ lao bản, cái này đồng sư tử là từ đâu lấy được? Ta hỏi, là một cái họ Tôn thầy phong thủy để cho người ta để ở chỗ này, hắn nói với ta cái này đồng sư tử có thể hóa sát chấn trạch, còn có thể vượng tài vận, còn nói là hắn từng khai quang, cho ta muốn hơn 200 vạn, có vấn đề gì không? Từ lao bản nhìn về phía ta nói, vấn đề này quá lớn. Đồng sư tử đồng dạng là hóa sát cản thai sử dụng, tạo hình nhất định phải uy vũ trang nghiêm, ứng lấy nằm ngửa hoặc đứng thẳng tạo hình tốt nhất, đồng dạng đem nó cất đặt tại tướng mạo lớn chỗ cửa, phàm là đường tương xung hoặc là khai môn thấy cột đèn người áp dụng, đồng là kim loại, có thể khắc chế một hình khác, gặp cửa sổ đối diện có thể thấy được đại thụ người áp dụng, mà ngài cổng thì hai tôn đồng sư, chố mắt răng nanh, như mãnh sư săn mồi, 10 phần hung ác, có mãnh liệt tính công kích, không riêng không thể hóa sát cản thai, có lẽ còn sẽ đưa đến tương phản tác dụng. Chương 1255, Thiên hạ đệ nhị chương 1255. Thiên hạ đệ nhị nghe được ta nói một hơi nhiều như vậy, từ lão bản lập tức trắng bệnh cả mặt, thở phì phò nói, cái này tôn đại sư cũng quá hố người, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, không có đưa đến tác dụng thì cũng thôi đi, cũng không thể lại hại ta đi. Xem ra ngươi nói cái này tôn đại sư chỉ có thể coi là hiểu sơ ra lông giang hồ lừa đảo, nhưng phạm là tam lưu thầy phong thủy, cũng phải biết cái này đồng sư tử không thể tùy ý bày ra, hơn nữa đồng sư tử tạo hình cũng có rất nhiều yêu cầu, ngươi nhìn cái này đồng sư tử nhè răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, có khách tới. Nhìn thấy lần đầu tiên liền sẽ cảm giác được khó chịu, thậm chí có ít người sẽ còn sinh sợ hãi tâm lý, theo trên tâm lý liền sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ta thản nhiên nói, đúng, nô thiếu gia nói rất có lý, Trước mấy ngày còn có một cái hộ khách nói ta nhà máy cổng cái này một đôi đồng sư tử thật hù dọa người, nhưng là ta cũng không chút để ở trong lòng. Cái kia Tôn đại sư còn nói với ta, cái này đồng sư tử sở dĩ cái này tạo hình, chủ yếu là cản sát trừ tà, liền xem như có mấy thứ bẩn thỉu nhìn thấy đều sẽ đi vòng. Từ lão bản đội vàng nói, Nô thiếu gia, vậy làm sao bây giờ? Một mực đi theo bên người chúng ta cái kia Lý bí thư dò hỏi. Ta hơi trầm tư một chút, nói rằng từ lão bản, hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem cái này một đôi đồng sư tử rời đi, cách hàng của ngươi càng xa càng tốt, sau đó lại đi mời một đôi tảng đá làm lòng quy thả tại cửa ra vào hai bên trái phải, cái này lòng quy phí tổn liền đối lập tiện nghi rất nhiều, một đôi lời nói, đoán chừng cũng liền mấy vạn khối tiền, sở dĩ dùng lòng quy, là bởi vì đây là một loại thủy thú, chủ các tưởng, nó mạnh nhất tác dụng chính là hóa thai, hiện tại ngài, nhà máy liên tiếp xuất hiện các loại tình trạng, dùng lòng quy lời nói liền có thể lập tức một bộ phận thai hoạn. Nô thiếu gia, có phải hay không mua một đôi lòng quy tới, ta hãng này cũng sẽ không gặp lại các loại phiền toái đi. Từ lão bản nhìn về phía ta. Nơi nào có đơn giản như vậy, long quy cách dùng tương đối phức tạp, muốn thích hợp đặt ở tam sát vị hoặc thủy khí nặng mới có hiệu quả. Ta nhìn các ngươi nhà máy phụ cận có một con sông, uốn lượn mà qua, vừa vặn có thể giúp long quy mượn dùng thủy khí, phong thủy học có mây. Phải nhanh phát, đấu tam sát, nguyên lý chính là ở đây, long quy có thể cường nhân duyên, hóa miệng lưỡi đúng sai, đến lúc đó từ lão bản đem long quy làm tới, ta sẽ tìm được một cái tam sát vị tướng long quy an trí xuống tới. Mặt khác, từ lão bản nhà máy tình huống cụ thể, ta còn muốn chậm rãi hiểu rõ, hiện tại chỉ là phát hiện trong đó một chỗ mánh khóe, có thể làm cho nhà máy thường xuyên xảy ra chuyện, vấn đề tuyệt đối không phải một đôi đồng sư tử đơn giản như vậy. Ta nghiêm mặt nói, ai nha, Nô thiếu gia, có thể nhận biết ngài cao nhân như vậy thật sự là quá tốt, xem ra ta xưởng này tử là có thể cứu rồi, ta cái này phái người đem hai cái này đồng sư tử lấy đi, lại để cho người đi mời hai tôn long quy tới. Từ lão bản kích động nói, chuyện này không nóng nảy, từ lão bản có thể từ từ sẽ đến, chúng ta đi trước xưởng khu nhìn một cái a. Ta cười nói, trên mặt từ lão bản ứng mới, mang theo ta tiếp tục hướng phía xưởng khu đi đến. Bởi vì cái này xưởng khu diện tích quá lớn, từ lão bản trực tiếp chào hỏi đến đây một chiếc xe mở mui xe điện, mang theo ta cùng hộ tử thúc tại xưởng khu bên trong khắp nơi đi dạo. Ta cũng là vừa đi, vừa quan sát xưởng khu tình huống. Cái này xưởng khu là thật rất lớn, đủ loại nhà máy, khu làm việc, nhà ăn, viên công túc xá, bãi đỗ xe. Đầy đủ mọi thứ, trong nhà xưởng công nhân cũng đều mặc thống nhất đồ lao động, tất cả nhìn qua đều ngay ngắn trật tự. Ta ngồi xe điện, tại toàn bộ xưởng khu bên trong đi vòng vo hơn 1 giờ, liền một chỗ xó xỉnh đều không có buông tha, một mực đi dạo tới trời tối, vậy mà không có phát hiện cái này xưởng khu có bất kỳ một chỗ không bình thường địa phương. Trước đó, ta còn bỏ tới mái nhà, quan sát bốn phía một cái sông núi xu thế, có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Vậy thì có chút kỳ quái, toàn bộ xưởng khu ta đều đi dạo hết, không có phát hiện chỗ nào phong thủy là lạ, cũng không có cảm giác được bất kỳ âm sát chi khí, kia cái công xưởng này vì cái gì còn sẽ xuất hiện đủ loại phiền phức đâu? Chẳng lẽ lại cái này hết thảy tất cả đều là ngoài ý muốn? Càng xem càng là cảm thấy có chút khó tin, để cho ta đối mình học phong thủy thuật đều sinh ra một vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ lại có cái gì hết sức lợi hại thời phong thủy, bố trí ra một loại ẩn hình phong thủy pháp trận, để cho ta căn bản nhìn không ra đến nơi nào có vấn đề. Đi dạo như thế đến trưa, mặt ta sắc căm trầm, chẳng hề nói một câu, đầu óc thì đang nhanh chóng vận chuyển, moi ruột gan, đem sư phụ trước đó truyền thụ cho ta những cái kia phong thủy tri thức không ngừng trong đầu xoay quanh, ý đồ tìm ra phong thủy của nơi này tệ nạn. Thật là cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Sau khi trời tối, nơi này liền không có cái gì đáng xem rồi. Cùng ở bên cạnh ta từ lão bản còn có hổ tử thúc, vẫn luôn không dám đánh nhiều ta, thẳng đến ta thu hồi thần, nhìn về phía từ lão bản thời điểm, hắn mới cười cười, hỏi, Nô thiếu gia, ngài nhìn xảy ra vấn đề gì không có? Tạm thời không có, hiện tại trời tối, ngày mai ta lại tới nhìn một cái a, tới nhà máy chung quanh đi dạo, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Ta có chút ấy này nói, Nô thiếu gia vất vả, ngày này cũng không sớm, ta trước mang Nô thiếu gia đi ăn cơm, sau đó đưa các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta lại đi tiếp các ngươi tới. Từ lão bản khách khí nói, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, ban đêm ta còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút cái này xưởng khu phong thủy, có lẽ có thể phân tích ra một chút gì vấn đề đi ra. Lập tức, từ lão bản lái xe, đem ta cùng hộ tử thúc lại dẫn tới một nhà cấp cao nhà hàng, mời chúng ta ăn một bữa, sau đó liền đem chúng ta đưa về khách sạn. Chờ từ lão bản vừa đi, hộ tử thúc mới nhịn không được hỏi, thiếu gia, ta nhìn ngươi tại trong xưởng đi dạo thời điểm, sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, có phải hay không lần này gặp phải vấn đề có chút khó giải quyết à? Là có chút phiền toái, ta tạm thời nhìn không ra xưởng này tử có vấn đề gì, cảm giác không có bị người từng dở trò. Nhà máy phong thủy giống như cũng không có vấn đề lớn. Ta có chút buồn bực nói rằng, thiếu gia, ngươi đừng có gấp, ngày mai chúng ta lại đi dạo, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Ngươi thật là phong thủy vương đồ đệ, nếu như ngay cả ngươi cũng nhìn không ra có vấn đề gì lời nói, vậy đã nói rõ xưởng này tử thật không có vấn đề. Hổ tử thúc an ủi ta nói, Hổ tử thúc, ngươi cũng đừng quá coi trọng ta, bởi vì cái gọi là người bên trên có người, thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng trên đời này thật có phong thủy tạo nghệ tại phía trên sư phụ người. Thiếu gia, ta thật không tin có người có thể vượt qua ngươi sư phụ, bởi vì Hoa Hạ cũng chỉ có một phong thủy vương, ngươi là hắn đồ đệ, cái kia chính là thiên hạ đệ nhị. Hổ tử thúc mười phần tự tin nói. Ta cười cười, không có nhiều lời, hổ tử thúc đối ta cùng ta sư phụ, thủy chung là như mê tự tin. Vào lúc ban đêm trở lại khách sạn về sau, ta trằn trọc, sau nửa đêm mới ngủ lấy, trong lòng không hiểu có chút bực bội, luôn cảm giác chỗ nào giống như xuất hiện chỗ sơ suất. Chương 1256, hình kiếm cao ốc chương 1256, Hình kiếm cao ốc lần này gặp phải tình huống cảm giác có chút khó giải quyết, đồng dạng dựa theo trình độ của ta, trên cơ bản tới nơi khởi nguồn, chỉ cần chuyển lên một vòng, liền có thể phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ, nhưng là chiều hôm qua đi vòng vo hơn 2 giờ, đều không có phát hiện vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào. Ta người này có cái ma bệnh, liền là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, càng là không làm rõ ràng được chuyện, thì càng mong muốn hiểu rõ. Như thế trăn trọc, một đêm đều không chút ngủ ngon, trời sắp sáng thời điểm mới híp mắt trong chốc lát. Sáng sớm Hổ Tử Thúc nhìn ta ngủ ngon không có đánh thức ta, mai cho đến 10 giờ sáng nhiều thời điểm, Lý Bí Thư tới, Hổ Tử Thúc mới đánh thức ta, tại trong tiểu điểm ăn chút gì, liền ngồi lên xe, thẳng đến từ lao bản nhà máy mà đi. Hứa lao bản ngay tại nhà máy cổng chờ lấy chúng ta, nhìn thấy xe tới, hắn còn một đường nhỏ chạy tới, tự mình mở cửa xe ra. Hôm qua không có giúp hắn nhìn xảy ra vấn đề gì đến, ta còn có chút tiếc nuối, Hứa lao bản vẫn như cũng là như vậy khách khí. Nô thiếu gia, hôm qua nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Từ lao bản ân cần nói. Cũng không tệ lắm, từ lao bản phí tâm. Ta hàn huyên nói. Tiêu Nô thiếu gia, hôm nay chúng ta đi làm cái gì, có cần hay không ta chuẩn bị thứ gì? Hứa lao bản nhìn về phía ta. Hôm qua chúng ta tại ngươi trong nhà xưởng dạo qua một vòng, cũng không có cái gì dị thường. Hôm nay chúng ta tại các ngươi nhà máy chung quanh đi dạo, nhìn xem có cái gì gió trên nước vấn đề. Ta cười nói. Tiêu tốt, ta cho Nô thiếu gia dẫn đường, tại phụ cận đi dạo a. Nói, từ lao bản liền muốn lên hắn rồi lần giỏi sơ, ta khoát tay chặt lại nói rằng, từ lao bản, ngồi xe đi thấy không rõ lắm, vẫn là ngồi hôm qua các ngươi chàng tử bên trong cái kia chạy bằng điện xe ngắm cảnh a. Dạng này ta có thể nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Tốt tốt tốt, ta cái này cũng là người ta đem chiếc xe bắn tới tiếng nói chuyện bên trong, từ lao bản một đường chạy chậm đến rời khỏi nơi này. Lúc này, ta mới phát hiện, bọn hắn nhà máy cổng kia một đôi đồng sư tử đã không thấy bóng dáng, động tác của từ lao bản thật là khá nhanh. Trước đó sư phụ đã nói với ta, giống như là loại này xưởng khu phong thủy cùng bình thường ở không phong thủy hơi có khác biệt, liên quan tới nhà máy chi môn mặt chuẩn bị cùng phong thủy quy hoạch, thì dựa theo Nazi pháp, thu nhỏ pháp, tăng thêm pháp, lấy sửa chữa và chế tạo vẻ ngoài, bề ngoài, cách thức, nhan sắc trở mà đạt tới thuốc tài hiệu quả, hoặc thao túng chẳng lành vật cùng chế sắt vật chờ quy hoạch, lấy tu khí, chuyển khí, hóa khí thì càng có thể đạt tới chấn trạch an toàn, su cát, thị hung hiệu quả. Không bao lâu, từ lao bản liền ngồi xe ngắm cảnh, hướng phía chúng ta bên này chạy mà đến. Mấy người chúng ta lên xe, liền bắt đầu tại xưởng khu bốn phía đi vòng vo. Cái này xe ngắm cảnh mở rất chậm, để tại ta quan sát xưởng khu chung quanh phong thủy tình trạng. Xe vừa mới khởi động, ta liền nhìn về phía một bên từ lao bản hỏi, từ lao bản, tại kiến tạo xưởng khu trước đó, ngươi có hay không tìm người nhìn qua sân bãi phong thủy? Nhìn qua, năm đó cho ta xem phong thủy vẫn là Việt tỉnh một cái mười phần có danh tiếng thầy phong thủy, vậy vẫn là mười mấy năm trước chuyện, bất quá cái lao tiên sinh kia tại mấy năm liền qua đời, thật sự là đáng tiếc à. Từ lao bản thở dài nói, sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nhà máy trong phong thủy tuyên chỉ mười phần trọng yếu, lựa chọn địa phương còn muốn cùng đối phương chỗ muốn kinh doanh hạng mục còn có quan hệ rất lớn, cũng không phải là nói càng đến gần nội thành lại càng tốt. Tuyên chỉ chung quanh không thể có rõ ràng hung tướng tương xung, tỉ như đại lộ đối thẳng, đao hình sơn, ngã ba đường, điện tháp loại hình đồ vật. Còn nữa chính là chung quanh không thể có tạp khí, như mộ địa, ngục giam, thần miếu chờ một chút, cuối cùng còn muốn tàng phong tụ khí, nước ôm sơn vị trí là không là tốt nhất, nếu như không có thật sơn chất thủy, nhưng là xưởng khu đằng sau nhất định phải có lâu, cái này gọi là có chỗ dựa, phía trước địa thế còn muốn bằng phẳng khoáng đạt, khả năng quảng nạp tứ phương tài vận. Theo xe càng chạy càng xa, ta cơ bản thấy được xưởng khu vị trí, phong thủy còn là rất không tệ. Tại từ lao bản phía sau hàng liền có một tòa giống như là nguyên bảo như thế núi nhỏ, trước xưởng khu mặt một mảng lớn chỗ, địa thế khoáng đạt, tại xưởng khu phía trước còn có một dòng sông cuốn lượn mà xuống. Tòa kia nguyên bảo đồng dạng núi nhỏ, tàng phong tụ khí, có chiêu tài hưởng phúc chi tướng, mà vây quanh xưởng khu đầu kia tiểu hạ, vừa vặn đem toàn bộ xưởng khu bao khỏa trong đó. Tại bên trong phong thủy học, nước liền đại biểu cho tài vận, mà đầu này tiểu hạ là sông nước, liên tục không ngừng, tự tây hướng đông mà đi, cái này cũng ngụ ý có liên tục không ngừng tài vận hướng phía từ lao bản xưởng khu hội tụ. Theo cái này nhà máy tuyên chỉ đến xem, phong thủy cũng không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là một khối tụ bảo buồn đồng dạng chỗ. Xem ra, lúc trước từ lão bản mời tới cái kia lão thầy phong thủy quả thật là cao nhân, có chút tài năng. Theo xe càng chạy càng xa, trong lòng ta liền càng thêm không có lực lượng. Hôm qua tại trong nhà xưởng dạo qua một vòng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hiện nay, đi tới bên ngoài xưởng khu liếc mắt nhìn, cũng không có phát hiện phong thủy có vấn đề gì. Chẳng những không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa phong thủy còn không là bình thường tốt. Cái này cũng có chút vượt ra khỏi ta lý giải ở ngoài. Đã phong thủy không có bất cứ vấn đề gì, kia từ lao bản nhà máy vì sao lại liên tiếp không ngừng ngoài ý muốn nổi lên đâu? Bất quá ta cũng không hề từ bỏ. Như cũng nhường tài xế kia lái xe, dọc theo nhà máy phụ cận đầu kia tiểu hạ, một mực hướng phía đông chạy. Chỗ gần có chỗ gần phong thủy, nơi xa cũng có xa xa phong thủy. Nói không chừng nơi này có cái gì lớn phong thủy cục, ảnh hưởng đến từ lão bản nhà máy cũng chưa biết chừng. Trên con đường này, chúng ta dọc theo bờ sông mà đi, thấy được rất nhiều nhà máy kiến tạo tại đầu này tiểu hà hai bên. Nơi này vốn chính là một cái khu công nghiệp, từ lão bản nói với ta, mảnh này chỗ, to to nhỏ nhỏ nhà máy, có ít nhất hơn 100 nhà. Chúng ta một đoàn người ngồi trên xe, dọc theo tiểu hà chạy được không sai biệt lắm hơn nửa giờ, khi đi đến một chỗ nhà máy phụ cận thời điểm, đột nhiên một tòa đại lâu hấp dẫn lực chú ý của ta. Cái này tòa đại lâu tạo hình hơi đặc biệt, ở giữa dày, hai bên hẹp, nhìn tựa như là một thanh đứng sừng sững ở trên đất bảo kiếm, phong mang tất lộ. Xe đi tới đây thời điểm, ta nhường lái xe đem xe ngừng lại, chỉ vào trước mặt kia tòa nhà cao ốc hỏi, từ lão bản, tòa nhà này là lúc nào xây thành? hẳn là năm ngoái cuối năm thời điểm, vừa xây thành không đến một năm quan cảnh, cái này có vấn đề gì không? Từ lão bản có chút không hiểu hỏi. Tạm thời không có phát hiện vấn đề gì, chỉ là cảm giác nhà này đại lâu tạo hình có chút kỳ lạ. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, tòa nhà này là Hoa Quốc người kiến tạo đại lâu văn phòng, lão bản cũng là một cái Hoa Quốc người, giống như kêu cái gì mà sủ ạ tạ cái ạ, thực lực hùng hậu, cũng là làm đồ điện gia dụng buôn bán, mua mảnh đất này về sau, liền xây như thế một tòa cao ốc, trực tiếp thành chúng ta cái này một mảnh mang tính tiêu chí kiến trúc. Khoan hay nói, từ khi mà sủ ạ tạ cái ạ sau khi đến, đích thật là đối việc buôn bán của ta sinh ra ảnh hưởng rất lớn, dù sao đồng hành là oan gia đi. Từ lão bản có chút bất đắc dĩ nói. Chương 1257, Nhất Kiếm Phong Hầu Cục. Chương 1257, Nhất Kiếm Phong Hầu Cục. Ta nhìn nhà này cao ốc, không hiểu cảm giác trong lòng không thoải mái. Nghe được từ lão bản còn nói nhà này cao ốc là tiểu quỷ tử kiến tạo, trong lòng càng là không có hảo cảm gì. Sau đó, ta lại để cho kia tài xế tiếp tục lái xe, dọc theo con sông này tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là kia xe ngắm cảnh hướng phía trước mở mười mấy phút về sau, phía trước liền không có đường, bởi vì phía trước là một đầu càng lớn dòng sông, ngăn cản đường đi của chúng ta. Đi đến nơi đây, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Tứ phương một cái về sau, phát hiện cách đó không xa có một tòa 300-400 mét cao nhỏ gò núi, thế là liền hô, từ lão bản, mang bọn ta đi ngọn núi nhỏ kia. Từ lão bản lên tiếng, nhìn ta sắc mặt không tốt lắm, thế là liền thúc giục lái xe, hướng phía tòa kia nhỏ gò núi phương hướng mà đi. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới dưới chân núi, không chờ xe tự dừng hẳn, ta trực tiếp theo trên xe nhảy xuống, liền hướng phía đỉnh núi kia phương hướng bỏ qua. Bởi vì ta là sốt ruột đi nghiệm chứng một việc. Hổ tử thúc cùng từ lão bản không rõ ràng cho lắm, vội vàng theo sau. Ta là người tu hành, thể lực muốn so với người bình thường cường hãn quá nhiều. Hơn 10 phút ta liền đi tới đỉnh núi chỗ cao nhất, từ nơi này hướng xuống nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ khu công nghiệp toàn bộ diện mạo. Làm ta nhìn kỹ bốn phía phong thủy toàn bộ diện mạo, quả nhiên là kinh hãi không thôi, như gặp phải chịu cảnh tỉnh. Khá lắm, chung quy là mắt của ta nội tình cạn, trước đó chỉ là chú ý tới cục bộ phong thủy bố trí, không nghĩ tới đối phương vậy mà bố trí một cái phong thủy đại trận, kém một chút nhi ta liền bị lấp liếm đi. Hóa ra là có chuyện như vậy. Làm ta thấy rõ ràng đối phương bố trí phong thủy cục về sau, trong lòng kích động không thôi, không thể không cảm thán, thật sự là thủ bút thật lớn. Ngay tại chiều ta lấy dưới núi nhìn lại thời điểm, hổ tử thúc cùng từ lão bản, còn có cái kia Lý bí thư cũng theo sau. Ba người đều là mệt thở hổn hển, nhất là từ lão bản, đều có chút không thở ra hơi. Thiếu gia, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, nhưng làm ta cho mệt mỏi quá sức. Hổ tử thúc đi tới bên cạnh ta, hướng phía ta nhìn lại phương hướng nhìn thoáng qua. Thiếu gia, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thứ nơi này cũng không nhìn thấy mỹ nữ a. Hổ tử thúc, ta rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra nhi. Ta bắt lại hổ tử thúc cánh tay. Cái gì vậy a? Hổ tử thúc vẻ mặt một bước. Từ lão bản cũng thở hổn hển đi tới, hỏi: "Nô thiếu gia, ngươi theo núi này bên trên phát hiện gì rồi?" Từ lão bản: "Ta rốt cuộc biết ngươi nhà máy thường xuyên xảy ra chuyện là chuyện gì xảy ra nhi, xem ra là có người đặc biệt nhắm vào ngươi a." Ta có chút kích động nói: "Là ai muốn làm ta?" Từ lão bản giật nảy cả mình. Ta hít sâu một hơi, chỉ vào từ lão bản nhà máy chỗ kia một vùng nói rằng: "Từ lão bản, theo phong thủy học góc độ mà nói, hẳn của ngươi vị trí vị khắp cả khu công nghiệp dài đất trung tâm, toàn bộ xưởng khu bị cái này một dòng sông bao quanh, núi vây quanh ôm nước, đai lưng ngọc quần eo, có thể nói là vị trí tuyệt hảo, là toàn bộ khu công nghiệp phong thủy vị tốt nhất một mảnh chỗ. Loại này bị dòng sông bao khỏa địa phương, tất nhiên có tức giận trận, vòng ngai chỗ nhất định có tốt phong thủy, cho nên ngài cái này nhiều năm qua một mực xuôi gió xuôi nước, sự nghiệp phát triển không ngừng, tích lũy bạc triệu gia tài, chỉ tiếc có người từ đó cản trở, phá hủy toàn bộ vườn khu đại phong thủy, này mới khiến hạng của ngươi gần nhất quái sự không ngừng, vận rủi liên tục. Ai nha, nô thiếu gia, ngài thật sự là gấp chết người rồi, mau nói, rốt cuộc là người nào dở trò quỷ, ta tử mỗi nhân cả một đời thiện chí giúp người, xưa nay không đắc tội với người, thật không biết rốt cuộc là người nào muốn hại ta a. Từ lão bản vẻ mặt buồn bực nói, ta chỉ một ngón tay, chỉ hướng kia tòa nhà năm ngoái cuối năm vừa xây thành cao ốc, trầm giọng nói rằng, vấn đề nằm ở chỗ kia tòa nhà trên đại lộ mặt, phía trước kia nhánh sông, xuyên qua toàn bộ khu công nghiệp, giống như một đầu đốn lượn xoay quanh cự long, theo lớn phong thủy cục đến xem, tòa nhà này vị trí vừa lúc ở toàn bộ khu công nghiệp hướng chính đông, phương đông thuộc mục, khắp người là tài. Nhà này cao ốc kiến tạo lại như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng cự long nơi cổ họng, kim khô nước rừng, hình thành lưỡi dao đoạn khúc nước, lại thêm kia tòa nhà đại lâu phản quang thủy tinh giống như lạnh lóng lánh lưỡi kiếm, hung không thể đỡ, chiếm hết thiên thời địa lợi, trong lúc nhất thời, toàn bộ khu công nghiệp tốt phong thủy tức giận vận, tất cả đều hướng phía cái chỗ kia tụ lại mà đi, mà còn lại nhà máy liền sẽ chịu áp chế. Nói cách khác, đối phương lợi dụng phong thủy cục, đem toàn bộ khu công nghiệp tức giận vận tất cả đều cướp đi, còn lại nhà máy tài vận cùng số mệnh đều bị hắn cho hút đi, các ngươi chỉ có thể càng ngày càng kém, đối phương lại càng ngày càng tốt. Xôi gió xôi nước, cái này phong thủy cục mười phần âm hiểm, là trong truyền thuyết nhất kiếm phong hầu lớn phong thủy cục, đối phương bày như thế lớn một cục, phía sau khẳng định có hết sức lợi hại phong thủy cao nhân chỉ điểm. Nghe ta nói nhiều như vậy, bên người ba người này đều là như lọt vào trong sương mù. Chủ yếu là ta nói mười phần chuyên nghiệp, bọn hắn có chút nghe không hiểu. Bất quá hổ tử thuốc cuối cùng làm một cái tổng kết, mười phần đúng chỗ, thiếu gia, ý của ngài chính là, cái kia tiểu quỷ tử nhà máy, lợi dụng bọn hắn đóng kia tòa nhà cao ốc, đem còn lại nhà máy tốt phong thủy đều đoạt đi, cũng chỉ có hắn phát tài, người còn lại đều đi theo không may đúng không? Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Ta nhẹ gật đầu. Rốt cục thấy rõ ràng cái này lớn phong thủy cục, ta lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm. Ta Ta sư phụ lão đầu nhi kia 8 năm qua xem như không có phí công truyền thụ cho ta bản sự, loại này lợi hại phong thủy cục, làm thâm tàng bất lộ, không phải là bình thường thầy phong thủy có thể nhìn ra. May này lão đầu tử lớn đấy dạy vung vậy chịu khó. Cái này tiểu quỷ tử Ma Sủ ạ tạ cả cũng quá âm hiểm, vậy mà dùng như thế âm độc thủ đoạn, cứ thế mãi, chúng ta cái này khu công nghiệp các lão bản, còn không đều bị cái này Ma Sủ ạ tạ cả cho hô chết. Từ lão bản thở phì phò nói, cái này phong thủy cục 10 phần bá đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, toàn bộ khu công nghiệp đều lại nhận cái này lớn phong thủy cục ảnh hưởng, nghĩ đến từ lão bản hạng của ngươi hẳn là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất một cái, bởi vì ngươi nhà máy vị trí là tốt nhất một nơi. Ta giải thích nói, Ngô thiếu gia, ngươi đây nhưng phải giúp ta một chút, có cái gì phá giải phương pháp xử lý, cũng không thể nhường kia tiểu quỷ tử đạt được a. Từ lão bản vội vàng nói, mong muốn phá lớn như thế phong thủy cục, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, chúng ta đi về trước đi, ta còn muốn đi ngươi nhà máy phụ cận đi dạo, trước phá mất hắn trong đó một chỗ phong ấn lại nói. Ta phất phất tay, liền hướng phía đường xuống núi đi đến. Từ lão bản đội vàng theo sau, trịnh trọng nói, Ngô thiếu gia, ta liền tin ngươi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta phá cái này tiểu quỷ tử phong thủy cục, ta nhất định sẽ không bạc đãi Ngô thiếu gia, nhất định bảo đảm ngài hài lòng rồi. Từ lão bản cho là ta nói như vậy là muốn thêm tiền, lần này hắn thật hiểu lầm ta, cái này tiểu quỷ tử hành vi như thế ghê tởm, liền xem như từ lão bản một phân tiền không cho, ta cũng không thể để hắn tại hoa hạ trên mặt đất như thế đắc ý. Chương 1258, Nguyên Bảo Sơn bụng. Chương 1258, Nguyên Bảo Sơn bụng. Cái này tiểu quỷ tử hoàn toàn chính xác đáng hận, vì đạt tới mục đích của mình, chọn ra như thế bị ổi chuyện, thật là khiến người khinh thường. Bọn hắn còn thật sự cho rằng ta hoa hạ con dân còn cùng vài thập niên trước như thế, có thể tùy ý bọn hắn thì cá. Tại hoa hạ trên mặt đất, bố trí ra như thế một cái âm hiểm phong thủy cục, đây là ước hiếp ta hoa hạ không người, không ai có thể phá hư bọn hắn phong thủy cục đúng không? Kia ta đã đủ phải, liền cho những này tiểu quỷ tử một chút nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính phong thủy thuật, không riêng muốn phá hắn phong thủy cục, còn muốn cho cái này tiểu quỷ tử nếm một chút đau khổ mới được. Đang ngồi xe trên đường trở về, ta cẩn thận đang nghiên cứu cái này Nhất Kiếm Phong Hầu phong thủy cục, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Tiểu quỷ tử ở trong cũng có lợi hại như vậy phong thủy cao nhân. Ta đối nhỏ Nhật Bản phong thủy thuật không hiểu rõ lắm, nhưng lại cảm giác giống như là một cái hoa hạ thời phong thủy bố trí đi ra phong thủy cục. Nếu quả thật là như vậy, kia người thầy phong thủy này thật sự là không có một chút lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm. Làm một thầy phong thủy, tối thiểu danh giới cuối cùng là muốn có a. Làm sao có thể giúp đỡ tiểu quỷ tử, ức hiếp ta hoa hạ đồng bào? Cái này mẹ nó cùng hắn gian chó săn khác nhau ở chỗ nào? Hy vọng đối phương tìm thầy phong thủy tốt nhất không phải hoa hạ nhân, nếu như bị ta tìm ra, cũng đừng trách ta Ngô lão lục hát thủ vô tình, giết chết hắn đều xem như nhẹ. Một đường nghĩ đến, một giờ sau, chúng ta liền đi tới từ lão bản nhà máy phụ cận. Thiếu gia, tới. Hổ tử thúc đẩy ta một thanh. Ta vội vàng ngồi thật lại, hướng phía nhà máy phương hướng nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào nhà máy phía sau ngọn núi kia bên trên. Từ lão bản, nhà máy đằng sau ngọn núi kia có hay không danh tự? Ta nhìn về phía từ lão bản nói. Có à, ta nghe phụ cận người nói, đằng sau ngọn núi kia gọi là Nguyên Bảo Sơn. Trên núi còn có một tòa miếu, thời điểm trước kia còn có không ít người đi thắp hương bái Phật, chỉ là về sau kia ngủ tạm hòa thượng đi, tòa kia miếu liền hoang phế xuống tới. Từ lão bản giới thiệu nói, đi thôi, chúng ta đi tòa kia trên Nguyên Bảo Sơn nhìn một cái. Ta chào hỏi một tiếng. Nô thiếu gia, còn phải leo núi à? Từ lão bản lớn tuổi, bình thường đều là trôi qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, nhìn qua có chút gánh không được. Từ lão bản nếu là cảm thấy mệt, có thể dưới chân núi chờ lấy chúng ta rất nhanh liền xuống tới. Không cần không cần, vẫn là phá đối phương phong thủy cục quan trọng, ta đi theo chính là. Từ lão bản vội vàng nói, từ lão bản, ngươi lại để bên trên hai cái công nhân cầm lên đào đất công cụ, cùng chúng ta cùng nhau lên núi. Ta dặn dò nói, từ lão bản vội vàng phân phó Lý Bí Thư đi làm này kiện sự tình. Trước đó chiếc kia xe ngắm cảnh không có điện, lúc này vừa vặn lại đổi một chiếc mới. 10 phút về sau, liền có hai cái công nhân bị Lý Bí Thư mang đi qua, trong tay đều cầm sẻn cùng cái quốc loại hình công cụ. Ta xem bọn hắn một cái, liền dẫn những người này ngồi lên xe, hướng phía sau Nguyên Bảo Sơn mà đi. Mười mấy phút về sau, chúng ta tới chân núi, một đám người tất cả đều hướng phía trên núi đi đến. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, ta đem la bàn theo long hổ kính bên trong đem ra, cẩn thận quan sát một chút ngọn núi này xu thế, lại hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Nơi này còn có chút chỗ trũng, xa xa dãy núi còn nhìn không rõ lắm, nhất định phải hướng cao hơn địa phương lại đi một chút, nhìn một chút. Kế tiếp, ta muốn tìm chính là mảnh này phong thủy chi địa long mạch chỗ. Cái gọi là long mạch, kỳ thật rất đơn giản, chính là kéo dài núi non chập trùng, bởi vì ngoại hình giống như là một đầu đốn lượn cự long, cho nên xưng là long mạch, thành ngữ bên trong trận tướng, chính là xuất từ cái này để cố. Cổ thư có mây, địa mạch chi hành rừng chập trùng nói long. La ý nói, địa mạch lấy sông núi hướng đi làm tiêu chí, mà long mạch là cùng theo sông núi hành tẩu khí mạch. Liên miên bất tuyệt dây núi, đại biểu cho màu mỡ, đứt quãng quần sơn, đại biểu cho phú quý. Long mạch lại phân làm rất nhiều loại, làm long, chi long, chân long chờ một chút, địa hình hết sức phức tạp, cần nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, cho nên muốn phân biệt ra một đầu long mạch đi ra, nhất định phải có phong phú lý luận cùng thực tiễn kinh nghiệm mới được. Khi còn bé, lão đầu nhi kia không ít đeo lấy ta ở chung quanh yến bắc dãy núi ở giữa đi dạo, mang theo kiến thức đủ loại long mạch, kinh nghiệm của ta cũng không là bình thường phong phú. Nơi này không hình thành nên lớn phong thủy long mạch, nhiều lắm là cũng chính là một đầu chi long. Rất nhanh, chúng ta một nhóm người đi tới đỉnh núi, chiều ta lấy bốn phía liên miên dãy núi nhìn lại. Đột nhiên phát hiện, ta dưới chân tòa này Nguyên Bảo Sơn, vừa vặn ngay tại một đầu long mạch phân bụng. mà từ lao bản nhà máy ngay tại đầu này long mạch phần bụng phía trước, có thể nói được trời ưu ái, vị trí tuyệt hảo. Lúc này, ta đều có chút bội phục trước đó từ lao bản tìm cái kia thầy phong thủy, tầm long điểm huyệt thủ đoạn quả nhiên là không phải bình thường. Chỉ tiếc lao tiên sinh kia đã chết nhiều năm, bằng không có cơ hội ta khẳng định đi bái phòng một chút. Làm rõ ràng chỗ này tình huống về sau, ta vung tay lên, chợt nói rằng, đi thôi, đi giữa sườn núi. Thật vất vả bò lên từ lao bản, đã mệt mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, vừa nghe nói lại muốn xuống dưới, hơi kém đều khóc. Nô thiếu gia, mới vừa lên đến chúng ta liền xuống đi a. Ân, ta đến đỉnh núi chỉ là vì quan sát tốt hơn phong thủy xu thế mà thôi, hiện tại đã thấy rõ ràng, ngươi cũng đi theo xuống đây đi. Nói, ta dẫn một đám người lại tới Nguyên Bảo Sơn giữa sườn núi vị trí, cầm trong tay la bàn, bắt đầu bộ đạp độ cương, dùng chân đo đạc lên. Như thế, ta tại giữa sườn núi ở giữa dùng chân đo đạc không sai biệt lắm hơn 10 phút quan cảnh, liền tại một khối đá lớn phía trước dừng lại. Từ lão bản, nhờ người của ngươi giúp một chút, đem cái này tảng đá lớn dịch chuyển khỏi. Ta dặn dò nói. Kia từ lão bản chợt chào hỏi kia hai cái công nhân tới đi đẩy khối cự thạch này, chỉ là hòn đá kia quá mức một ít. Kia hai cái công nhân đẩy nửa ngày không nhúc nhích tí nào. Hổ Tử Thúc xem xét tình huống này, cũng đi lên hỗ trợ, kết quả còn là bất kể dùng. Ta thở dài một cái, đành phải tự thân lên trận, hít sâu một hơi, thúc giục linh lực, hai tay phát lực, đột nhiên đập vào cự thạch kia phía trên, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, kia cự thạch ngàn cân trực tiếp bị ta đẩy bình di 3-4 mét khoảng cách. Thấy cảnh này, từ lão bản cùng Lý Bí Thư, bao quát kia hai cái công nhân đều là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Nô thiếu gia, ngài thật đúng là trời sinh thần lực a, như thế lớn một tảng đá, vậy mà một người liền đẩy ra. Từ lão bản kinh ngạc nói. Ta phủi tay, dùng chân lúc trước tảng đá phía dưới vẽ một vòng tròn, phân phó kia hai cái công nhân nói, tại dùng chân họa vòng địa phương cho ta đào, ba bên trong thức tất nhiên có thể đào ra đồ vật đi ra. Kia hai cái công nhân nhìn ta một cái, liền nhao nhao tiến tới góc mặt, vung lên ở trong tay công cụ liền bắt đầu đào. Đào không sai biệt lắm có hơn nửa giờ, quả thật có cái gì bị đào lên. Chương 1259, quỷ đầu đao chương 1259, quỷ đầu đao kia hai cái công nhân tại thụ ý phía dưới, đưa trong tay công cụ, liền bắt đầu tại dùng chân vẽ ra tới cái kia tròn trong vòng đào nha đào nha đào. Tại nho nhỏ trên Nguyên Bảo Sơn đảo nha đảo nha đảo, vung nho nhỏ quốc, nhìn có thể móc ra một chút cái gì. Hai cái công nhân tốt một trận bận rộn, đột nhiên có một cái công nhân hô lớn một tiếng nói, móc ra, thật là có đồ vật. Nghe được kia công nhân nói như vậy, tất cả mọi người nhao nhao đưa tới, đều né tránh, hai người các ngươi cũng tới đến. Ta vội vàng la lớn. Nghe được ta chào hỏi, đám người nhao nhao lui ra phía sau, kia hai cái công nhân cũng đều bị Hổ Tử thúc theo trong hố kéo ra ngoài. Ta sở dĩ nhanh như vậy liền đã xác định cự thạch kia phía dưới có cái gì, là bởi vì ta vừa rồi dùng la bàn dò xét ra phương vị. Có người tại cái này trên Nguyên Bảo Sơn chôn xuống chấn vật, vẫn là đặc biệt nhắm vào từ lão bản nhà máy. Đồng dạng loại này chấn vật đều có rất nặng sát khí, người bình thường có thể chịu không được. Trước đó ta cũng cùng hai cái này công nhân nói, một khi móc ra đồ vật, tuyệt đối không nên đụng vào, kịp thời nhắc nhở ta. Chờ kia hai cái công nhân đi lên về sau, ta lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp nhảy tới cái kia trong hố, hướng phía móc ra đồ vật cẩn thận nhìn lên. Phát hiện lại là một cái vẽ đầy kỳ quái phù văn sắt lá hộp. Xem xét phía trên kia phù văn, ta đầu tiên là thở dài một hơi. Bởi vì kia phù văn ta không biết, nhìn xem mười phần lạ lẫm. Cũng không giống là đảo quốc chữ, dù sao ta trước kia cũng nghiên cứu qua đảo quốc phim hành động, cái này rõ ràng cũng không phải là đảo quốc văn tự. Nhìn thấy những cái kia phù văn, ta đầu tiên liền đã xác định, cái này lớn phong thủy trận khả năng thật không phải Hoa Hạ nhân bố trí đi ra. Đối ở trước mắt toàn bộ sắt lá hộp, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một nửa của nó bị chôn ở trong đất, một nửa kia lộ ở bên ngoài. Hổ Tử Thúc xa xa hướng phía ta bên này hô một tiếng, thiếu gia, đó là vật gì? Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bằng không ta giúp ngươi cầm trước long hổ kính ta phất phất tay, ra hiệu hắn không có chuyện. Sau đó theo long hổ kính bên trong đem thắng tà kiếm cho rút ra. Tại trước mắt bao người, ta theo trên thân không ngừng lấy ra các loại đồ vật. Đứng một bên từ lão bản bọn người nhìn ta cùng ảo thuật dường như, tất cả đều sửng sốt một chút. Lấy ra thắng tà kiếm về sau, ta trực tiếp một kiếm đâm vào kia sắt lá trên cái hộp mặt, đột nhiên rút ra. Sau một lát, kia sắt lá trên cái hộp liền phun ra một đoàn nồng đậm màu đen khí thể. Sau đó, ta thu hồi thắng tà kiếm, nhắm lại miệng mũi, trực tiếp nhảy lên cái hố này phía trên, ra hiệu đám người nhanh lên một chút lui lại. Mọi người thấy kia sắt lá trong hộp có màu đen khí thể xuất hiện, vội vàng tứ tán tránh né. Từ lão bản đi thẳng tới bên cạnh ta, vương kín cái mũi, hoảng sợ hỏi: "Nô thiếu gia, phía dưới kia chôn rốt cuộc là thứ gì, thế nào còn bốc lên khói đen?" "Kia là một cái chấn vật, chuyên môn phá hư cái này Nguyên Bảo Sơn phong thủy, mục đích đúng là để ngươi nhà máy tai họa liên tục, cuối cùng làm không đi xuống, nhưng hắc khí kia là địa sát chi lực, chờ hắc khí tán đi, ta lại đem kia chấn vật lấy đi lên chính là." Ta giải thích nói: "Cái này tiểu quỷ tử cũng quá thiếu đạo đức rồi, đóng kia một tòa đáng chết cao ốc còn chưa tính, còn muốn tại trên Nguyên Bảo Sơn động tay chân, thật sự là không cho ngươi người giữ lại đường sống rồi." Từ lão bản lòng đầy căm phẫn nói: "Ta không có nhiều lời, tính tính cùng đợi những hắc khí kia tán đi, ước chừng 7-8 phút quan cảnh, những hắc khí kia mới tán không sai biệt lắm, ta cái này mới một lần nữa nhảy vào trong hố, dùng trong tay thắng tà kiếm, đem kia sắt lá hộp bổ ra. Sau đó, ta liền nhìn thấy kia sắt lá trong hộp vậy mà đặt vào một thanh quỷ đầu đao, cắm ở trong lòng đất. Ta khẽ vươn tay, liền đem kia quỷ đầu đao theo trên mặt đất rút ra, sau đó chợt lách người nhảy tới trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Thanh này quỷ đầu đao dài hơn 1 mét, mài lưỡi, quỷ đầu đao hai bên cũng đều là quỷ dị phù văn, hẳn là một thanh pháp khí." Hổ Tử Thúc cùng từ lão bản lần nữa lại gần nhìn. "Thiếu gia, cái này cây đại đao nhìn xem phân lượng thật nặng, đáng tiền không?" Hổ Tử Thúc hỏi. Cây đao này là dùng đến chạm long bụng, phá hư toàn bộ Nguyên Bảo Sơn phong thủy khí trường, chỉ cần đem cái này quỷ đầu đao rút ra, từ lão bản nhà máy liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Ta giải thích nói. Nghe ta nói như vậy, từ lão bản tấm kia mặt buồn rười rượi mặt lập tức xuất hiện mấy phần nụ cười, ai nha, thật sự là quá cảm tạ Ngô thiếu gia rồi, không có ngươi, ta nhà máy liền hoàn toàn bị phá đổ, Ngô thiếu gia cái này một thân bản sự để cho người ta bội phục, về sau ta khẳng định sẽ cho Ngô thiếu gia nhiều hơn giới thiệu chuyện làm ăn đến rồi. Từ lão bản, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái này tiểu quỷ tử tâm tư ác độc, bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là phá quái các ngươi nhà máy phong thủy, cái này toàn bộ chi long long mạch phong thủy đều bị bọn hắn phá hư không sai biệt lắm, hơn nữa đa số chiếm làm của riêng, cái này quỷ đầu đao tại Nguyên Bảo Sơn, thuộc về long mạch long phúc vị trí, tại long đầu cùng đuôi rồng địa phương, khẳng định cũng bị bọn hắn động tay động chân, nhất định phải đem bọn hắn chôn xuống chấn vật toàn bộ lấy ra. Các ngươi chỗ này phong thủy khí trường mới có thể khôi phục vận chuyển bình thường. Ta nhìn về phía Từ lão bản, cái này tiểu quỷ tử thế nào hư hỏng như vậy rồi, liền nữa thích sau lưng giở trò. Cái kia mà sủ ạ tạ ạ trước đó ta cũng đã gặp hắn, vẫn luôn là khách khách khí khí bộ dáng, cảm giác không giống xấu như vậy rồi. Từ lão bản thở dài một cái nói. Từ lão bản, tiểu quỷ tử từ trước đến nay đều là do mặt một bộ, sau lưng một bộ, mặt ngoài khách khách khí khí với ngươi, sau lưng lại vẫn muốn cạo chết ngươi, hẳn của ngươi là chuyên môn làm điện gia dụng sản xuất, bọn hắn cũng làm cái này, chỉ có đưa ngươi phá đổ, bọn hắn khả năng một nhà độc đại, ngươi muốn có phải hay không đạo lý này? Hổ tử thúc phân tích nói. Hổ tử lão đệ nói không sai, làm ăn quá khó khăn, về sau ta cũng phải để tâm nhiều, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a. Từ lão bản hí hư nói. Đem kia lấy quỷ đầu đao ra về sau, ta trực tiếp bỏ vào long hổ kính bên trong. Pháp khí này nhìn xem cũng không tệ, hôm nào đưa đến hoa tỷ bên kia, nhìn xem có thể hay không bán mấy đồng tiền, xem như thu hoạch ngoài ý muốn a. Sau đó, ta nhường kia hai cái công nhân đem hố đất lấp đầy, sau đó ta một lần nữa đem khối cự thạch này đem thả về tới vị trí cũ. Ta phá hư hết tiểu quỷ tử phong thủy trận, một lát còn không thể để bọn hắn phát hiện ra, bởi vì ta kế tiếp còn có đối phó tiểu quỷ tử kế hoạch, cho nên không thể để cho bọn hắn sớm cảnh giác. Làm xong những này về sau, ta bên cạnh kêu gọi chúng người xuống núi. Thật vất vả đi tới chân núi, ta đứng ở phía dưới hướng phía Nguyên Bảo Sơn phương hướng nhìn lại, cẩn thận cảm ứng một chút, rõ ràng cảm giác được bên này khí trường đã xảy ra biến hóa vi diệu, mọi thứ đều tại dần dần bình thường trở lại. Lúc này, đã là lúc xế chiều, qua không được bao lâu thiên liền lên đen. Từ lão bản, tại long mạch phần đuôi còn có phong thủy trấn vật, ta một hồi dự định đem nó lấy ra, kia trấn vật liền chôn ở trên núi, một hồi còn phải leo núi, bằng không ngươi tại trong nhà xưởng chờ lấy, ta mang hai người qua đi là được. Chương 1260, Khốn Long Đinh chương 1260, Khốn Long Đinh. Từ lão bản tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, đoán chừng sợ là chậm trễ ta, vội vàng nói, nô thiếu gia vì ta sự tình cái này một trận bận rộn, ta đã rất ngượng ngùng rồi, hiện tại thừa dịp trời còn chưa có tối, ta liền theo nô thiếu gia lại đi một chuyến, ta cũng tương đối yêu kỳ, những cái kia tiểu quỷ tử đến tuột cùng đều chôn những thứ gì, đi theo nô thiếu gia thấy chút việc đời. Đã từ lão bản không sợ mệt mỏi, ta cũng không cái gì dễ nói, thế là một đoàn người hạ sơn, lái xe trực tiếp về tới nhà máy, một đám người lại đổi một chiếc xe thương vụ, tại dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng phía đầu này long mạch đuôi rồng phương hướng chạy mà đi. Lái xe tương đối nhanh, ước chừng hơn nửa giờ đợi về sau, chúng ta tới khu công nghiệp phía tây nhất, nơi này cũng có một tòa không lớn không nhỏ sơn. Sau khi xuống xe, ta lấy ra la bàn, hướng phía trước mặt ngọn núi nhỏ kia bỏ lên. Vừa đi, ta một bên nhìn lấy trong tay la bàn, một đường vừa đi vừa nghỉ, khi ta tới giữa sườn núi tây bắc phương hướng thời điểm, bước chân bỗng nhiên thả chậm lại, bắt đầu dùng chân đo đạc chôn thả chấn bất chỗ. Tiểu quỷ tử rất âm hiểm, mục đích của hắn không chỉ là muốn chỉnh sụp đổ đối thủ của hắn từ la bàn, còn muốn toàn bộ khu công nghiệp đều chịu ảnh hưởng, nhường thứ nhất nhà độc đại. Cho nên, điểm đừng tại đây đầu long mạch long đầu, đuôi rồng cùng long phúc vị trí bố trí chấn vật. Chờ ta giải trừ đối phương nhất kiếm phong hầu phong thủy cục, khẳng định phải nghĩ biện pháp thu thập những này không hiểu quy củ nhỏ Nhật Bản. Tại Hoa Hạ trên mặt đất, còn dám lớn lối như vậy, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem, còn cho là chúng ta Hoa Hạ thời phong thủy không ai có thể trị được bọn hắn. Chờ ta đảo ngược cho bọn họ bố trí một cái lợi hại chút phong thủy cục, để bọn hắn không phá được, liền đợi đến khóc đi thôi. Rất nhanh, ta lần nữa dùng la bàn khóa chặt chôn thả trấn vật địa phương. Lần này, những cái kia tiểu quỷ tử cũng không có làm bất kỳ che giấu. Tại một khối đối lập bằng phẳng trên mặt đất, mọc đầy cỏ hoang, xem ra bọn hắn chôn thả trấn vật đã có một đoạn thời gian rất dài. Ta dùng chân đo đạc ra một khối địa phương, sau đó ra hiệu kia hai cái công nhân có thể mở đảo. Bất quá đang đảo trước đó, ta liên tục căn dặn bọn hắn, một khi đảo ra đồ vật, tuyệt đối không nên dùng thân thể trực tiếp tiếp xúc, trực tiếp lui ra ngoài là được. Kia hai cái công nhân nghe được ta phân phó, liền bắt đầu đảo. Ta thì tìm một khối đá lớn ngồi xuống, khép mắt, dự định chợp mắt. Đêm qua chỉ mới nghĩ lấy cái này chuyện của phong thủy trận, đều không chút ngủ ngon, thừa dịp lấy bọn hắn đảo hố thời điểm, ta nghỉ ngơi một chút. Bên này vừa mới nhắm mắt lại, một cổ hương phong liền dựa vào tới gần ta. Ta vừa mở mắt nhìn, cái kia gọi Lý Mộng Lộ xinh đẹp thư ký đi tới, đưa cho ta một bình nước, "Nô thiếu gia, ngài khát nước rồi, uống chai nước à?" "Tạ ơn." Ta còn thực sự khát, nhận lấy kia chai nước, mở ra cái nắp, một mạch uống hơn phân nửa bình. Lý Mộng Lộ ở một bên cười khanh khách nhìn ta, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. "Lý bí thư, ngươi còn có chuyện sao?" "Không có." Ta chính là rất muốn biết, nô thiếu gia thế nào cùng làm ảo thuật dường như, theo trên thân lấy ra rất nhiều thứ, một hồi lại toàn đều không thấy. Lý Mộng Lộ tò mò hỏi: "A, trên người của ta có cái pháp khí, chuyên môn chứa đồ vật." Ta vô bên hông long hổ kính, vừa cười vừa nói: "Nô thiếu gia, ngài thật rất lợi hại, trước đó chúng ta mời tới những thầy phong thủy kia, cũng chỉ là tại trong xưởng đi một vòng, kể một ít chúng ta đều nghe không hiểu lời nói, sau đó liền để chúng ta hoa rất nhiều tiền đi mua bọn hắn đồ vật, chỉ có Ngô thiếu gia ngài tận tâm tận lực đi làm chuyện này, hai ngày này, ngài có thể vẫn luôn không có nhàn rỗi. Lý Mộc Lộ cảm kích nói rằng, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đã từ lao bản tìm tới ta, ta khẳng định đem hết khả năng đi làm, không thể đập ta sư phụ phong thủy vương chiêu bài mới là. Ta vừa cười vừa nói, Lý Mộc Lộ nhẹ gật đầu, lại ở chỗ này cùng ta hàn huyên một hồi, mới trở lại bên người từ lão bản. Nàng vừa đi, hổ tử thúc liền bu lại, vẻ mặt cười xấu xa nói, thiếu gia, ngươi gần nhất hoa đảo rất vượng à, ta nhìn cái này Lý bí thư có thể là coi trọng ngươi. Hổ tử thúc ngươi có thể chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi bây giờ chuyện gấp gấp nhất là tranh thủ thời gian tìm cho ta tím, ngươi cũng không tính quá giả, nói không chừng còn có thể sinh em bé, ngươi nếu là coi trọng cái này Lý bí thư, ta có thể giúp ngươi tác hợp một chút. Thiếu gia, ngươi một chút đều không hiểu rõ ta, ta cũng không thích loại này dưa xuống viên, ta thích loại kia thành thục có bận bị. Hổ tử thúc cười hắc hắc nói, ngươi nói là hoa tỷ như thế, ngươi nói sớm à, chờ chúng ta trở về đến Bắc, ta tới cửa đi cho ngươi cầu hôn, dựa vào ta cùng Kim đại quản gia giao tình, nói không chừng chuyện này có thể thành. Thiếu gia, tán gái chuyện này ngươi còn quá non, hoa tỷ bên kia chính ta liền có thể giải quyết, ngươi liền không cần quan tâm, nói thật ra, lao mấy ngày này đều không có thấy hoa tỷ. Hổ tử thúc có chút than thở nói, ta thế mới biết, thì ra hổ tử thúc một mực nhớ hoa tỷ. Chỉ là hoa tỷ nói thế nào cũng là người tu hành, đoán chừng quá sức có thể coi trọng hổ tử thúc. Như thế, ta híp mắt lại nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên một cái công nhân hô một tiếng, đào được đồ vật. Nghe được thanh âm này, ta lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, đi tới cái rãnh to kia bên cạnh. Cẩn thận nhìn lên, nhưng thấy kia hai cái công nhân móc ra lại là một cây cọc gỗ. Cái này cọc gỗ sâu chôn dưới đất một thước rưỡi tả hữu địa phương, đã lộ ra ước chừng 30 cm. Vừa nhìn thấy kia cọc gỗ, ta không khỏi có chút nho nhỏ giật mình. Đại gia, cái này tiểu quỷ tử thật là điên rồi. Trầm ngâm một lát, ta lần nữa dặn dò nói, tiếp tục đào, đừng dùng tay đụng vào kia cọc gỗ, lại hướng tây đào khoảng 4 m, khẳng định còn có tận mấy cái cọc gỗ. Kia hai cái công nhân lên tiếng, tiếp tục đào. Qua hơn 10 phút về sau, kia cọc gỗ lộ ra hơn 1 m, còn có một bộ phận bị chôn ở phía dưới. Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận đi quan sát kia cọc gỗ, phía trên vẫn như cũ viết đầy màu đỏ phù văn, lít nha lít nhít. Một cái khác công nhân hướng phía tây tiếp tục đào, rất nhanh lại đào ra hai cây cọc gỗ. Từ lão bản lần nữa bu lại, giơ ngón tay cái lên nói, Ngô thiếu gia, ngài thật đúng là thần, đào ra một cây cọc gỗ, ngài liền có thể đánh giá ra còn có cái khác. Cái này không có gì, tiểu quỷ tử tại đầu này long mạch đuôi rồng bộ phận dùng chấn vật gọi là Khốn Long Đinh, nếu như ta không có đoán sai, hết thảy có 6 viên Khốn Long Đinh, trấn trụ nơi đây địa mạch chi lực, chỉ cần đem cái này Khốn Long Đinh lấy ra, một mùi lửa đốt đi, liền có thể bài trừ phong ấn, chờ sáng sớm ngày mai, chúng ta lại đi vị trí của long đầu, đem chấn vật móc ra, tiểu quỷ tử bố trí đi ra nhất kiếm phong hầu phong thủy cục chẳng khác nào là phá hết. Ta giải thích nói. Phục, Nô thiếu gia vừa ra tay, đây mới thật sự là người trong nghề a. Từ lão bản vui vẻ đập lên cầu vồng cái rắm. Chương 1261, hai cái người xa lạ chương 1261, hai cái người xa lạ kia hai cái công nhân vẫn còn tiếp tục bận rộn, không bao lâu, từng cây cọc gỗ liền bị bọn hắn cho đào lên. Mỗi một cây cọc gỗ phía trên đều vẽ đầy quỷ dị phù văn, phía dưới vấp nhọn, cắm trên mặt đất, sau đó lại bị thổ vùi lấp. Khi bọn hắn đem cọc gỗ đào sau khi đi ra, ta liền nhảy tới trong hố, dùng thiên cương ấn lần lượt đập ở phía trên, nhìn phía trên có hay không bám vào cái gì âm sát chi khí, trước dùng thiên cương ấn đem nó nuốt lấy lại nói. Chờ đem tất cả cọc gỗ đều đào sau khi đi ra, thiên đã tối hẳn xuống tới. Ta xuống dưới đem những cái kia cọc gỗ từng cây toàn bộ đều rút ra, chất đống ở cùng nhau, lấy ra mấy đạo liệt hỏa phù đi ra, ném đến tận kia cọc gỗ phía trên, nương theo lấy vài tiếng oanh minh, lập tức có lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực. Ta nhìn những cái kia cọc gỗ tất cả đều đốt thành tro về sau, liền nhường những công nhân kia đem thổ một lần nữa vùi lấp trở về. Chờ bận rộn xong đây hết thảy, đã là hơn 8 giờ tối chung. Vì phá cái này phong thủy trận, ta ở bên ngoài chờ đợi cả ngày, liền ăn một bữa điểm tâm, giờ phút này sớm đã là bụng đói kêu vang. Vội vàng làm xong về sau, ta liền đề nghị trước đi ăn cơm, thuận tiện gọi lên kia hai cái làm việc công nhân, hôm nay bọn hắn xuất lực khí lớn nhất, nhất định phải thật tốt khao một chút bọn hắn. Kia hai cái công nhân vội vàng cự tuyệt, nào dám cùng từ lão bản cùng nhau ăn cơm, dù sao bọn hắn chỉ là trong nhà xưởng bình thường nhất công nhân. Chính là từ lão bản cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Ta nơi nào có nhiều như vậy quý củ, nếu là công tác, cũng không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo, đại gia hỏa cũng là vì kiếm miếng cơm ăn. Tại cực lực mời phía dưới, kia hai cái công nhân đành phải đáp ứng xuống, đi Hoa Đô một cái rất nổi danh món ăn Quảng Đông quán, chúng ta một đám người ăn một bữa lớn, cuối cùng là lấp đầy bụng. Trong lúc đó, từ lão bản không ngừng mời rượu, nói rất nhiều xe bánh xe dường như dễ nghe lời nói, kia Lý bí thư an vị tại bên cạnh ta, không ngừng hướng phía ta trong chén gắp thức ăn, kia một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào ta, nhìn ta toàn thân không được tự nhiên. Ước chừng hơn 10 giờ tối, ăn nghỉ cơm tối, từ lão bản mới đưa ta cùng hộ tử thúc đưa về khách sạn. Chạy ở bên ngoài một ngày, lại là leo núi lại là đi đường, sau khi trở về ta liền tắm nước nóng, đang định lúc nghỉ ngơi, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Hộ tử thúc đội vàng đi khai môn, phát hiện phục vụ viên đang đứng tại cửa ra vào, mười phần khách khí nói, "Ngài tốt, lầu một đại sảnh có cái khách nhân nói muốn tìm Ngô tiên sinh, để cho ta tới hỏi một chút hiện tại Ngô tiên sinh có rảnh hay không." Hộ tử thúc sửng sốt một chút, vừa muốn nói chuyện, ta đã mặc áo choàng tắm đi tới sau lưng hộ tử thúc, nhìn về phía phục vụ viên kia nói, "Người nào tới tìm ta?" Ta cũng không rõ ràng, lầu một đại sảnh cái kia khách nhân chỉ là nói với ta muốn tiếp Ngô tiên sinh, cũng không có nói cho ta hắn là ai. Ta cùng Hổ Tử Thúc liếc nhau một cái, nghĩ thầm thời gian này điểm, ai còn có thể qua tới bái phòng ta. Đã người ta đều tìm tới cửa, cũng không có không thấy đạo lý, thế là ta liền cùng phục vụ viên kia nói rằng, vậy được à, ngươi nhường hắn lên đây đi. Tốt Ngô tiên sinh, ngài chờ một chút, khách nhân một hồi liền đi lên. Nói, phục vụ viên kia rất nhanh rời khỏi nơi này. Hổ Tử Thúc đóng cửa lại về sau, cười đi tới bên cạnh ta, tiện siêu siêu nói, thiếu gia, ta muốn hay không tránh một chút. Ngươi tránh cái gì? Ta có chút buồn bực. Ta cảm giác có thể là kia Lý bí thư đến tìm ngươi, hôm nay lúc ăn cơm, nàng cặp mắt kia nhìn chằm chằm lấy ngươi, hận không thể muốn đem ngươi nuốt lấy, nói không chừng buổi tối hôm nay chính là qua tới tìm ngươi, ta ra ngoài dạo chơi, cho các ngươi giữ lại thế giới hai người, ta cũng không muốn làm bóng đèn. Hổ Tử Thúc, ngươi thế nào càng ngày càng không có chính hình, không nói những cái khác, ngươi cảm thấy ta có lá gan làm chuyện này sao? Ta lườm hắn một cái. Nói cũng đúng, ngươi kia nàng dâu cũng không dễ trọng, tức giận, ngươi cái này mạng nhỏ đoán chừng liền báo tiêu, vậy chúng ta chờ một chút, nhìn xem là ai đến tìm ngươi đi. Nói, ta cùng Hổ Tử Thúc về tới trong phòng khách. Đợi ước chừng 2-3 phút quan cảnh, khách sạn tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Hổ Tử Thúc đội vàng đi khai môn, làm đánh khai môn trong nháy mắt đó, Hổ Tử Thúc sửng sốt một chút. Ta duỗi thẳng cổ đi xem, cũng không thấy rõ ràng là ai. Các ngươi đi nhầm cửa đi. Hổ Tử Thúc hỏi. Ngài tốt, xin hỏi đây là Ngô tiên sinh gian phòng sao? Một cái thao lấy cứng nhắc tiếng phổ thông người trẻ tuổi mười phần khách khí nói. Là nơi này, vừa rồi dưới lầu nói muốn tìm chúng ta nhà thiếu gia người chính là các ngươi a? Hổ Tử Thúc hỏi. Không sai, chính là chúng ta. Nô tiên sinh có hay không tại? Người kia lại hỏi. Vào đi, nhà chúng ta thiếu gia còn không có nghỉ ngơi. Hổ Tử Thúc tránh ra một con đường. Ngay sau đó, ta liền thấy hai cái Âu phục phẳng phiu người hướng phía trong phòng khách đi đến. Hai người kia, một cái chừng 30 tuổi, một cái 50 tuổi khoảng chừng. Chừng 30 tuổi người kia vóc dáng không cao, mang trên mặt mỉm cười, cũng ở bên cạnh hắn người trung niên kia, trong tay còn mang theo một cái cặp da. Hai người này một trước một sau hướng phía ta bên này đi tới. Thiếu gia, hai người kia tìm ngươi, cũng không biết là làm gì. Hổ Tử Thúc nhìn về phía ta. Ta lên tiếng. Đứng dậy hướng phía hai người kia đi tới, nghi ngờ nói, hai vị, chúng ta giống như không biết à, các ngươi tìm ta có chuyện gì. Trung niên nhân kia cười cười, nói rằng, kính đã lâu Ngô thiếu gia đại danh, chính là Yên Bắc Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông cao đổ, hai người chúng ta hôm nay chuyên tới để tiếp, có chút đường đột, mong rằng Ngô thiếu gia đừng nên trách mới là. Khách khí, hai vị tùy tiện ngồi, chậm rãi trò chuyện. Hổ Tử Thúc xem xét khách tới rồi, vội vàng đi ngâm hai chén trà. Ta quan sát tỉ mỉ hai người này một cái, trên thân mặc quần áo đều là hàng hiệu, giá cả không ít, xem xét chính là kẻ có tiền. Chờ bọn hắn ngồi xuống về sau, ta hỏi lần nữa, hai vị là? Ngô thiếu gia, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Tùng Chính tập đoàn hạng mục quản lý, ta gọi Ngô Việt Dương, bên cạnh ta vị này là chúng ta Tùng Chính tập đoàn công tử, hắn cứ gọi Mã Sủ à Mã Sạ Ổ. Trung niên nhân kia nói, hai tay đưa qua một tấm danh thiếp. Vừa nghe đến người này giới thiệu, trong lòng ta chính là hơi hồi hộp một chút. Khá lắm, không nghĩ tới là bọn hắn tìm tới. Hổ Tử Thúc đang bưng hai chén trà hướng phía bên này đi tới, vừa nghe đến trung niên nhân kia tự giới thiệu, trực tiếp nhân tiện nói, cái gì? Tiểu quỷ tử. Nói Hổ Tử Thúc trực tiếp đem kia hai chén trà rót vào trong thùng rác, thở phì phò đi qua một bên. Vừa nghe đến Hổ Tử Thúc xưng hô bọn hắn là tiểu quỷ tử, hai người kia lập tức đổi sắc mặt. Nhất là cái kia Mã Sủ A Mã Sạ Ổ, sầm mặt lại, còn tính là khách khí nói, vị tiên sinh này, xin ngài thả tôn nặng một chút nhì, chúng ta là tại Hoa Hạ làm ăn Nhật Bản bạn bè. Bọn hắn lại tới đây mục đích, nhất định là vì kia Nhất Kiếm Phong Hầu phong thủy trận mà đến, chỉ là ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy. Chương 1262, ngươi sẽ hối hận. Chương 1262, ngươi sẽ hối hận. Nghe được bọn hắn tự giới thiệu, ta liền biết bọn hắn lần này tới khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Đồng thời, ta cũng có chút buồn bực, cái này tiểu quỷ tử Mã Sủ A Mã Sạ Ổ là làm sao biết ta ở chỗ này, hơn nữa nhanh như vậy liền tìm tới. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta phá đối phương Nhất Kiếm Phong Hầu phong thủy đại trận, đối phương có phát giác, một đường lục lọi tìm tới nơi này. Nghĩ đến phải là, buổi tối hôm nay ta nhường kia hai cái công nhân tại long mạch phần đuôi đào ra kia 6 viên khốn long đinh thời điểm, còn đem kia khốn long đinh đốt, làm ra động tĩnh rất lớn. Còn nữa, giống như là bố trí Nhất Kiếm Phong Hầu phong thủy trận cao nhân kia, cũng có thể cảm ứng ra đến chính mình bố trí phong thủy đại trận cho phá, khí trường tất nhiên sẽ xảy ra biến động. Mặc dù đoán được bọn hắn ý đồ đến, ta cũng bất động thanh sắc vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt, Mã Sủ ạ tiên sinh, không biết rõ hai vị tới tìm ta đến cùng cần làm chuyện gì a?" Kia Mã Sủ ạ Mã Sạ Ổ cười cười, nhìn về phía ta, cặp mắt kia lộ ra một cô âm hiểm xảo trá khí tức, "Nô thiếu gia, chúng ta nói trắng ra, chúng ta hôm nay tới là vì cái kia chuyện của phong thủy trận mà đến." Ta hy vọng Ngô thiếu gia tốt nhất đừng đúng tay chuyện này, miễn cho đả thương ngươi ta ở giữa hòa khí. Nghe hắn nói như vậy, ta nhịn cười không được, Mã Sủ ạ tiên sinh, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta cùng ngươi rất quan sao. Hơn nữa ngươi nói lời này nhường trong lòng ta rất khó chịu, ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang uy hiếp ta sao. Mã Sủ ạ Mã Sạ Ổ cười cười, Ngô thiếu gia, ngươi có thể là hiểu lầm, ta lần này tự mình trước tới bái phỏng, chủ yếu là muốn cùng Ngô thiếu gia kết giao bằng hữu, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là trước lạ sau quen, ta nghĩ chúng ta khẳng định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Giống như là Ngô thiếu gia dạng này tuổi trẻ tài cao đại phong thủy sư, ta còn là mười phần khâm phục. Thật không tiện, ta cũng không có muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu dự định, thậm chí không muốn nhìn thấy ngươi. Ta thản nhiên nói. Sắc mặt của Mã Sủ A Mã Sạ Ổ siết chặt, ở đằng kia a một cái mắt, ta thấy được hắn trong đôi mắt sắc khí. Bất quá hắn rất nhanh trên mặt lần nữa nổi lên nụ cười, nhìn thoáng qua bên người người trung niên kia. Trung niên nhân kia rất mau đem kia cặp da đem ra, thả ở trước mặt ta trên mặt bàn, đồng thời đem nó mở ra. Sau đó, ta liền thấy được kia cặp da bên trong tràn đầy một cái dương tiền, hơn nữa tất cả đều là đô la Mỹ. Nô thiếu gia, nhỏ tấm lòng nhỏ, không thành kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Kia mặt sù a mạ xạ ồ đống nhiên đứng dậy, hướng phía ta cúi đầu. Tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, mà ta ngồi ở chỗ đó lại không nhúc nhích, thậm chí trên mặt đều không có lên một tia gợn sóng. Ngay cả luôn luôn yêu tại như mạng hổ tử thúc, nhìn thấy kia một cái dương đô la Mỹ cũng không có tâm động, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Khoan hay nói, kia trong dương có ít nhất 200 vạn đô la Mỹ, chuyển đổi thành nhân dân tệ chính là hơn 1000 vạn. Cái này lễ gặp mặt đích thật là không ít. Tiểu quỷ tử ngược là rất lớn vương. Masu a tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Ta biết rõ còn cố hỏi nói. Nô thiếu gia, không có ý gì, chính là muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu, chúng ta thường xuyên qua lại, về sau chúng ta Tùng Chính tập đoàn còn có rất nhiều nơi cần phiền toái tới Ngô thiếu gia. Kia Masu a mạ sa ồ, lần nữa cúi đầu. Masu a tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ còn có câu ngạn ngữ, gọi là vô công bất thụ lộc, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta không có lý do gì thu à. Ta nhìn về phía hắn nói. Ngô thiếu gia, chúng ta đều là người biết chuyện, cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, số tiền kia ngài nhận lấy, chỉ cần ngài không còn đúng tay chúng ta Tùng Chính tập đoàn cùng Từ lao bản ở giữa chuyện, ngài cái gì đều không cần làm, số tiền kia liền có thể lấy đi. Masu a mạ sa ồ khách khí nói. Ta nếu là không thu đâu. Ta cười lạnh. Ngô thiếu gia, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ nhận lấy. Chuyện này cùng Ngô thiếu gia vốn là không có bao nhiêu quan hệ, ngài cần gì phải tham dự chuyện giữa chúng ta đâu. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Ngô thiếu gia, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, dù sao chúng ta Tùng Chính tập đoàn vẫn còn có chút thực lực. Trước đó lời nói còn tính là khách khí, nhìn ta thái độ kiên quyết, cái này mà sủ ạ mạ xạ ổ liền bắt đầu trần chửi uy hiếp ta. Nói đùa đâu đúng không? Ta Ngô lão lục hành tẩu giang hồ mấy năm này, không nói những cái khác, có thể uy hiếp ta người mẹ nó còn không có sinh ra. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là muốn hù dọa ta, căn bản không có khả năng. Thiên lôi đều phách không chết ta, ngươi mẹ nó tính là cái gì? Nghe được hắn nói như vậy, ta phá lên cười, sau đó nhìn về phía Mạt Sủ A Mạ Sa Ổ, trầm giọng nói rằng, Mạt Sủ A tiên sinh, cầm tiền của ngươi, mau chóng ở trước mặt ta biến mất, ta Ngô kiếp khác không có, chính là gan lớn, không sợ uy hiếp, cũng không sợ người khác trả thù. Các ngươi nơi chật hẹp nhỏ bé phiên bang tiểu quốc, còn tưởng rằng Hoa Hạ đại địa vẫn là vài thập niên trước, có thể tùy ý các ngươi ở chỗ này làm mưa làm gió, tùy ý trà đạp. Tiểu quỷ tử, biết nhỏ lễ mà mất đại nghĩa, sợ uy mà không có đức, hèn hạ ác tha, mặt dày vô sỉ. Coi là bố trí một cái nhất kiếm phong hầu phong thủy trận, ta Hoa Hạ đại địa liền không người có thể phá. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, người khác không phá được trận, ta Ngô kiếp có thể phá, người khác không dám giết tiểu quỷ tử, ta dám giết. Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó, tranh thủ thời gian ở trước mặt ta biến mất, không phải đừng trách ta trở mặt vô tình. Ta cái này một trận mắng, mặc dù ả mạ xạ ổ còn có bên cạnh hắn cái kia gọi Ngô Việt Dương trung nhân, lập tức sắc mặt nghẹn đỏ lên, nửa ngày nói không nên lời một câu. Kia Ngô Việt Dương tức giận nói rằng, Ngô thiếu gia, ngươi suy nghĩ kỹ càng, thật muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói chuyện với ta? Giúp đỡ tiểu quỷ tử ức hiếp ta Hoa Hạ đồng bào, ngươi mẹ nó cùng hán gian chó săn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi ra mặt này thật là đủ dày, tiểu quỷ tử có phải hay không dùng ra mặt nghiên cứu ra được áo chống đạn? Ngươi tốt nhất tự giác một chút, hiện tại cũng thực hành rác rưởi phân loại, đi ngươi nên đi thùng rác, có được hay không? Ta nhìn về phía tên kêu Ngô Việt Dương, bởi vì cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cả ngày cùng bắt ra cùng lạp thát đạo sĩ lăn lộn cùng một chỗ, khác không có học được, cái này mắng chửi người bản sự, ta cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Oán trời oán đất đổi không khí, tuyệt đối để bọn hắn không có cãi lại chỗ trống. Kia Ngô Việt Dương bị ta đổi nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ vào người của ta khí toàn thân phát run. Sắc mặt mạ sủ á mạ xạ ổ cũng là âm trầm tới cực điểm, hắn thở dốc mấy hơi thở, từng chữ nói ra nhìn về phía ta nói, Ngô thiếu gia, ngươi làm như vậy sẽ hối hận. Hổ tử thúc tiến khách. Ta khoát tay áo, giống như là đuổi rồi như thế, lười nhắc lại đáp để ý đến bọn họ. Hổ tử thúc hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Thật trông cậy vào ta đưa các ngươi sao thế? Đi nhanh lên đi. Bị ta cùng hổ tử thúc như thế dừng lại nhục nhã, kia sắc mặt mạ sủ ạ mạ xạ ổ khó coi tới cực điểm. Nô thiếu gia, ngươi khẳng định sẽ vì ngươi hôm nay xúc động trả giá đắt, ta lấy lễ để tiếp đón, ngươi vậy mà như thế không có lễ độ, cũng đừng trách ta tiên lễ hậu binh. Lan. Chiều ta lấy cổng phương hướng một chỉ. Chương 1263, lão lục nhóm tập hợp chương 1263, lão lục nhóm tập hợp lời nói đã đến nước này, kia mà sủ ạ mạ xạ ổ cùng Ngô Việt Dương cũng không có gì để nói nữa rồi. Thái độ của ta rất kiên quyết, muốn dùng tiền mua được ta, môn đều không có, lao tử lại không thiếu hắn mấy cái kia tiền bẩn. Cầm hắn tiền, ta đều cảm thấy tiền kia bẩn, tiêu lấy đều đối lý. Ngô Việt Dương đem trên bàn cặp da thu vào, lần nữa nhìn ta một cái, Ngô thiếu gia, ngươi còn có cân nhắc cơ hội, nghĩ thông suốt, tùy thời có thể cùng chúng ta gọi điện thoại, muốn bằng không hậu quả tự phụ. Ngô thiếu gia, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Mặc dù á mạ xạ ổ trước khi đi, còn hướng lấy lần nữa cúi đầu, sau đó mang theo Ngô Việt Dương quay người rời khỏi nơi này. Ta chỉ là mắt lạnh nhìn bọn hắn, một câu đều không nói, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi khách sạn cửa phòng. Bọn hắn vừa mới đi, hổ tử thúc liền đi qua đem cửa phòng đóng lại. Thiếu gia, ngươi nói cái này tiểu quỷ tử đi tìm đến cùng ăn cái gì tâm? Sẽ không thật sự là cho chúng ta đến đưa tiền a? Hổ tử thúc một đường nhỏ chạy tới. Không có đơn giản như vậy, ta vừa rồi cẩn thận quan sát mà sù a mạ xạ ổ. Gia hỏa này hẳn là một cái người tu hành, hắn tới đây đoán chừng là hai cái mục đích.
Cái mục đích gì?
Hồ Tử Thúc hiếu kỳ nói.
Cái mục đích thứ nhất tự nhiên là muốn cầm tiền mua được ta, không cho ta quản chuyện của Từ lão bản.
Mục đích thứ hai, đoán chừng là muốn đi qua dò xét lai lịch của ta, nhìn xem ta tốt khó đối phó, sau đó lại nghĩ biện pháp trừng trị ta.
Ta trầm giọng nói rằng, cái này tiểu quỷ tử tâm nhãn tử thật mẹ nó nhiều, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?
Hồ Tử Thúc không yên tâm hỏi.
Ta cũng không hiểu rõ mà sủ ạ mạ xạ ô bên kia thực lực gì, nhà bọn hắn là làm ăn, đoán chừng Vạn La Tông bên kia cũng không làm rõ ràng được lai lịch của bọn hắn, kế tiếp, mà sủ ạ mạ xạ ô chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ tìm cao thủ tới đối phó ta.
Có thể bố trí ra nhất kiếm phong hầu phong thủy đại trận người, khẳng định không phải nhân vật đơn giản, nếu như là người kia ra mặt đối phó ta, ta cũng không có bao nhiêu phần thắng.
Ta có chút lo lắng nói.
Thiếu gia, vậy ngươi mới vừa rồi còn đem lời nói như vậy chết, chúng ta trước tiên có thể lừa gạt được tiểu quỷ tử, cùng lắm thì đem tiền của hắn trước thu, ngược lại chúng ta lại không lỗ lã.
Hồ Tử Thúc cười hắc hắc nói,
ngươi còn không biết xấu hổ nói, bọn hắn vừa tiến đến, ngươi liền gọi bọn họ tiểu quỷ tử, còn đem trà rót vào thùng rác, ngươi không khí này đều tô đậm đến nơi này, ta không được phối hợp ngươi một chút.
Ta tức giận nói,
thiếu gia, ngươi đừng trách ta, ta vừa nhìn thấy cái này tiểu quỷ liền nổi giận, cũng không biết vì sao, chảnh chọe cùng ngồi chém gió tự kỷ dường như, ta không có động thủ liền đã rất khách khí.
Hồ Tử Thúc trừng trong mắt nói,
không có chuyện, đã chuyện đã gây ra, chúng ta cũng không sợ sự tình, làm chúng ta người này khó tránh khỏi đắc tội với người, vẫn luôn đến đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên. Ta xem chừng, kia tiểu quỷ tử khẳng định ý nghĩ muốn thu thập ta đây, vì lo trước khỏi họa, chúng ta còn phải đem lão La cùng tạm tang bọn hắn chào hỏi tới, để bọn hắn ẩn nút trong bóng tối, chỉ cần tiểu quỷ tử dám mưu đồ làm loạn, chúng ta liền mạnh mẽ thu thập bọn họ, hoàn toàn đem bọn hắn thu phục, cùng ta dở trò.
Bọn hắn còn non lắm nhi.
Ta âm trầm nói rằng,
thiếu gia, ta phát hiện ngươi có một cái ưu điểm.
Hồ Tử Thúc đột nhiên nói,
ưu điểm gì?
Cái tốt không học xấu học, ngươi là đem bắt ra đam mưu túc trí còn có lạp thát đạo sĩ quỷ kế đa đoan học phát huy vô cùng tinh tế, chỉ có hơn chứ không kém a.
Hồ Tử Thúc cười hắc hắc nói,
Hồ Tử Thúc, ngươi đây liền không hiểu được, ta đây là thượng bất chính hạ tắc loạn, ta sư phụ lao đầu nhi kia mới thật sự là lao hồ ly, từ nhỏ ta liền cùng hắn đấu trí đấu dũng, trên cơ bản không có thắng nổi, ngươi nói hai chúng ta tiền kiếm được bị hắn hố bao nhiêu hồi. Bên người một đám lão lục, ta nếu là không thông minh cơ linh một chút nhì, còn không phải bị bọn hắn cho hố chết.
Thiếu gia nói là, có thể là gia chủ từ nhỏ đã bồi dưỡng ngươi phương diện này, nhờ ngươi biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, liền sư phụ cũng không thể tin, nhất có thể vẫn là dựa vào chính mình.
Hồ Tử Thúc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất do nói.
Thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có một chỗ phong ấn muốn phá, nói không chừng còn muốn cùng tiểu quỷ tử đánh một trận, ta trước cho tạp tang phát truyền âm phủ, đem hắn chào hỏi tới.
Tốt thiếu gia, ngươi trước bận điệu, ta mệt mỏi một ngày, ngủ trước sẽ.
Hồ Tử Thúc ngáp một cái, quay người hướng phía phòng mình đi vào trong đi.
Sau đó, ta liền lấy ra một chương truyền âm phủ đi ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trực tiếp ném bay ra ngoài.
Kia truyền âm phủ rất nhanh liền bị nhen lửa, tạp tang, ta tại Việt tỉnh Hoa Đô, qua đến giúp đỡ.
Noka, ta không ở trong nước, về Malaysia. Khả năng tiệc tối như tới.
Tạp Tăng chỉ tới kịp nói với ta một câu nói kia, tấm kia truyền âm phủ liền nốt rủi.
Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm Tạp Tăng không có chuyện chạy đến Malaysia làm gì.
Tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu rõ ra, Tạp Tăng vốn chính là Malaysia người, nơi đó là cố hương của hắn.
Ta nghe Tạp Tăng nói qua, cha mẹ của hắn người nhà tất cả đều qua đời, mụ nội nó là Malaysia rất nổi danh hàng đầu sư, là mụ nội nó đem hắn nuôi lớn. Lúc này Tạp Tăng trở lại Malaysia, đoán chừng là cho cha mẹ của hắn cùng mãi mãi viếng mộ mà đi. Đã Tạp Tăng không ở trong nước, đoán chừng trong vòng một ngày là không đến được ta chỗ này. Thế là ta liền lấy ra điện thoại cho Lạp Thát đạo sĩ phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, lão là qua đến giúp đỡ.
Không ngoài sở liệu, gia hỏa này chính là không thấy thọ không thả chim ưng.
Chúng ta nửa ngày đều không trở về tin tức ta, sau đó ta lại phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, thu thập tiểu quỷ tử, ta bị tiểu quỷ tử khi dễ.
Ai mẹ nó dám khi dễ ngươi Ngô lão lục, ngươi không khi dễ người khác liền đã thắp nhang cầu nguyện.
Lạp Thát đạo sĩ rốt cục trở về một cái tin nhắn ngắn.
Ta tại Việt tỉnh Hoa Đô, nơi này có nhỏ Nhật Bản bố trí phong thủy trận. Ta phá một nửa liền bị phát hiện, bọn hắn muốn giết chết ta, tranh thủ thời gian đến.
Ta cố ý đem tình huống nói rất nghiêm trọng.
Tại chúng ta địa bàn, còn có thể bị tiểu quỷ tử khi dễ.
Ngươi chờ, ta cái này thổi còi để cho người, ngày mai liền mang theo tiểu viên không cùng cốc đại ca đi qua.
Ân, đối phó Lạp Thát đạo sĩ còn phải dùng phép khích tướng, cái này có tác dụng.
Còn lại viên không cùng cốc đại ca, ta cũng không cần thông chi bọn hắn, chỉ cần Lạp Thát đạo sĩ một chiêu hô, bọn hắn chuẩn đến.
Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.
Chỉ cần tiểu quỷ tử dám sù lông, liền để bọn hắn nếm thử bị một đám lao lục ám toán tư vị.
Thông chi Lạp Thát đạo sĩ về sau, lòng ta liền buông lỏng một nửa, đem rượu cửa hàng địa chỉ phát cho hắn về sau, ta liền trở về phòng đi ngủ đây.
Cái này một giấc lại là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Buổi trưa, Lý Bí Thư cùng Từ lão bản mới tìm được trong tiểu điếm, kêu gọi ta đi một nhà món ăn Quảng Đông quán ăn cơm.
Làm ta nhìn lúc đến Lý Bí Thư, đột nhiên nhớ tới một việc.
Chúng ta phá hư nhất kiếm phong hầu chuyện của phong thủy trận, có phải hay không là Lý Bí Thư tiết lộ ra ngoài?
Còn có mà sủ ả mạ xạ ổi chuẩn xác không sai tìm tới ta ngủ lại khách sạn gian phòng, chuyện này có vẻ như chỉ có Lý Bí Thư cùng Từ lão bản biết.
Chương 1264, Sơn Thần Miếu chương 1264, Sơn Thần Miếu tính hạ tâm, ta tưởng tượng đã cảm thấy chuyện này có chút khả nghi, nhưng là ta cũng không dám xác định.
Dù sao chuyện này không thể coi thường, liên quan đến một cái nữ hài tử thanh bạch.
nếu thật là nàng làm, Từ lão bản chắc chắn sẽ không dễ tha nàng. Đầu tiên có thể xác định chính là, Từ lão bản chắc chắn sẽ không bán ta, hắn là ta cố chủ, không có khả năng chính mình hố chính mình. Chuyện này ta không có nói với Hồ Tử Thúc, giả bộ như không có cái gì phát sinh bộ dáng, cùng Từ lão bản còn có Lý bí thư cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Cơm ăn tới một nửa thời điểm, ta bỗng nhiên đứng dậy, nói với Từ lão bản, "Từ lão bản, cái này nhà vệ sinh ở đâu?" "À, ngay tại hành lang chỗ ngoặt địa phương, ta mang ngươi tới à, vừa bọn ta cũng nghĩ đi một chuyến toilet." Nói, Từ lão bản xoa xoa tay, đứng dậy theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ta liền biết lấy tính cách của Từ lão bản, khẳng định sẽ mang ta tới. Thế là liền cùng Từ lão bản cùng một chỗ hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Đi vào cửa nhà cầu thời điểm, chiều ta lấy sau lưng nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Từ lão bản đi tới nhà vệ sinh nam bên trong. "Từ lão bản, ta hỏi ngươi vấn đề, bên cạnh ngươi cái kia Lý bí thư cùng ngươi làm thời gian dài bao lâu?" Từ lão bản nghe ta hỏi Lý bí thư, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, "Nô thiếu gia, ngươi coi trọng Lý bí thư. Lý bí thư còn là rất không tệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, học vấn cũng cao, dáng dấp còn rất xinh đẹp, hai ngày này ta nhìn Lý bí thư đối ngươi cũng có ý tứ, không bằng ta cho các ngươi tác hợp, hai người các ngươi nhìn vẫn rất xứng." Từ lão bản ngươi hiểu lầm, ta tìm ngươi hỏi chuyện của Lý bí thư là bởi vì ta hoài nghi nàng khả năng có vấn đề. Ta sầm mặt lại. "Nô thiếu gia, ngài đây là ý gì?" Từ lão bản vẻ mặt giật mình nhìn về phía ta. Lập tức ta liền đem đêm qua mạ sủ á mạ xạ ổ chạy đến ta khách sạn tìm ta sự tình, đơn giản cùng Từ lão bản nói chuyện, nghe Từ lão bản là trợn mắt hốt mồm. "Cái này tiểu quỷ tử cũng quá thiếu đạo đức, loại chuyện này đều có thể làm được, còn muốn dùng tiền mua được ngươi, nô thiếu gia yên tâm, bọn hắn ra bao nhiêu tiền, ta đều so với bọn hắn nhiều 200 vạn, tuyệt đối không thể bạc đãi nô thiếu gia." Từ lão bản thở phì phò nói. "Ta nói không phải vấn đề tiền, mà là ta ở quán rượu này, chỉ có ngươi cùng Lý bí thư biết, hôm qua ta phá tiểu quỷ tử bố trí phong thủy trận về sau, vào lúc ban đêm bọn hắn đã tìm được trong tiểu điểm. Ta muốn Từ lão bản chắc chắn sẽ không cùng tiểu quỷ tử nói ta ngủ ở chỗ nào, cái kia chính là thừa người kế tiếp, chính là Lý bí thư." Ta nghiêm mặt nói. Nghe nói lời ấy, Từ lão bản vẫn như cũng là một bộ thần sắc khó có thể tin. "Nô thiếu gia, đây không có khả năng à, thứ không dám giấu giếm, cái này Lý bí thư là thân thích của ta, cháu gái, nàng đại học vừa tốt nghiệp, liền đến chỗ của ta đi làm, ta một mực đãi nàng không tệ, nàng làm sao có thể làm ra loại chuyện này?" Từ lão bản nói như vậy, để cho ta cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn là loại quan hệ này. Ngay từ đầu ta nghĩ đều có chút bận rộn, còn tưởng rằng Lý bí thư là Từ lão bản tiểu tình nhân đâu. Trầm ngâm một lát, ta nói lần nữa, "Từ lão bản, biết người biết mặt không biết lòng, mặc dù Lý bí thư là người thân thích, thật là tại tiểu quỷ tử tiền tài dụ hoặc phía dưới, nói không chừng sẽ làm ra một chút khác người chuyện, mấy trăm vạn đối với một cái vừa đại học tốt nghiệp không bao lâu nữ hài tử mà nói, cũng không phải bình thường người đều có thể chống đỡ được." Sắc mặt Từ lão bản cũng trở nên âm trầm, "Nô thiếu gia, ngươi cùng ta nói làm sao bây giờ à, ta tất cả nghe theo ngươi." "Từ lão bản, chuyện này ngươi liền xem như không biết rõ, chúng ta phòng bị nàng chính là, có phải hay không nàng bán chúng ta, ta cũng không dám xác định, có lẽ tiểu quỷ tử là thông qua cách khác thăm dò được ta cũng chưa biết chừng, dù sao khách sạn phục vụ viên cũng là có thể thu mua, hơn nữa hôm qua ta phá bọn hắn phong thủy trận về sau, tiểu quỷ tử bên kia khả năng phái người theo dõi ta, hai ngày này ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nhì, những cái kia tiểu quỷ tử tâm tư khó lường, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đến." Ta nhắc nhở. "Yên tâm đi Ngô thiếu gia, ta sẽ cẩn thận, nếu như là lộ làm, ta khẳng định nhẹ không tha cho nàng." Từ lão bản thở phì phò nói. Chúng ta trò chuyện trong chốc lát, liền rời đi nhà vệ sinh, về tới chỗ ăn cơm. Lý bí thư còn đang hàn huyên với Hồ Tử Thúc, Hồ Tử Thúc không biết rõ cùng Lý bí thư đang nói chuyện gì, lùa nàng không nghe che miệng cười. "Cho chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy?" Ta cười đi tới. "Nô thiếu gia, Hồ Tử Thúc cùng ta trò chuyện ngươi khi còn bé chuyện đâu, nói ngươi khi còn bé nghịch ngợm không nghe lời, bị sư phụ đánh cái mông đều nở hoa rồi." Lý bí thư cười nước mắt đều mau ra đây. Ta cũng là thật phục Hồ Tử Thúc, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Ăn nghỉ sau cơm trưa, đã là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung. Chúng ta một đoàn người lên một chiếc xe thương vụ, trên xe đã có hai cái công nhân cầm công cụ đang chờ. Sau khi lên xe, Từ lão bản liền hỏi, "Nô thiếu gia, hôm nay chúng ta là không phải còn muốn từ trên núi đào đồ vật?" "Không nhất định phải đào đồ vật, đi tới xem rồi nói sau." Đối phương bố trí đi ra chính là một cái nhất kiếm phong hầu phong thủy đại trận, tại long đầu, đuôi rồng cùng long phúc vị trí đều động tay động chân, chúng ta đã phá trừ đối phương hai đạo phong ấn, chỉ còn lại đầu rồng vị trí, chỉ cần đem đầu rồng chấn vật phá hư hết, cái này phong thủy đại trận liền sẽ mất đi tác dụng, Từ lão bản nhà máy liền không có quái chuyện phát sinh, nhưng chỉ là phá trừ phong thủy trận cũng chưa mượn lắm. "Chờ ta đi về sau, tiểu quỷ tử khẳng định sẽ còn lại tiếp tục giày vào ngươi, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối." Lúc nói lời này, ta cố ý phóng đại thanh âm, sau đó vụng trộm đi xem Lý bí thư, mong muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong bắt được một chút dấu vết để lại. Nhưng là Lý bí thư tựa như là làm như không nghe thấy, cầm trang điểm kính ngay tại cho mình bộ trang. Chẳng lẽ thật không phải là nàng làm? Xe rất nhanh phát động, một đường hướng đông mà đi. Ước chừng một giờ sau, chúng ta tới khu công nghiệp phía đông nhất, phía trước có một ngọn núi, cái này ngọn núi diện tích so trước đó hai nơi càng lớn hơn rất nhiều. Chúng ta sau khi xuống xe, mang theo hai cái công nhân thẳng đến giữa sườn núi mà đi. "Đêm qua, kia tiểu quỷ tử Mã Sủ A Mã Sa ổ tìm tới ta, hắn khẳng định cũng biết hôm nay ta trở về phá thân cuối cùng một đạo phong ấn, không biết do hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản ta. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đạo phong ấn này ta nhất định phải phá mất, bằng không kia tiểu quỷ tử còn tưởng rằng ta là sợ hắn, không dám động đến hắn bố trí phong ấn." Hơn nửa giờ về sau, chúng ta tới giữa sườn núi, cầm trong tay của ta la bàn, một đường tìm kiếm. Rất nhanh, ta liền dừng ở một chỗ nhìn qua rất mới sơn thần miếu phía trước. Nhìn thấy cái này sơn thần miếu, ta có chút ngoài ý muốn, chợt cầm la bàn đi vào. Vừa tiến vào cái này bên trong sơn thần miếu, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tôn sơn thần giống, là một cái thổ địa công bộ dáng, bên người còn nằm sấp một cái mãnh hổ. Ta chỉ là nhìn chăm chú nhìn lên, liền cảm giác ra cái này sơn thần giống có vấn đề. Chương 1265, sơn thần mãi mãi hiển linh. Chương 1265, sơn thần mãi mãi hiển linh. Nhìn thoáng qua trong tay la bàn, trên la bàn kim đồng hồ liền bắt đầu đung đưa không ngừng, giải thích rõ nơi đây khí trường 10 phần không ổn định. Tiểu quỷ tử cũng là 10 phần thông minh, đem chấn vật vậy mà đặt ở cái này sơn thần miếu bên trong. Ta nhìn thoáng qua cái này sơn thần miếu, nhìn rất mới, hẳn là vừa xây xong một năm khoảng chừng. Từ lão bản, cái này sơn thần miếu lúc nào thời điểm xây? Ta hỏi. Hẳn là chừng một năm. Từ lão bản đáp lại nói. Đây càng thêm đã chứng minh suy đoán của ta. Lúc này, ta đi tới sơn thần miếu phụ cận, nhìn thấy sơn thần miếu cổng dựng thẳng một khối bi văn. Kia bi văn bên trên có chút văn tự, phía trên đều là ghi chép bỏ bốn tu kiến người của sơn thần miếu danh tự cùng ngày. Xếp tại đứng đầu bảng một cái tên người rất nhanh hấp dẫn ta, người kia gọi Ngô Việt Dương. Người này chính là đêm qua cùng Mã Sủ ạ Mã Sa ổ cùng một chỗ tìm tới ta cái kia hán gian chó săn. Đại gia, người này cũng họ Ngô, vẫn là ta bảng ra, ngâm lại liền một mình. Nhìn kỹ một cái, Ngô Việt Dương vì kiến tạo cái này sơn thần miếu, ra 5 vạn khối tiền, chính là hắn cầm nhiều nhất, người còn lại đều là mấy trăm khối, đều không có vượt qua 1 ngàn khối. Ngô Việt Dương xuất tiền tu kiến sơn thần miếu, mục đích đúng là xem như che giấu, tốt như vậy tại sơn thần miếu bên trong vụ trộm an trí trấn vật, phá hư nơi đây phong thủy. Ở bên ngoài quan sát một vòng mấy lúc sau, ta liền đi tới sơn thần miếu bên trong. Sơn thần miếu bên trong cung phụng chính là một tôn rất lớn thổ địa công tượng thần, bên cạnh còn có một cái thổ địa bà, tượng thần so thổ địa công nhỏ vài vòng. Tại tượng thần phía trước có một cái bàn, phía trên trưng bày rất nhiều trái cây lê đảo, nhìn qua còn rất mới mẻ. Còn một người khác lư hương, bên trong lư hương đều là tàn hương, xem ra cái này thổ địa miếu hương hỏa 10 phần tràn đầy, thường xuyên có người đến tế bái. Ta đi tới kia thổ địa công tượng thần trước mặt, vây quanh hắn chuyển nửa vòng, liền cùng bên người từ lão bản nói rằng, tiểu quỷ tử trấn vật hẳn là liền đặt ở thổ địa công tượng thần trong thân thể, nhất định phải đem cái này tượng thần đập bể, khả năng lấy ra trấn vật. Từ lão bản nhìn về phía ta, có chút khó khăn nói, Nô thiếu gia, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu, đây chính là tượng thần, đưa nó đập bể, sơn thần gia trách tội xuống làm sao xử lý? Vậy ngươi liền không sợ tiểu quỷ tử bố trí phong thủy cục để ngươi táng ra bại sản, khó giữ được cái mạng nhỏ này? Kia, vậy được rồi, ta nệ. Nói, từ lão bản nhìn về phía bên người hai cái công nhân, hai người các ngươi đi qua, đem cái này sơn thần giống đập. Nhưng mà, kia hai cái công nhân cũng không dám động thủ, dù sao cũng là tượng thần, có ít người khả năng không tin những vật này, nhưng là khẳng định phải bảo trì tối thiểu nhất lòng kính sợ. Xem bọn hắn không dám động thủ, hổ tử túc lại tùy tiện nói, cái này có cái gì không dám, các ngươi không động thủ, vậy ta đến. Nói, hổ tử thúc theo một cái công người trong tay nhận lấy một cây quốc, đi tới kia sơn thần giống đằng sau, hướng phía phần lưng của hắn liền mạnh mẽ gõ một cái tử, nương theo lấy một tiếng vang giòn, kia thổ địa công trên lưng lập tức bị gõ ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Cái này tượng thần vốn chính là tượng bùn, bên trong đều là giống ruột, cho nên đập nát nó cũng không khó. Nhưng mà, hổ tử thúc vừa mới đập một cái tử, sơn thần miếu nơi cửa liền có một đám người hướng phía bên này chạy tới. Các ngươi làm cái gì? Một người cầm đầu hắn tử, cầm trong tay một cây quốc, khí thế hung hăng liền lao đến. Ở phía sau hắn còn đi theo 10 cái thôn dân. Vừa nhìn thấy đám người này đống nhiên xuất hiện ở đây, ta liền biết khẳng định là tiểu quỷ tử đùa nghịch thủ đoạn. Bọn hắn khẳng định biết hôm nay ta sẽ dẫn người phá nơi đây phong ấn, cho nên sớm đem những thôn dân này gọi vào phụ cận, liền đợi đến chúng ta độc thủ, chỉ cần đập sơn thần giống, đám thôn dân này liền sẽ cùng chúng ta liều mạng. Nói chuyện công phu, ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều thôn dân bắt đầu hướng phía cái này sơn thần miếu phụ cận tụ tập. Từ lão bản xem xét tình huống này, lập tức sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Nô thiếu gia, chúng ta gặp rắc rối, nơi đây dân phong dũng mãnh, chúng ta đập sơn thần giống, bọn hắn còn không phải cùng chúng ta liều mạng à? Đừng có gấp, có ta đây. Nói, ta cùng hổ tử thúc trực tiếp hướng phía cửa miếu đi tới. Dẫn đầu mấy cái thôn dân, hướng phía trong miếu sơn thần giống nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy kia sơn thần giống phía trên phá vỡ một cái độc lớn, nguyên một đám lập tức giận không kìm được lên. Các ngươi làm cái gì? Dám nện thôn của ta bên trong sơn thần giống, đập sơn thần giống, sơn thần khẳng định sẽ trách tội chúng ta muốn các ngươi liều mạng. Nói, dẫn đầu hán tử kia vung lên ở trong tay quốc, liền hướng phía ta trên trán đập tới. Hổ tử thúc cái này bạo tính tình, đương nhiên sẽ không nhìn ta bị đánh. Khẽ vươn tay, đem người kia vung tới quốc một thanh thiết được, đột nhiên vừa dùng lực, liền đem hán tử kia đẩy đi ra thật xa. Ngươi thằng chó, còn dám hoàn thủ, cho ta đánh cho đến chết. Mặt khác mấy thôn dân kia xem xét tình huống này, lập tức cùng một chỗ hướng phía hổ tử thúc lao đến. Những thôn dân này khẳng định nhận lấy mà sủ a mà sa ô mê hoặc, mục đích đúng là chạy theo ta muốn mệnh tới. Những thôn dân này ta chắc chắn sẽ không hạ nặng tay, bởi vì bọn hắn đều là người bình thường. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, ta không có khả năng tất cả đều đánh ngã. Hổ tử thúc, ngươi đỉnh trước một hồi. Ta chào hỏi một tiếng. Hổ tử thúc quát to một tiếng, đem những cái kia xông lên thôn dân tất cả đều đẩy nhau nhau ngã xuống đất. Nhưng là cái này sơn thần miếu phụ cận tụ tập thôn dân càng ngày càng nhiều, còn có chút lao nhân cùng đứa nhỏ, vậy mà cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt. Không đến một chút thủ đoạn, khung cảnh này liền không khống chế nổi. Rất nhanh, ta liền đi tới sơn thần miếu bên trong, vô thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài. Lúc này cũng chỉ có Mị Linh có thể cứu trận. Mị Linh, nhanh lên một chút giả mạo một chút sơn thần mãi mãi, đem những thôn dân này chi đi. Giờ phút này, bên ngoài đã là rối bời một mảnh, đã tụ tập 450 thôn dân, hướng phía hổ tử thúc bên kia chen chúc mà đi. Mị Linh đạt được ta chào hỏi về sau, trực tiếp theo sơn thần miếu bên trong bay ra. Tại Mị Linh phiêu đi ra đồng thời, ta còn lấy ra thiên cương ấn, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng gỗ, hút hiện ra một chút địa sát chi lực. Trong miếu lập tức bay ra khỏi một cỗ nồng đậm sương mù màu trắng. Tại sương mù màu trắng bên trong, Mị Linh trực tiếp theo sơn thần miếu bên trong phiêu bay ra ngoài, liền lơ lửng tại giữa không trung. Liên Mị Linh kia tuấn tiếu bộ dáng, quả thực còn như thiên thần hạ phàm đồng dạng, giờ phút này lại là tung bay. Dừng tay, ta chính là nơi đây sơn thần mãi mãi là vậy. Thanh âm này cũng là thanh linh trống rỗng, mang theo một cỗ khí thế xuất trần. Từ lão bản vừa nhìn thấy phiêu trên không trung Mị Linh, đầu tiên là sửng sở, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, sơn thần mãi mãi hiển linh, cái này một tiếng hô to, nhường những cái kia vây công hổ tử thúc thôn dân nhao nhao chú ý tới phiêu trên không trung Mị Linh, lập tức tất cả đều bông xuống trong tay quốc sẻng loại hình đồ vật, nhao nhao quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Mị Linh phương hướng dập đầu. Mị Linh quét mắt một cái quỳ trên mặt đất thôn dân, mở miệng lần nữa nói rằng, chư vị bách tính lui ra sau đi thôi, là bản thần phó thác những người này tới sửa chữa sơn thần miếu, nếu như lại đi gây chuyện, tất nhiên giáng tội các ngươi. Chương 1266, đinh đầu rồng. Chương 1266, đinh đầu rồng. Trong thiên cương ấn rất nhiều linh thể, cũng chỉ có Mị Linh có thể ban ngày hiện thân, nàng là tà ma, không có nhiều như vậy ước thúc. Làm những thôn dân kia nhìn thấy phiêu phủ ở giữa không trung, đẹp như tiên nữ Mị Linh thời điểm, nơi nào còn dám lỗ mãng, nguyên một đám toàn đều vứt bỏ trong tay quốc côn sắt loại hình đồ vật, nhao nhao té quỵ trên đất, nguyên một đám run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bị đám người vây công hổ tử thúc, lúc này mới có thể thoát thân, hướng phía ta bên này một đường nhỏ chạy tới. Hổ tử thúc mặc dù đánh nhau hung mãnh, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thôn dân, hắn cũng không dám hạ nặng tay, trên thân còn có không ít dấu chân tử, xem ra cũng là ăn phải cái lô bốn. Những thôn dân kia nơi nào thấy qua loại tràng diện này, chỉ là sợ hãi đến quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Mị Linh hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, chiều ta lấy ngáy máy mắt. Thế là Mị Linh nói lần nữa, chúng bách tính nhanh chóng lùi xuống đi a. Lời này vừa ra khỏi miệng, lúc này mới có mấy cái thôn dân hướng phía Mị Linh phương hướng lại dập đầu mấy cái, lúc này mới quay người một đường chạy chậm đến rời đi. Còn lại thôn dân cũng đều từ dưới đất nhao nhao bò lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Lúc này, ta nhìn thấy còn có mấy cái tuổi trẻ thôn dân không hề rời đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng phía Mị Linh phương hướng nhìn lên một cái. Không cần phải nói, mấy người này khẳng định là kia tiểu quỷ tử thuê người tới, kia đám thôn dân cũng là bọn hắn giật dây tới. Mị Linh tại thụ ý phía dưới, trực tiếp hướng phía mấy người kia phiêu tới, còn chưa tới bên cạnh bọn họ, liền hướng lấy bọn hắn đột nhiên huy vũ một chút hai tay, mấy cái kia nằm rạp trên mặt đất người nhất thời lăng không bay lên, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Còn không mau cút đi. Chiều ta lấy mấy người kia giận quát to một tiếng. Lần này bọn hắn ăn vào đau khổ, kẻ ra quần hướng phía đường xuống núi chạy tới. Chờ những người kia vừa đi, Mị Linh liền hướng phía sơn thần miếu phương hướng nhẹ nhàng đi vào, sau đó cũng đi vào theo, vô thiên cương ấn, liền đem Mị Linh thu vào. Lúc này, ta nhìn thấy Từ lão bản cùng Lý Bí Thư giờ phút này lại còn quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Từ lão bản, Lý Bí Thư, hai người các ngươi đừng quỳ, mau dậy a. Nô thiếu gia, sơn thần mãi mãi đi rồi sao? Từ lão bản kinh sợ mà hỏi. Nơi nào có cái gì sơn thần mãi mãi, ta bất quá là dùng một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Từ lão bản lời nói hơi kém đem ta làm cho tức cười. Lúc này, Từ lão bản mới ngẩng đầu lên, tại cái này sơn thần miếu bên trong tứ phương một cái, không có sau khi thấy Mị Linh, lúc này mới thở phào một cái. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn thực sự tưởng rằng sơn thần mãi mãi hiển linh đâu. Từ lão bản thở phào một cái nói, nô thiếu gia ngươi thật sự là quá lợi hại, vừa rồi ta cũng hù dọa, coi là cái kia chính là thật sơn thần mãi mãi. Lý Bí Thư cũng từ dưới đất đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, về phần kia hai cái công nhân cũng là tin là thật, vì trên mặt đất đến bây giờ đều chưa thức dậy. Ta nhìn kia hai cái công nhân sợ hãi đến cũng nhẹ, thế là liền cùng bọn hắn nói, hai người các ngươi tại giữ cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Bọn hắn là ước gì làm việc này, sau khi thấy được Mị Linh, liền lại không dám lại nệm kia sơn thần ra tượng thần. Kia hai cái công nhân đi về sau, ta kêu gọi hổ tử thúc lần nữa vây quanh kia tượng thần đằng sau. Hổ tử thúc mấy cái cuốc xuống dưới, liền đem kia tượng thần ném ra một cái càng lớn lỗ thủng đi ra. Lúc này, ta mới rốt cục thấy rõ ràng, kia tượng thần bên trong quả thật có cái gì, vậy mà treo lấy một thanh dài hơn 2 mét cự kiếm, mũi kiếm kia vị trí xuyên thẳng mặt đất, vô cùng sắc bén, mà thanh kiếm này phía trên cũng tuyên khắc lấy lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Ở đằng kia đem cự kiếm bốn phía còn có 6 cái cao hơn nửa mét tiểu tháp. Mỗi một cái tiểu tháp đều có 9 tầng, còn cuốn thanh này cự kiếm. Đinh đầu rồng, chấn long mạch, tiểu quỷ tử quả thực là ác độc chi cực. Thiếu gia, đây là thứ quỷ gì? Thanh kiếm này như thế lão đại, hẳn là trị ít tiền, ta đưa nó lấy xuống, chúng ta mang đi. Nói, hổ tử thúc liền phải đưa tay đi đụng vào cái kia thanh cự kiếm, ta vội vàng kéo lại cánh tay của hắn, hổ tử thúc, ngươi không muốn sống nữa, đi cùng với ta lâu như vậy, không biết rõ những vật này không thể loạn đụng. Thiếu gia, một thanh kiếm có thể có nguy hiểm gì? Chính nó còn có thể nhảy dựng lên giết ta. Hổ tử thúc xem thường nói, lui ra phía sau, các ngươi đều lui ra phía sau, không nên tới gần nơi này. Ta khoát tay áo. Từ lão bản cùng Lý Bí Thư cũng góp sang xem một cái, nghe được ta chào hỏi về sau, liền cùng hổ tử thúc cùng một chỗ thối lui đến sơn thần miếu cổng. Phá thân này phong thủy đại trận cuối cùng một đạo phong ấn, ta tự nhiên không dám kinh thường. Tiểu quỷ tử Mạ Sủ A Mạ Xạ Ổ biết ta đến phá trận, ta lo lắng hắn lại ở chỗ này động tay chân gì, không thể không cẩn thận một chút. Lập tức, ta đem thiên cương ấn đem ra, liền đặt ở bên người, thận trọng đi tới bị nện sập tượng thần bên trong, bắt đầu quan sát cự kiếm kia trùng quanh 6 cái tiểu tháp. Cái này 6 cái tiểu tháp có chút quỷ dị, cẩn thận như vậy nhìn lên, kia mỗi một cái tiểu tháp phía trên lại còn treo mấy cái linh đan. Ta đối với tiểu quỷ tử bày trận thủ đoạn không phải hiểu rất rõ, chỉ là nghe sư phụ nói qua, tiểu quỷ tử phong thủy thuật truyền thừa tại Hoa Hạ, tùy đường thời kỳ, truyền đến tới Đào Quốc về sau, chính bọn hắn lại tăng lên rất nhiều phong thủy lý luận, đồng thời tiến hành thực tiễn, bất quá cơ bản tình huống vẫn là không có nhiều ít biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đối với mấy người này tiểu tháp, ta chỉ có thể suy đoán cũng là trấn thủ long mạch sử dụng, về phần có hay không cái khác công dụng, ta liền không nói được rồi. Hoa Hạ phong thủy thuật truyền thừa tới Đào Quốc về sau, bọn hắn chia làm hai cái phe phái, một loại là chính thống âm dương sư, liền theo chúng ta Hoa Hạ thời phong thủy không sai biệt lắm. Một loại khác chính là Cựu Cúc nhất phái, lại xưng là Cựu Cúc nhất lưu, lấy Thánh Kết Hoa Cúc là huy ấn, phái này cũng có chút tà môn. Cựu Cúc nhất phái lại có hai cái chi nhánh, trong đó một chi chủ tu kỳ môn độn giáp chi thuật, thứ hai chi chủ tu tinh tượng phong thủy, cũng chính là phong thủy tinh tượng. Còn tốt, khi còn bé sư phụ chằm chằm đến gấp, vô luận là kỳ môn độn giáp hay là phong thủy khâm dư, ta đều là do lúc nhất lưu đạt được ta sư phụ chân truyền. Mà trước mắt cái này 6 cái tiểu tháp chính là xuất từ kỳ môn độn giáp, cho ta cảm giác thật không đơn giản, cũng không thể tùy tiện đụng vào. Ta ngồi xổm ở kia 6 cái tiểu tháp bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu một phen. Phát hiện cái này 6 cái tiểu tháp còn không thể đụng vào, giống như có cơ quan, nhất định phải dự theo thứ tự tới, khả năng một phá giải. Kỳ môn độn giáp không thể rời bỏ sinh tử tám môn, cựu cung bắt quái thập nhị chi, từ bạch cửu tinh, thiên địa tám lửa rối, đặt trước địa bản, đặt trước người bản, đặt trước thiên bản. 6 cái tiểu tháp liền là dựa theo sinh tử tám môn trình tự sắp xếp, chỉ cần xảy ra sai sót, rất có thể ta cái này cái mạng nhỏ liền phải thanh lý ở chỗ này. Cái đồ chơi này ẩn giấu sát cơ, cũng không phải đùa giỡn chuyện. Ta ngồi xổm ở kia 6 cái tiểu tháp bên cạnh, lấy ra la bàn, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, bắt đầu phán đoán động trước cái nào tiểu tháp. Ước chừng hơn 10 phút về sau, ta nhìn về phía ở vào tây bắc phương hướng một cái tiểu tháp, trực tiếp đưa tay hướng phía kia tiểu tháp bắt tới. Chương 1267, đồng trung cùng cự kiếm. Chương 1267, đồng trung cùng cự kiếm. Trải qua một phen phức tạp thôi diễn, ta rốt cục dựa theo cái này 6 cái tiểu tháp phân bố vị trí, tính ra những này tháp ở vào sinh môn vị trí. Cái gọi là sinh tử tám môn, chính là 8 cái phương vị, đỗ môn, sinh môn, cảnh môn, thương môn, trung môn, kinh môn, sinh môn cùng lưu môn, chỉ có sinh môn có thể động. Nhưng là tiểu quỷ tử 10 phần khôn khéo, đem tất cả phương vị đều làm rối loạn, dựa theo kỳ môn độn giáp chi thuật một lần nữa sắp xếp, cho nên ta muốn phá vỡ cái này 6 cái tiểu tháp phong ấn, nhất định phải trải qua một phen thôi diễn. Cái này mẹ nó liền cùng làm đề toán như thế, chỉ cần có một bước làm sai, chính là cả bản đều thua cục diện. May mắn ta là học bá, bằng không hôm nay chuyện này thật là có chút khó làm. Không bao lâu, ta liền đưa tay bắt lại ở vào tây bắc phương hướng một tòa tiểu tháp, tòa này tiểu tháp ở vào sinh môn vị trí. Làm tay của ta chạm đến cái kia tiểu tháp thời điểm, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, đồng thời một cái tay khác nắm thật chặt thiên cương ấn, để phòng bất cứ tình huống nào. Không bao lâu, ta liền cảm nhận được theo cái kia tiểu tháp phía trên truyền tới một cỗ lực lượng kinh khủng, để cho ta một hồi nhi hãi hùng kết vía. Cầm tháp tay chậm rãi dùng sức, mong muốn vậy sẽ cái kia tiểu tháp nhấc lên khỏi mặt đất đến, thật là kia tiểu tháp dưới đáy, giống như có một cô vô tận hấp lực, vậy mà không cách nào dùng chuyển nó mảy may. Ta thôi diễn tuyệt đối sẽ không sai, ta đối chính mình thủ đoạn rất có lòng tin. Thế là ta liền thúc giục linh lực, đột nhiên vừa dùng lực, lần nữa đi xê dịch cái kia tiểu tháp, sau một lát, kia tiểu tháp đống chốc bị ta từ dưới đất rút ra. Tại rút ra cái kia tiểu tháp thời điểm, trên thân tháp mấy cái linh đang đống nhiên phát ra một hồi nhi linh 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 giòn vang. Nói không nên lời vì cái gì, đang nghe kia trên thân tháp linh đang phát ra tiếng vang về sau, đầu óc của ta bỗng nhiên có một loại choáng váng cảm giác. Cũng may kia tiểu tháp bị nổ sau khi đi ra, ta lập tức cảm thấy bốn phía sinh ra một loại khí trường chấn động, cái này pháp trận đã có vung lòng dấu hiệu. Như thế liền có thể nói rõ, ta vừa rồi thôi diễn là không có sai. Bằng không cái này pháp trận tất nhiên khởi động, chỗ nào còn có thể tốt bưng đích xác ngồi xổm ở chỗ này. Đem rút ra cái kia tiểu tháp thuận tay liền nhét vào tượng thần bên ngoài, sau đó ta liền đưa tay sờ về phía một cái khác tiểu tháp. Lần này, đem tiểu tháp từ dưới đất rút ra, liền dễ dàng rất nhiều. Kia dưới thân tháp mặt cũng không có bất kỳ vật gì, chính là thả trên mặt đất. Nhưng là 6 cái tiểu tháp dựa theo phương vị bố trí, có thể tiếp dẫn địa sát chi lực, cho nên rút ra cái thứ nhất tháp thời điểm mới sẽ như thế phí sức. Mỗi rút ra một cái tháp thời điểm, bên hai đều sẽ vang lên loại kia linh đăng và chạm thanh thúy thanh vang, nhường đầu góc của ta phát ra một cỗ choáng váng cảm giác. Mỗi khi lúc này, ta đều sẽ mặc niệm tĩnh tâm cầu quyết, để cho mình thần hồn bảo trì ổn định. Trực giác nói cho ta, tiểu quỷ tử chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho ta phá nơi đây phong ấn, cho nên mỗi lần động thủ, ta đều mười phần cẩn thận. Rất nhanh, ta liền đem trên mặt đất kia 6 cái tiểu tháp tất cả đều rút ra, nhét vào tượng thần bên ngoài. Cái cuối cùng trình tự chính là muốn đem cắm trên mặt đất thanh này cự kiếm cho rút ra. Nhìn ra, cái này cự kiếm là đặc thù luyện hóa đi ra pháp khí, phía trên đều là lít nha lít nhít phù văn. Mở miệng chỗ nhìn qua dị thường sắc bén, thanh kiếm này mới là đinh trụ đầu rồng mấu chốt nhất chỗ. Ta vây quanh thanh này cự kiếm dạo qua một vòng, đem thắng tà kiếm theo long hổ kính bên trong rút ra, dùng kiếm gõ một chút cái kia thanh cự kiếm, lập tức phát ra một hồi nhi ông ông tiếng vang. Tại thanh kiếm này phát ra vụ vụ tiếng vang đồng thời, trên đỉnh đầu lại chuyển tới một tiếng đinh linh linh tiếng vang. Ta ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy mình. Nhưng thấy ở đằng kia đem bên trên cự kiếm, lại còn treo một ngụm đồng trung. Cái này miệng đồng trung dáng góc còn không nhỏ, không sai biệt lắm có chân cầu kích cỡ tương đương. Chỉ cần chạm đến cái kia thanh cự kiếm, chiếc kia treo đồng trung liền sẽ phát ra động tĩnh đi ra. Đây cũng là thứ quỷ gì? tiểu quỷ tử thủ đoạn cùng Hoa Hạ bên này mặc dù cùng sinh một mạch, nhưng là cuối cùng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Từ khi tùy đường thời kỳ chuyển đến đảo quốc về sau, bọn hắn cũng đang không ngừng diễn biến cùng tiến hóa, rất nhiều thủ đoạn cũng đều là bí mật bất truyền. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng là kiếm này vẫn là phải lấy ra. Kết quả là, ta theo Long Hổ kính bên trong lấy ra một sợi dây thừng, quấn quanh ở cái kia thanh bên trên cự kiếm, liên tiếp quấn quanh tầm vài vòng. Sau đó đột nhiên dùng sức, muốn đem cái kia thanh cự kiếm theo trên mặt đất rút ra. Ngay từ đầu, thanh kiếm này không nhúc nhích tí nào. Ta mưu đủ khí lực, thúc dục linh lực phía dưới, thanh kiếm này mới chậm rãi xê dịch một chút, bị ta theo trên mặt đất một chút xíu rút ra. Mắt thấy thanh kiếm này liền bị ta hoàn toàn nổ lúc đi ra, đột nhiên chuyện quỷ dị liền đã xảy ra. Trên đỉnh đầu treo cái kia đồng trung, đột nhiên phát ra một hồi nhi tiếng vang kịch liệt. Lần này không phải đinh linh linh tiếng vang, mà là giống như hồng trung đại lư đồng dạng phát ra ông minh chi thanh. Làm thanh âm này vang lên thời điểm, đầu của ta như gặp phải cảnh tỉnh, sinh ra to lớn choáng váng cảm giác, giống như uống rượu say đồng dạng, căn bản đứng không vững. Thiếu gia, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài truyền đến hổ tử thúc thanh âm lo lắng. Đầu óc của ta vẫn như cũ choáng váng, cảnh tượng chung quanh nhìn qua đều có chút mơ hồ. Nhưng là ta vẫn là hướng phía bên ngoài hô lớn một tiếng, không được qua đây, ở bên ngoài ở lại. Tại hô lên câu nói này về sau, cũng cảm giác theo trong lỗ mũi có hai cổ ấm áp chất lỏng lưu chảy ra ngoài. Điều đó, cái này đồng trung đủ đột nhiên, vậy mà đem máu mũi của ta đều cho chấn đi ra. Ta hít sâu một hơi, buông lỏng ra cái kia thanh cự kiếm, liền vội vàng hai tay tiếp một cái bất động minh vương ấn, trong miệng nhanh chóng niệm tụng lên khẩu quyết, để cho mình thể xác tinh thần bảo trì ổn định, không bị mê hoặc. Nhưng mà, chờ ta niệm tụng xong cái này chú ngữ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi. Không biết rõ lúc nào thời điểm, tại cái này tượng thần bên trong vậy mà trôi hiện lên một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng. Mà trên đỉnh đầu cái kia đồng trung, lúc này lại liên tiếp không ngừng phát ra ông tiếng vang, một chút, giống như là gõ vào trong lòng của ta phía trên. Sương mù càng ngày càng đậm, mà kia sương mù giống như là sống như thế, không ngừng huyễn hóa ra các loại hình dạng. Không bao lâu, tại trước mặt của ta, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, toàn thân áo trắng, trắng đoán như tuyết. "Tiểu tướng công, đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, mừng rỡ trong lòng, cái này không phải liền là ta mong nhớ ngày đêm bắt vĩ hồ sao? Vợ ta là thật là dễ nhìn a, nàng vươn hai tay, hướng phía ta bên này nhanh chóng đi tới. Mắt thấy bắt vĩ hồ liền phải tiếp cận ta thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Cái này bắt vĩ hồ là giả, nếu như bắt vĩ hồ theo trong thân thể ta ra tới, ta khẳng định sẽ có cảm ứng, vừa rồi ta lại không có cái gì cảm thấy được. Khẳng định là cái này đồng trung dở trò quỷ, còn có bốn phía đồng bệnh xương mù màu trắng cũng có vấn đề. Cho nên, làm kêu bắt vĩ hồ sắp bắt được ta thời điểm, ta trực tiếp nhấc lên thắng tà kiếm liền đã đâm tới. Chương 1268, đâm chính là ngươi. Chương 1268, đâm chính là ngươi. Mặc dù thứ quỷ này biến hóa cùng vợ ta giống nhau như lúc, ta còn là đã đoán được nàng là giả, cho nên không chút do dự một kiếm liền đâm tới. Trước mắt bát vĩ hồ căn bản không có trốn tránh, trực tiếp bị ta một kiếm đâm đâm thủng thân thể. Có như vậy một mấy mắt, ta thậm chí đều có chút hoảng hốt. Làm thanh kiếm kia đâm xuyên qua thân thể của bát vĩ hồ thời điểm, lòng ta theo sát lấy đau nhói một chút. Bát vĩ hồ trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào ta, hai hàng nhiệt lệ chợt lan xuống. Tiểu tướng công, vì cái gì? Nàng cặp mắt kia như thế thâm tình nhìn ta, nhìn trong lòng ta một lay một cái. Không có khả năng a, cái này tuyệt đối không phải là bát vĩ hồ. Trước mắt bát vĩ hồ vươn một cái tay, mong muốn phủ sờ một chút mặt của ta. Ta cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Trong tay thắng tà kiếm đột nhiên mạch một cái, trước mắt bát vĩ hồ lập tức hóa thành một mảng lớn sương mù, biến mất vô hình vô tung. Nhìn thấy kia bát vĩ hồ không thấy bóng dáng, trong tim ta thở phào một cái, vẫn cảm thấy đau lòng. Thế là ta liền cùng thể nội bát vĩ hồ bắt đầu khai thông. Nàng dâu, ngươi có hay không tại? Ta ở đây, đồng đốc, đừng khổ sở. Cái nào không phải ta, phải tin tưởng phán đoán của mình. Đừng sợ, có ta đây. Bát vĩ hồ thanh âm ôn nhu tại trong đầu của ta quanh quẩn, lập tức để cho ta buông lòng rất nhiều. Nhưng là nơi này nguy cơ vẫn không có giải trừ. Bốn phía đều là phiêu đãng màu trắng sương mù, những sương mù này giống như là có sinh mệnh như thế, không ngừng huyễn hóa ra các loại hình thái đồ vật đi ra. Bát vĩ hồ chỉ là nhắc nhở ta một tiếng, cũng không có muốn ra đến giúp đỡ ý tứ. Ta biết, gặp phải loại tình huống này, bát vĩ hồ sẽ không tùy tiện ra tay, đây cũng là cho ta một lần lịch luyện cơ hội, nhường chính ta phá giải cái này khốn cục. Mỗi phá giải một lần, kinh nghiệm của ta liền sẽ phong phú một chút. Về sau gặp lại tình huống tương tự, ta liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Trên đỉnh đầu cái kia đồng trung vẫn là vù vù rung động mang nhị của ta, để cho ta đầu váng mắt hoa. Không bao lâu, theo kia màu trắng trong sương mù, xuất hiện lần nữa một người, chậm rãi hướng phía ta đi tới. "Tiểu kiếp, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai ta quen quần. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện lần này xuất hiện lại là ta sư phụ. "Không phải đâu, lại tới, thủ đoạn này cũng cấp quá thấp một chút." "Nhìn cái gì vậy?" Liên thanh sư phụ đều không hô, "Tiểu tử ngươi có phải hay không gần nhất trong tay lại dư giả, cấp cho vi sư ít tiền hoa." Lao đầu nhi kia cười tủm tỉm nhìn ta. Không đề cập tới tiền còn tốt, nhắc lên tiền, ta thật sự là đầy mình nổi giận. "Tiểu tử, coi là huyễn hóa thành ta sư phụ, ta cũng không dám đâm ngươi. Liền xem như lão đầu nhì kia thật tới, ta cũng phải đâm một chút, hố ta 5.000 bạn, đang lo tìm không thấy hắn đâu." Nghĩ như vậy, ta bước chân xê dịch, trong tay thắng tà kiếm liền hướng phía lão đầu nhì kia trực tiếp đã đâm tới. Lần này, lão đầu nhì kia lại lắc người một cái né tránh, tức giận nói, "Ngươi nghịch đồ, đại nghịch bất đạo, còn cùng vi sư đạo thủ. Đâm chính là ngươi." Nói, ta lần nữa hướng phía hắn mãnh nào tới, một kiếm quét ngang. ta cảm giác có thể biến hóa ra các loại hình thái mấy thứ bẩn thỉu, hẳn là đạo hạnh không phải rất cao. Một kiếm này trực tiếp rơi vào lão đầu nhi kia trên thân, thân ảnh của hắn lập tức một hồi nhi giả thoáng, lần nữa hóa thành một đoàn xương trắng, không thấy bóng dáng. Đến bây giờ, ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Nếu là hắn một mực dạng này biến hóa xuống dưới, còn không phải đem ta cho mà chết. Thật là ta lại chờ trong chốc lát, kia xương mù liền không còn có biến hóa ra bất kỳ vật gì đi ra. Chỉ là bốn phía xương mù càng lúc càng nồng nặc. Lại sau một lúc lâu, chuyện quỷ dị lần nữa xảy ra. Những cái kia xương mù màu trắng đống nhiên nổi lên từng đạo màu đỏ ánh lửa, vậy mà tất cả đều bắt đầu cháy rực rực. Giống như là quỷ hỏa như thế đồ vật, toàn bộ hướng phía ta cuốn tới. Thấy cảnh này, ta mồ hôi lạnh đều xông ra. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, ta bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến ta trên thắng tà kiếm lại băng phách chi lực. Vội vàng vừa khua múa trong tay thắng tà kiếm, lập tức một cô băng hàn chi lực hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Những cái kia quỷ hỏa một vật, mắt thấy liền phải rơi vào trên người ta thời điểm, liền bị băng phách chi lực cho toàn bộ dập tắt đi. Nhưng mà, làm những cái kia mặt hàng hỏa diễm bị sau khi tắt, ngay sau đó liền lại có mới hỏa diễm xung ra, lần này những cái kia hỏa diễm liền huyên hóa thành từng trương giữ tận bản béo khuôn mặt, hỏa diễm biến càng thêm thịnh vượng lên. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm hướng phía ta bên này phiêu đi qua, ta chỉ có thể không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, kích phát ra băng phách chi lực, đem những này tới gần ta hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Ngay tại ta luống cuống tay chân ứng phó những ngọn lửa này thời điểm, đột nhiên ta cảm giác trên lưng siết chặt, giống như có một đôi tay từ phía sau ôm lấy ta. Ta cúi đầu xem xét, quả thật có một đôi bạch thảm thẳng tay từ phía sau ôm lấy eo của ta. Đây là một đôi nữ nhân tay, trắng loáng như tuyết. Làm đôi tay này gắt gao ôm ở của ta thời điểm, ta bỗng nhiên liền không thể động. Cùng lúc đó, những cái kia hỏa diễm cũng tận số dập tắt xuống tới, lần nữa hóa thành xương trắng tại quanh thân quay cuồng không ngừng. Chỗ cổ có chút ngứa, một cỗ nhiệt khí tại trên cổ ta lưu chuyển, ta chậm rãi quay đầu đi, hoảng sợ phát hiện, tại đầu của ta đằng sau xuất hiện một khuôn mặt người. Đây là một trương trắng bệnh nữ nhân gương mặt, bạch nhìn qua không giống như là người, má bên cạnh còn có hai xóa màu đỏ, bờ môi đỏ bừng như máu, một đôi mắt đen ngòm, khóe miệng còn mang theo một vẻ âm trầm nụ cười quỷ dị. Vừa rồi chỗ cổ kia cô nóng hầm hập cảm giác, chính là thứ quỷ này phun ra ngoài khí tức. Làm nữ nhân này ôm ta thời điểm, trên đỉnh đầu cái kia đồng trung lần nữa vang lên, đầu óc của ta càng là choáng lợi hại. Cùng lúc đó, vừa rồi kém một chút nhi bị ta rút ra cái kia thanh cự kiếm, vậy mà chính mình theo bùn trong đất lật ra đi ra, chậm rãi lên tới giữa không trung, cuối cùng lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta. Ta cũng không biết đằng sau ôm ta là thứ quỷ gì, hai tay của nàng ôm ta càng ngày càng gấp, ta cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Trên đỉnh đầu cái kia thanh cự kiếm ông tác hưởng, cảm giác tùy thời đều có thể đến rơi xuống, đem ta đâm một lạnh thấu tim, tâm bay lên. Càng làm cho ta ra đầu tê dại là, nữ nhân kia lúc này lại còn phát ra một tiếng khiếp người tiếng cười, hơi kém để cho ta sụp đổ. Ta sử xuất khí lực toàn thân, muốn tránh thoát sau lưng cái kia quỷ đồ vận hai tay, có thể là căn bản không động được, cảm giác xương cốt đều muốn gãy mất. Đúng vào lúc này, ta mò tới treo ở bên hông thiên cương ấn, vội vàng bóp một cái pháp quyết, đem Mị Linh cho thả ra đi ra. Mị Linh vừa xuất hiện, lập tức liền hướng phía đằng sau ta cái kia quỷ đồ vật đánh một bàn tay. Một tát này là quất vào thứ quỷ kia trên mặt, gọi là một cái thanh thúy. Lần này đem thứ quỷ kia cho chọc giận, nàng đột nhiên bung lỏng tay ra, hướng thẳng đến Mị Linh bắt tới. Chương 1269, mua ve chai kiếp ca. Chương 1269, mua ve chai kiếp ca. Ta cũng không biết thứ quỷ kia là cái quái gì, hai tay ôm thật chặt ở ta, lại thêm trên đỉnh đầu cái kia đồng trung ông tác hưởng, để cho ta căn bản không có năng lực hoàn thủ. Mắt thấy trên đỉnh đầu treo lấy cái kia thanh cự kiếm liền phải rớt xuống thời điểm, ta đem Mị Linh tung ra ngoài. Mị Linh vừa xuất hiện, liền cho ôm ở của ta cái kia quỷ đồ bật một cái lớn bước đấu, trực tiếp đem nó chọc giận. Thứ quỷ kia nhe răng trợn mắt, liền hướng phía Mị Linh nhào giết tới. Làm thứ quỷ kia buông lỏng tay trong chốc lát, cái kia thanh cự kiếm đông nhiên hàn quang lóe lên, trực tiếp rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta vội vàng thúc dục địa độ thuật, hướng phía bên cạnh lóe lên, bên tai liền truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên, cái kia thanh cự kiếm liền rơi vào ta vừa rồi đứng thẳng địa phương, trực tiếp chui vào trong lòng đất. Thấy cảnh này, ta thật sự là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mị Linh muốn muộn xuất hiện một giây đồng hồ, ta cái này cái mạng nhỏ liền xem như báo tiêu. Bốn phía kia xương mù trắng xóa vẫn như cũ lăn lộn không ngớt, còn có trên đỉnh đầu đồng trùng, còn tại ông tác hưởng, nhường trong lòng ta một hồi nhi bực bội. Đi hắn đại gia. Ta cũng mặc kệ cái gì chú ý cẩn thận, đưa tay chính là một đạo tụ lý phù đao, hướng phía kia đồng trùng đánh qua. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, kia đồng trùng trực tiếp rơi vào trên mặt đất, còn chuyển mấy vòng, phía trên phù văn đột nhiên lóe lên, lúc này ảm đạm xuống. Ta tiến tới nhìn lên, mới nhìn rõ ràng kia trên đồng trung mặt có rất nhiều phù văn, đồng trung bên trong còn có rất nhiều tiểu linh đan, chỉnh cổ quái kỳ lạ, khẳng định là pháp khí không thể nghi ngờ. Liền xem như phế liệu, đoán chừng cũng có thể bán mấy đồng tiền. Lập tức ta cũng không khách khí, trực tiếp đem kia đồng trung cất vào long hổ kính bên trong, nhường tiểu hải đường tạm thời thay ta bảo tồn. Không có nghĩ rằng, ta vừa đem kia đồng trung ném đến long hổ kính bên trong, kia long hổ kính chợt bạch quang lóe lên, đồng trung lại chính mình bay ra, lăn rơi xuống đất. Ngay sau đó, tiểu hải đường không nhịn được thanh âm liền theo long hổ kính bên trong truyền ra, nô kiếp, ngươi là mua ve chai sao? Thứ gì đều hướng ta chỗ này ném? Tiểu hải đường, đây chính là pháp khí, giúp ta cất kỹ, ngươi còn có tính khí sao thế? Ta buồn bực nói. Pháp khí này đã bị ngươi đập nát, có thể bán mấy đồng tiền? Tranh thủ thời gian vứt đi. Tiểu hải đường thở phì phò nói. Thật sự là không quản lý việc nhà không biết rõ tuổi gạo dầu muối quý a, tiểu hải đường càng ngày càng không biết cách sống, chút điểm này phải học hổ tử thúc mới được. Ta xem xét kia đồng trung, phía trên quả thật bị ta tụ lý phù đao đánh ra một cái lỗ thủng đi ra. Tính toán, từ bỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, thứ quỷ kia đang cùng mị linh dây dưa, một đoàn đồng đậm xương mù màu trắng bao vây lấy một đạo bạch quang, đang không ngừng đi khắp. Kia xương mù màu trắng tựa như là mong muốn đem mị linh thôn phệ. Đến bây giờ, ta đều không có làm rõ ràng có thể huyễn hóa ra các loại hình người quái vật là cái thứ gì, nhưng là nó có thể thôn phệ mị linh, giải thích rõ cái đồ chơi này có thể là linh thể hoặc là tà ma. Bất quá đây cũng là đạo quốc tà vật, ta cũng không biết làm như thế nào thúc đẩy nàng, giữ lại cũng không cái gì tác dụng, tốt nhất vẫn là nhường mị linh nuốt mới được. Nghĩ tới đây, ta lấy ra thiên đồng xích, hướng phía kia một đoàn đồng đậm xương mù màu trắng vọt tới, một thước tử liền hướng phía kia xương mù màu trắng phía trên vỗ mạnh một cái tử. Trên thiên đồng xích mặt phù văn lấp lóe, cho thấy nó cường hãn khắc chế yêu tà năng lực. Chỉ là lập tức, kia xương mù chính là thân hình dừng lại, từ bỏ truy đuổi mị linh, ngay sau đó lại hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Tốc độ rất nhanh, ta vội vàng lùi lại, đưa tay lại là một đạo tụ lý phù đao đánh qua. Không ngờ, cái này tụ lý phù đao giống như đối thứ quỷ này không có tác dụng quá lớn, trực tiếp theo đoàn kia trong xương mù trắng bay đi. Kia xương trắng vẫn tại hướng phía ta nhanh chóng tới gần. Tình thế cấp bách ở giữa, ta vung tay lên, liền đem 10 quả đảo mộc đinh tất cả đều đánh ra ngoài. Những cái kia đảo mộc đinh đứng lơ lửng trên không, toàn bộ tất cả đều rơi vào đoàn kia xương trắng trên thân. Đảo mộc đinh thật là ta sư phụ tự mình luyện hóa, phía trên phủ văn 10 phần tinh diệu, chuyên môn khắc chế yêu tà. Làm những này đảo mộc đinh rơi vào thứ quỷ kia trên thân về sau, bên hai lập tức liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau một lát, thứ quỷ kia liền không còn là lấy xương mù hình tượng xuất hiện, mà là giống một bãi chất lỏng như thế, sắc mặt đất tiếp tục hướng phía ta bên này đi khắp mà đến. Không cách nào hình dung cái đồ chơi này kinh khủng, tựa như là một cái sẽ lưu động trang giấy người. Không chờ ta kịp phản ứng, thứ quỷ kia liền đi tới bên cạnh ta, cuốn chặt lấy hai chân của ta, hướng phía ta trên thân chạy mà đến. Đại gia, ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lần trước bị nó ôm lấy là bởi vì ta không có phòng bị, lần này ta có thể là chuẩn bị đầy đủ. Chờ kia tà vật một mực du đi tới ta phần eo thời điểm, trong tay của ta đã nắm chặt thiên cương ấn. Linh lực thôi động phía dưới, kia trên thiên cương ấn mặt phủ văn cuồn tiệm. Tới đi, nếm thử thiên cương ấn tư vị. Tiếng nói chuyện bên trong tay của ta thiên cương ấn đột nhiên đập tới kia mấy thứ bẩn thỉu trên thân. Lại là một tiếng chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo lấy trên thiên cương ấn mặt phủ văn cuồn tiệm, kia mấy thứ bẩn thỉu trên thân tràn ngập ra sương mù màu trắng, nhanh chóng bị thiên cương ấn thôn vệ. Ngay cả bốn phía phiêu tán sương mù màu trắng cũng đều hướng phía thiên cương ấn bên này tụ lại. Ta có thể cảm giác được, cuốn ở trên người ta cái kia tà vật toàn thân run rẩy, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Rẽ mất kia tà vật đống nhiên nói chuyện, mấy chữ này ta ngược lại thật ra có thể nghe hiểu, dù sao lên trung học lúc ấy, ta không ít nghiên cứu đảo quốc phim hành động, nàng đây là tại cầu xin tha thứ a, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chính là hô ba ba, ta cũng không thể tha nàng. Đem ta giày vò thảm như vậy, còn dám huyên hóa thành vợ ta đến dụ hoặc ta không được gác độc mà trừng trị nàng. Kia tà vật trên thân càng ngày càng nhiều xương mù màu trắng bị thiên cương ấn thôn phệ, nàng tội nghiệp dùng một đôi con mắt đen như mực nhìn ta, hy vọng ta có thể tha cho nàng một lần. Nói đùa đâu, ta không giết chết nàng, chết chính là ta. Làm ta cảm giác được thứ quỷ này không sai biệt lắm không có sức hoàn thủ thời điểm, đội vàng hướng phía Mị Linh phương hướng nhìn thoáng qua, hô, Mị Linh, nuốt lấy nàng. Mị Linh chợt hóa thành một đạo bạch quang hướng phía ta bên này bay tới. Chờ Mị Linh vừa đến, ta lập tức thu hồi thiên cương ấn. Thừa dịp thứ quỷ kia không có sức hoàn thủ thời điểm, Mị Linh nhanh chóng đem đoàn kia màu trắng xương mù bao vây lại. Màu trắng quang cùng xương mù ở giữa lẫn nhau quấn quanh, ước chừng qua 2-3 phút quan cảnh, kia màu trắng xương mù liền không thấy bóng dáng, mà Mị Linh lại lần nữa hóa thành hình người, đứng ở bên cạnh ta. Đã ăn no chưa? Ta cười nhìn về phía Mị Linh. Mị Linh nhẹ gật đầu, rất là vui vẻ bộ dáng, cái này tà vật thật rất bổ, đạo hạnh cao rất. Mị Linh a, đi theo ta làm rất tốt, về sau có càng nhiều đồ tốt cho ngươi. Ta bắt đầu cho Mị Linh họa bánh nướng, trước ổn định nàng lại nói, nhường nàng về sau tận tâm tận lực giúp ta một tay, tối thiểu lần này, Mị Linh biểu hiện cũng không tệ lắm, lẽ ra nên đạt được phần này khen thưởng.